Bạch Nhị Lang tiếp tục quấn lấy muốn Chu Nhị Lang cho hắn làm chúc cầu. Mãn Bảo liền xông đi lên ngăn ở Chu Nhị Lang phía trước, nói: "Hừ, ngươi không cùng ta làm ăn, ta còn không cùng ngươi làm ăn đâu, ta để ta nhị ca không làm cho ngươi." Chu Nhị Lang. Cuối cùng, Chu Nhị Lang vẫn là thu Bạch Nhị Lang tiền, thay hắn đi một cái đại chúc cầu. Sau đó ngày thứ hai, Chu ra ngoài cửa liền lại vây quanh mấy cái tiểu hài nhi, đều là cầm tiền muốn mua chúc cầu. Chu Nhị Lang một bên cho bọn hắn làm, một bên hỏi: "Các ngươi đưa tiền đây mua cầu, các ngươi phụ mẫu biết sao?" Hắn cảm thấy nếu như nhị đầu bọn hắn dám lấy tiền đi mua những này không làm ăn không lo mặc đồ vật, hắn nhất định sẽ hung hăng đánh bọn họ một trận. Bọn nhỏ Lý Trực khí tráng biểu thị đây là bọn hắn tiền mừng tuổi. Chu Nhị Lang không nói gì, bất quá những hải tử này đều là trong học đường học trò, gia cảnh không sai, hiển nhiên tịnh không để ý cái này 12 văn tiền. Về sau mấy ngày, Chu Nhị Lang lục tục ngao ngoe nhận được một chút đơn đặt hàng, có bổn thôn hải tử phải làm chúc cầu. Cũng có đại lê thôn trở phụ cận mấy cái thôn hải tử đi tìm đến, hoặc ủy thác buồn thôn hải tử dự định. Cái này khiến Chu Nhị Lang ngạc nhiên không thôi, dứt khoát làm một nhóm cầm tới phiên chợ đi lên bán, nhưng kỳ quái là, cầm tới phiên chợ bên trên chúc cầu một cái đều không có bán đi. Cuối cùng hắn cầm lại ra, vẫn là đường thôn tiểu hài ủy thác trẻ con trong thôn nhi hỗ trợ mua, lúc này mới đem đám kia chúc cầu đều bán sạch. Không nói Chu Nhị Lang, Mãn Bảo đều cảm thấy cái hiện tượng này rất kỳ quái. Chương 197 Gieo trồng vào mùa xuân. Tháng riêng còn không có qua hết, mưa xuân sát cái đuôi liền bắt đầu rơi đi xuống, trừ tháng 22 Long Sĩ đầu ngày đó ngắn ngủi sáng sủa một thiên ngoại, còn lại thời điểm không là tại hạ mưa, chính là đang nổi lên trời mưa. Năm nay mùa xuân tựa hồ tới phá lệ sớm, cũng phá lệ tấn mãnh. Xuân mưa một chút, gió xuân lại thổi, trong đất cỏ xanh liền cùng ăn khoa khoa nói dinh dưỡng tề đồng dạng từ từ đi lên trường, rõ ràng Mãn Bảo trước khi ngủ hai bên đường cỏ dại chỉ bước lên một chút, tỉnh lại sau giấc ngủ. Hai bên đường đã là một mảnh xanh biếc. Sau đó Mãn Bảo liền cóng chính mình xách nhỏ dương, khiêng một thanh so với nàng không biết lớn hơn bao nhiêu dù che mưa đi học. Anh em nhà họ Chu lại không nàng đãi ngộ tốt như vậy, mặc dù trên bầu trời bay mưa phùn, nhưng bọn hắn cũng muốn xuống đất. Mặc vào thoa y kìa, khiêng quốc cùng cày liền xuống địa phương. Liền lao Chu đầu đều mặc thoa y kìa, mang theo mũ rơm cùng một chỗ, Chu Lục Lang tự nhiên cũng là đi. Chu ra ruộng đồng không ít, rất khó làm được khoa khoa nói tinh công mật thám. Thậm chí liền có tiền bạch địa chủ ra đều làm không được. Khí hậu tốt điền toàn bộ trồng lên lúa nước, lần một chút thì trồng lúa mì, không điền, là ruộng cạn trên mặt đất thì phải gieo hạt các loại hạt đậu cùng trồng trái cây. Thì như Mãn Bảo rất không thích gan bí đao, quả bầu, bí đỏ chờ. Chu ra đất nhiều, nhưng lao lực cũng nhiều. Cày cơ hồ là các nam nhân chuyện, nhưng ngẫu nhiên tiểu tiền thị các nàng cũng sẽ khiêng quốc cùng một chỗ xuống đất vương vức một chút thổ địa. Năm nay trừ trong nhà tốt ngoài ruộng, bọn hắn mở ra ba khối đất hoang cũng muốn tỉ mỉ một chút, bởi vì ở trong đó muốn trồng thực thế nhưng là rất đáng tiền gừng khối cùng củ khoai. Nhất là gừng khối, liền mới vừa vào làm được Chu Tam Lang đều lên tâm vô cùng, mấy cái trạng vạng tối đều sờ soạng tới đất bên trong vung mập, tranh thủ tại hạ loại trước đem dưỡng được càng mập một chút. Vì ức chế trong đất thảo sinh trưởng, Chu Tam Lang bọn hắn hướng đất hoang bên trong gắn một tầng thật mỏng rơm dạ tầng. Đây là năm ngoái Mãn Bảo trồng gừng khối cùng củ khoai lúc phát hiện bí mật. Năm ngoái bởi vì nhiệt độ không khí chập trùng lớn, bọn hắn gieo hạt sau vì giữ ấm, trên mặt đất gắn một tầng rơm dạ giữ ấm, cuối cùng phát hiện bị rơm dạ che giấu địa phương cỏ dại không có nhiều như vậy. Vì lẽ đó năm nay bọn hắn cũng làm như vậy, sau đó gieo hạt thời điểm lại đem loại địa phương rơm dạ lấy mở, gieo hạt sau lộ ra. Dạng này gừng khối nảy mầm sau mọc ra, cỏ dại còn không có mọc ra, cho bọn hắn tranh thủ không thiếu thời gian. Dù sao khoảng thời gian này là xuân bận điệu, bọn hắn là thật bể bộn nhiều việc. Năm nay trong nhà lại thêm Chu Tứ Lang 20 mẫu đất, vì lẽ đó bọn hắn chỉ sợ không thể đi bạch địa chủ ra làm công nhật. Ý vị này bọn hắn đầu xuân sẽ giảm bớt một hạng thu nhập, đương nhiên, hiện tại thu nhập giảm xuống, đợi đến vào thu lúa mì, hạt đậu cùng lúa nước thu hoạch lúc, bọn hắn sẽ có được so những năm qua cao hơn ích lợi. Trên lý luận như thế, nếu như lão thiên gia đầy đủ nể mặt, năm nay có thể cùng quá khứ 3 năm đồng dạng mưa thuận gió hòa. Bất quá năm nay thời tiết thật có chút quái. Đầu xuân liền tí tách không ngừng bắt đầu mưa, ngay tại trong ruộng nước dần dần tăng nhiều, lão Chu đầu không thể không mang theo các con đi nhường, một mặt ưu sầu nhìn xem lão thiên ra lúc, không quá hai ngày, thiên liền trời trong xanh. Lão Chu đầu cơ hồ không dám thất lễ, lập tức mang theo người nhà đem sinh tốt cấy mạ hạ, liền nhị đầu cùng nhị nha đều chiếm được trong đất đi, cả nhà trừ Mãn Bảo cùng tam đầu tam nha cùng tứ đầu cái này bốn cái tiểu nhân bên ngoài, chính là tiền thị đều loay hoay xoay quanh. Bởi vì người trong nhà đều xuống đất. Nàng đương nhiên phải gánh vác lên việc nhà nhi, coi như nàng không thể làm việc nặng, sống lại, nhi, nhưng nấu cơm làm đồ ăn, đánh quét sân dạng này chuyện lại là có thể. Tăng thêm còn có Mãn Bảo mấy cái tiểu nhân hỗ trợ đâu, kể từ đó, một ốm yếu bốn con nhỏ, cũng là giúp được trong nhà bận rộn. Mùa xuân gieo trồng gấp là cùng mùa thu gặt gấp đồng dạng mệt việc, người trong nhà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gầy đi, Mãn Bảo đau lòng được không được, mở ra tiền của mình hộ, đếm bên trong tiền đồng sau liền đếm ra 20 văn tới lui mua thịt. Nàng cảm thấy đồn thịt mặc dù không có thịt dê ăn ngon, nhưng nó tiện nghi nha. Lâu dài đến xem, vẫn là mua đồn thịt càng có lời chút, chính là cảm thấy có chút xấu hổ, dù sao nàng tương lai tứ tẩu ra là bán thịt dê, mà lại hai nhà thịt bảy liền bảy cùng một chỗ. Tiếp tiền phụ trách mua thịt đại đầu hiển nhiên cũng biết điểm này, mỗi lần đi mua thịt trước đều sẽ hỏi một tiếng Chu Tứ Lang có hay không lời nói để hắn chuyển. Chu Tứ Lang xuân bận bịu mệt mỏi không được, căn bản không có đầu óc nghĩ càng nhiều chuyện, nghe vậy tiện tay từ ven đường giật một đống hoa dại kín đáo đưa cho hắn, thay ta đưa cho nàng. Mãn Bảo thích hướng chính mình gian phòng bên trong hoa hoa thảo thảo, không có hoa thời điểm, cỏ dại đều có thể mang lên, liền đại nha cùng nhị nha mấy cái cũng thế, mỗi ngày đều quấn lấy nhị ca cho các nàng làm chúc bình hoa cắm hoa. Vì lẽ đó Chu Tứ Lang đạt được một cái kết luận, nữ hài tử đều thích hoa hoa thảo thảo. Những vật khác hắn không có, hoa hoa thảo thảo lại còn nhiều, trên đường, sơn đi chỗ nào đều là. Chờ trên đường bị hắn kéo hết, hắn liền sẽ đang làm việc nghỉ ngơi thời điểm tiện tay từ trên núi kéo một chút đẹp mắt hoa trở về, để Mãn Bảo chọn lửa qua đi còn lại ném trong chậu ngâm nước, ngày thứ hai như nước trong veo kín đáo đưa cho đại đầu, để hắn đi mua thịt thời điểm cấp Phương tiểu nương tử mang lên. Vì lẽ đó, từ khi xuân bận bịu sau, đại đầu mỗi ngày đều muốn hướng đại tập bên trên đi một chuyến mua thịt, phần lớn thời gian là mua đồn thịt, ngẫu nhiên mua thịt dê. Nhưng không quản hắn mua cái gì thịt, hắn đều sẽ thay thế tứ thúc cấp tương lai tứ thẩm đưa một bó hoa. Đừng nói Phương gia, chính là toàn bộ đại lê thôn người đều biết, mọi người trà dư tiểu hậu thời điểm liền nói, đừng nói, tuần này ra tứ tiểu tử vẫn là rất coi trọng hai cô nàng cái này vị hôn phu tuyển thật tốt. Về phần Chu gia luôn luôn đi sắt vách thịt bảy mua thịt hành vi, đầu mấy ngày còn có người tại nói thầm trong lòng, chính là Phương gia trong lòng cũng thoáng có chút không thoải mái, nhưng hoa này đưa hơn 10 ngày sau, mọi người trong lòng liền chỉ còn lại dễ chịu. Về phần không tại Nhạc gia mua thịt chạy sắt vách thịt bày ra, mọi người cũng từ đáy lòng biểu thị ra lý giải, dù sao hai nhà bán thịt không đồng dạng, giá tiền cũng chênh lệch rất lớn. Một phương diện, mọi người cảm thấy Chu gia điều kiện so ra kém Phương gia, chỉ có thể lựa chọn càng tiện nghi đồn thịt, có thể một phương diện khác, cái này nông thôn địa phương, mỗi ngày đều có thể ăn được lên thịt nhân gia cũng không có mấy nhà. Chí ít chính là đại lê thôn thôn trưởng đều không bỏ được như thế ăn. Như thế vừa so sánh, tựa hồ Chu gia gia cảnh còn rất không tệ đâu. Dù sao Trình thị liền yên tâm rất nhiều, nàng nói, mặc dù cũng liền ngày mùa khoảng thời gian này nhà bọn hắn mới mỗi ngày mua thịt, khả năng làm như vậy nhân gia cũng không nhiều, hiển nhiên nhà bọn hắn đấy vẫn phải có. Chí ít không so với bọn hắn trước đó nhìn mấy nhà kém, cái kia mấy nhà vốn liếng nhìn xem so Chu gia muốn dày. Nhưng tựa hồ cũng không bỏ được tại dạng này thời gian mỗi ngày ăn thịt. Phương gia chính là đồ tể, kề bên này mấy cái làng các thôn dân muốn mua thịt, trên cơ bản đều là đến đại lê thôn. Vì lẽ đó đối với người nào mọi nhà cảnh như thế nào, bọn hắn hiểu rõ nhất bất quá. Phương đồ tể liền đến, cũng liền hai cái đến tháng, chờ xuân bận bịu vừa kết thúc liền ra cửa, khoảng thời gian này để nàng ít đi ra ngoài, che che, nói không chừng có thể che bạch một chút, ta nhìn Chu Tứ kia tiểu tử khắc còn thôi. Liền gương mặt kia cùng cái miệng đó vẫn được. Hiển nhiên, Phương Đồ Tể cũng muốn để nữ nhi từ nhan giá trị bên trên xứng đôi Chu Tứ Lang. Chương 198, hưu trợt, Vân Khởi phiếu đề cử 17 vạn tăng thêm. Tại cấy mạ trước, Lao Chu gia đã nhìn thấy không hướng trong đất gắn mạch loại cùng đậu loại, tại cấy mạ xong, trong đất lúa mạch non cùng đậu miêu đều dài ra tới, đương nhiên, cùng bọn chúng cùng một chỗ mọc ra còn có vô số đếm không hết cỏ dại. Thế là xuân bận bịu tiến vào giai đoạn thứ hai, nhổ cỏ. Loại công việc này, nam nữ lao hấu đều thích hợp, chính là Mãn Bảo đều đi theo tại cách gần nhất vài miếng đất bên trong nhổ cỏ. Nhổ cỏ trên cơ bản có hai loại phương pháp, một loại là thô phóng hình, một loại là mật thám hình. Cái trước, cầm một cây cuốc, một đường nhẹ nhàng cuốc quá khứ, đem lũng bên trên thảo tận gốc cuốc rơi, lại dùng bùn đất giấu một chút miêu trong khe thảo. Không chỉ có thể diệt trừ một chút thảo, còn có thể vì lúa mạch non hoặc đậu miêu cung cấp càng nhiều thổ nhưỡng chất dinh dưỡng. Mà cái sau thì là cầm nhỏ cuốc một chút đem câu lũng bên trong thảo tất cả đều cuốc rơi, còn muốn đem bọn hắn vận đi ra. Dù là Lao Chu ra rất nhiều người, cũng là làm không nhiều tất cả đều mật thám. Bọn hắn sẽ căn cứ hạt giống chui từ dưới đất lên tình huống cùng phì nhiêu tới làm lựa chọn. Phát miêu suất tốt nhất, thổ nhưỡng càng thêm phì nhiêu bị mật thám, còn lại thì xem tình huống mà định ra, có thừa lực, liền mật thám, không có dư lực liền thô phóng hình trồng. Đương nhiên, lão Chu đầu là không hiểu cái gì thô phóng mật thám, đây đều là Mãn Bảo tại cùng Khoa Khoa thảo luận lúc nghe được danh từ. Lão Chu đầu có chỉ là mấy chục năm trồng trọt kinh nghiệm, trong làng thôn dân mấy chục trên trăm năm đến đều là làm như vậy. Cùng phía ngoài nông dân mất đất sau biến thành tá điền hoặc lưu dân không đồng dạng, tại Thất Lý thôn, thậm chí là tại Bạch Mã quan trấn cái này một mảng lớn trong làng, triệt để mất đi thổ địa nông dân rất ít. Vì lẽ đó hoàn toàn có thể đối danh nghĩa thổ cày sâu quốc bấm nhân ra cũng không nhiều, trên cơ bản, nơi đó nông dân đều phải có điều lấy hay bỏ, vì lẽ đó, mập sẽ từ từ dưỡng được càng phi nhiêu, mà cằn cỗi thổ địa đồng dạng mấy chục năm khó được cải thiện. Bởi vì làm người tinh lực luôn luôn có hạn. Bất quá, theo gieo trồng vào mùa xuân lần lượt kết thúc, tiếp xuống mặc dù vẫn là xuân bận bịu giai đoạn, nhưng trong nhà cũng không có bận rộn như vậy. Mãn Bảo không đến mức giống trước đó như thế, từ mở to mắt đều đi ngủ, khả năng đều không nhìn thấy đại ca nhị ca bọn hắn. Bởi vì thường thường, nàng khi mở mắt ra, bọn hắn đã đến trong đất đi, mà ăn xong ăn tối, trời tối nàng muốn chìm vào giấc ngủ lúc, bọn hắn khả năng còn tại trong ruộng nắm chặt tới mạng. Mãn Bảo tiền trong hộp tiền đồng cũng dùng gần hết rồi, năm khỏa rất đẹp kim loá từ trước kia chỉ có thể đặt ở một đống tiền đồng bên trên, bây giờ lại an tĩnh chờ tại hộp dưới đáy. Thế là Mãn Bảo không nguyện ý tái xuất tiền mua thịt. Nghĩ đến tháng năm cũng nhanh đến, tiền thị liền tiết kiệm đứng lên, tự nhiên không bỏ được dùng tiền mua thịt. Không có cách, tiểu tiền thị đau lòng trợ phu, nghĩ đến Mãn Bảo nói qua, đậu hũ tương tự thịt thuyết pháp, mặc dù biết có thể là giả, nhưng nàng vẫn là ngâm hạt đậu làm đậu hũ. Mùa xuân có thể ăn rau dại rất nhiều, nhưng vườn rau bên trong đồ ăn cũng rất ít. Mặc dù nông thôn không thiếu đồ ăn ăn, nhưng trong thành lại rất thiếu, nghe nói một thanh khổ đồ ăn đều có thể bán ra 5 văn tiền giá cao. Đương nhiên, Chu gia là không thể nào đi bán món ăn, người nhà bọn họ đừng nói nhiều, vườn rau bên trong đồ ăn cũng chỉ đủ bọn hắn ăn mà thôi. Nhưng bọn hắn có thể bán đậu hũ a. Nghĩ đến đoạn thời gian trước tích lũy nhiều như vậy hạt đậu. Tiểu tiên thị dứt khoát cùng hai cái chị em dâu cùng một chỗ nhiều phao hơi có chút, làm ra đậu hũ trừ nhà mình ăn bên ngoài, còn để Chu Nhị Lang đưa đến trong huyện thành đi bán. Không có cách, đại tập bên kia trên cơ bản đều là lấy vật đổi vật, có rất ít người sẽ lấy tiền đi ra mua đậu hũ. Thứ này chỉ có thể cầm tới trong huyện thành đi. Tiểu tiên thị đem đậu hũ cắt được khối rất lớn, để Chu Nhị Lang một văn tiền một khối ra bên ngoài bán, nếu như bán không được, suy nghĩ thêm đổi hạt đậu. Trên cơ bản, một gia đình tốn 2 văn tiền liền đủ ăn. Tiểu tiên thị bởi vì buổi sáng làm đậu hũ, còn muốn cấp học đường nấu cơm, liền không rảnh chiếu cố trong đất việc. Mãn Bảo nghe lão cha thì thầm vài câu trong đất thảo cùng như bị điên trường, năm nay lúa mạch hạt đậu nhưng làm sao bây giờ lời nói. Hạ học sau liền sung phong nhận việc đi trong đất đổ cỏ. Đương nhiên, không phải nàng một người, nàng đem Bạch Thiện Bảo cũng mang tới. Đã tại nông thôn ở hơn một năm Bạch Thiện Bảo đương nhiên sẽ không phân không ra lúa mạch hạt đậu cùng cỏ dại, thế là say sưa ngon lành cùng Mãn Bảo so tài một trận, ngày thứ hai liền không vui lòng tới. Hắn cảm thấy quá cực khổ, mà lại hắn cũng nghĩ đến, nếu là hắn đổ cỏ, tại sao phải đến Mãn Bảo ra nhà, nhà hắn cũng muốn đổ cỏ. Mãn Bảo. Hai cái tiểu đồng bọn mỗi người đi một ngả. Mãn Bảo rốt cuộc lừa gạt không đến miễn phí sức lao động. Trừ xong đệ nhất phát thảo, hoa màu từ từ đi lên trường, thế là liền đến bón phân thời điểm, chờ mập thi xong, tháng 5 liền mắt thấy mùa tới. Hai nhà sớm tại năm trước liền chọn tốt thời gian, tiền thị cố ý đi Đại Lê thôn trên núi trong đạo quán hỏi qua, hai người bát tự rất hợp, mùng 1 tháng 5 đối với hai người mà nói là tốt đẹp thời gian. Qua mùng 1 tháng 5, tiếp theo ngày tháng tốt chính là 23 tháng 5. Tiền thị đương nhiên hướng vào mùng 1 tháng 5, Phương gia cũng biết điểm này, tự nhiên quan tâm, thế là báo thời gian thời điểm, Phương gia liền cũng tuyển ngày này. Lễ hỏi đã sớm cho Phương gia, nhưng đón dâu trước vẫn là phải cấp nhà gái ra báo tin vui, tiến suất tự nhiên không thể thiếu vui bánh kẹo mừng loại hình, cùng lễ thì chờ. Tiên thị cùng Chu Hỷ mượn tới còn lại 2 lượng bạc liền có đất dụng võ. Chu gia thiếp không ít đỏ chót chữ Hỷ, Mãn Bảo cao hứng không được, mỗi ngày một chút học liền đi theo đại đầu đại nha phía sau cái mông điên chạy, đem học tập vứt xuống một bên. Chọc cho Bạch Thiện Bảo cũng theo ở phía sau chạy. Tiên thị nhìn xem trắng trắng mập mập hai tiểu hài, nhất là tại đen xì đại đầu nhị đầu phụ trợ hạ, càng phát ra giống Quan Âm tọa hạ đồng tử đồng dạng hai hài tử, nàng nhịn không được trong lòng hơi động. Tiên thị đem Mãn Bảo kéo đến trước người, cười hỏi, Mãn Bảo, ngươi tứ ca thành thân, ngươi cho hắn lăn giường có được hay không? Mãn Bảo con mắt đại lượng, cái gì là lăn giường? Chính là lăn giường đồng tử, tại giường mới bên trên lăn một vòng. Để thiên tôn lão gia phù hộ ngươi tứ ca tứ tẩu sinh một cái giống ngươi thông minh như vậy lanh lợi nữ nhi. Tốt lắm, tốt lắm. Tiên thị liền nhìn về phía Bạch Thiện Bảo, cười hỏi, tiểu công tử có muốn hay không làm lăn giường đồng tử? Bạch Thiện Bảo hung hăng gật đầu. Tiên thị liền cười ra, cùng ngày liền để một phần vui lễ đi Bạch gia. Lưu thị nghe được hạ nhân báo lên lúc hơi ngạc nhiên, liền vội vàng đứng lên mang theo con dâu nên ra ngoài. Mặc dù từ hai đứa bé bối phận chiến tính, giữa các nàng kém đồng lứa, nhưng hai người niên kỷ nhưng thật ra là xê xích không nhiều, mà Tiền thị từ bên ngoài nhìn vào so Lưu thị còn muốn tuổi già. Lưu thị cùng Tiền thị cũng gặp qua mấy lần, chớ nói chi là hai nhà lui tới không ít. Không nói Mãn Bảo không phải đi theo Bạch Thiện Bảo đến Bạch gia làm bài tập đọc sách, chính là Bạch Thiện Bảo đi theo Mãn Bảo phía sau cái mông đi chơi nhi, chỉ nói hai nhà ngươi tới ta đi tặng những vật kia, liền được xưng tụng quan hệ thân mật. Nhưng Tiền thị tới cửa còn là lần đầu tiên, vì lẽ đó Lưu thị rất trinh trọng. Biết được Tiền thị là muốn thỉnh cháu trai đi làm lăn giường đồng tử, Lưu thị liền do dự một chút, ngược lại không phải không nguyện ý, mà là, Mãn Bảo nàng nương, ta cũng không gạt ngươi, trong lòng ta, Thiện Bảo tự nhiên là ngàn thật và tốt, có thể hắn đến cùng còn nhỏ mất cha, hắn đi làm lăn giường đồng tử. Chương 199, thành thân, Vân Khởi phiếu đề cử 175 vạn tăng thêm. Tiền thị liền cười nói, trong mắt của ta, đứa nhỏ này lại thông minh, dáng dấp lại tốt, đây chính là thiên đại phúc khí. Cái này lăn giường đồng tử cầu là tử, lão tứ bọn hắn đem kiếp sau nhi tử phải có tiểu công tử một nửa tốt, ta chính là ngủ thiếp đi đều có thể cười tỉnh. Lời nói này thật tốt, không nói Trịnh thị, chính là Lưu thị đều toàn thân thư thái. Trịnh thị liền nhìn về phía bà mẫu, khá là ý động. Lăn giường đồng tử mặc dù bình thường là yêu cầu hài tử dáng rất tốt, thông minh lanh lợi, nhưng căn cứ cắt tưởng cơ sở, bình thường phụ mẫu có thiếu cũng sẽ không được tuyển chọn. Trịnh thị không biết trong đó, nàng cảm thấy Chu Mãn tiểu cô nương kia làm lăn giường nữ đồng không có gì, dù sao dưới cái nhìn của nàng, nàng không chỉ có dáng dấp đáng yêu, thông minh, vẫn là khó được có phúc hài tử. Suy nghĩ một chút, giống nàng dạng này phụ mẫu đều đủ, lại có nhiều huynh đệ như vậy tỉ muội, liền con cháu đều đầy đất chạy hài tử có thể có mấy cái. So sánh dưới, con trai của nàng ở phương diện này cũng quá kém, chí ít tại Lũng Châu lúc, chưa từng người cân nhắc qua con trai của nàng đi làm lăn giường đồng tử. Lăn giường đồng tử sẽ cho người mới mang đến phúc khí, đồng dạng, người mới cũng sẽ cấp lăn giường đồng tử mang đến phúc khí, đây là một loại cả hai cùng có lợi chuyện, chí ít mọi người cũng cho là như vậy. Trịnh thị cảm thấy, khác không đề cập tới, chỉ bằng Chu gia có nhiều như vậy nhi tử, nhà hắn liền rất có phúc khí, nếu như nhi tử có thể dính một chút. Lưu thị cũng cảm thấy Chu gia rất có phúc, đồng dạng ý động, nghĩ nghĩ liền nắm chặt Tiền thị tay cười nói, chỉ muốn các ngươi không chê. Liền để Thiện Bảo cùng Mãn Bảo cùng đi tân ngồi trên giường một tòa. Tiền thị cao hứng trở lại, cười nói, chỉ cần Lao Thái Thái không chê chúng ta nông dân ra liền tốt. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Ngày thứ hai Bạch Thiện Bảo bị trang điểm đổi mới hoàn toàn đưa đến tân phòng, Trịnh thị khó được cùng đi theo tham gia náo nhiệt. Nàng rất ít đi ra ngoài trên cơ bản cũng đều là đi sắt vách Bạch Lao ra ra vào môn, dạng này đến người trong thôn ra làm khách còn là lần đầu tiên. Tiền thị cũng sợ nàng không được tự nhiên. Liền để tiểu Tiền thị dẫn nàng tại tân phòng bên trong cùng Mãn Bảo trong khuê phòng ngồi, hai gian phòng liền tại trái phải, dưới tình huống bình thường, sẽ không có người tiến Mãn Bảo gian phòng, Trịnh thị nếu là không kiên nhận ứng phó người, xoay người đi Mãn Bảo gian phòng liền tốt. Trịnh thị cũng cảm nhận được Chu gia chi kỷ, cùng tiểu Tiền thị cười nói, ta nhìn hai đứa bé liền tốt, tẩu tử đi làm việc đi. Mặc dù Mãn Bảo gọi tiểu Tiền thị tẩu tử, có thể để nàng gọi tiểu Tiền thị thấp hơn một đời thật đúng là không được tự nhiên. Vì lẽ đó dứt khoát riêng phần mình luận riêng phần mình a. Không nói Bạch Thiện Bảo, Mãn Bảo đều là lần đầu tiên làm lăn giường đồng tử, bởi vậy hiếu kỳ được không được. Bọn hắn dĩ nhiên không phải trên giường lăn lăn là được rồi, bọn hắn còn muốn nằm ở trên giường đi ngủ đâu, dù sao hiện tại giường mới là bọn hắn, các đại nhân nói, chỉ cần không phải đem giường phá hủy, tùy tiện bọn hắn. Bởi vì năm ngoái cuối năm tiến tân phòng thời điểm vừa mua mới đệm chăn, Tiền thị liền chỉ cho bọn hắn tân thêm một giường vui bị, nhưng trước đó chăn mền lại đổi vỏ chăn. Hai giường màu đỏ chăn mền cửa hàng trên giường, lúc này thời tiết không phải đặc biệt nóng, nhưng cũng tuyệt đối không lạnh, Mãn Bảo bọn hắn trên giường chơi một chút liền toát mồ hôi. Lại đến trưa ngủ trưa thời điểm, bọn hắn vừa ăn xong buổi trưa ăn, tránh không được mệt rã rời. Thế là Mãn Bảo đem chăn mền một đá, nằm tại trên gối đầu liền ngáp một cái muốn ngủ. Bạch Thiện Bảo cũng khốn, nhưng hắn còn biết lễ phép, đứng lên nghị xuống giường. Trịnh thị biết lăn giường quy củ, vội vàng ngăn lại hắn nói, muốn ngủ ngay tại vui ngủ trên giường đi. Bạch Thiện Bảo tối hôm qua bị dặn dò hồi lâu, vốn là ngủ không đủ, lúc này vây được nước mắt đều mau xuống đây, liền có chút phát cáu, có thể đây không phải nhà ta. Đây là Mãn Bảo gia, ngươi nhìn, Mãn Bảo đi ngủ, các ngươi không là bạn tốt sao, nàng cũng thường xuyên tại nhà chúng ta ngủ trưa. Trịnh thị hống hắn nói, không có gì, mau ngủ đi, trong ngộng nếu là nhìn thấy dâu trắng ra ra, liền cùng hắn cầu nguyện, để hắn bao bưu cuộc sống mới một đôi ngươi giống như Mãn Bảo thông minh lanh lợi nhi nữ. Bạch Thiện Bảo hiếu kỳ hỏi, ta gặp được dâu trắng ra ra sao? Trịnh thị chắc chắn nói, sẽ. Bạch Thiện Bảo lúc này mới nằm xuống, Mãn Bảo đã bày ra tay chân ngủ thiếp đi, đêm qua nàng cũng chơi đã khuya, lúc này không khỏi đánh lên nhỏ hãn. Bạch Thiện Bảo nằm tại Mãn Bảo bên người, có thể là bị nàng ảnh hưởng, cũng có thể là hài tử vốn là chìm vào giấc ngủ nhanh, phía trước còn nói chuyện với Trịnh Thị, thời gian của một câu nói hắn liền nhắm chặt hai mắt ngủ thiếp đi. Trịnh Thị thấy mỉm cười, đem bị bọn hắn đá văng ra vui được gấp thật để ở một bên, cầm quạt hương bổ nhẹ nhàng cấp hai người quạt gió. Hai đứa bé ngủ được càng thơm. Nơi đó lưu hành là trạm vạng tối kết hôn. Chu Tứ Lang trong nhà dùng qua buổi trưa ăn mới dẫn thân bằng đi ra cửa đón dâu, mà đồng dạng, nhà gái ra cũng sẽ cấp tới cửa tới thân bằng chuẩn bị buổi trưa ăn, chờ tân lang tới cửa đón dâu, mời rượu qua đi mới có thể mang tân nương tử rời đi. Trên cơ bản, chỉ cần tại thân chính trước trở lại nhà trai liền tốt. Mà tại thỉnh lúc thời điểm, đạo trưởng cũng sẽ ở buổi trưa cùng thân chính ở giữa vì người mới chỉ định bọn hắn giờ lành, đã có thể hoàn thành hai bên tục lễ, cũng có thể chiếu cố thiên thời. Không sai, ta nơi đó dân chúng chính là linh hoạt như vậy. Chu Tứ Lang cùng Phương Tiểu Nương tử giờ lành tại giờ thân, vì lẽ đó bọn hắn chỉ cần tại giờ thân trước về đến nhà bái đường là được. Chờ bên ngoài khua chiêng gõ trống đem tân lang tân nương nên khi trở về, Mãn Bảo cùng Bạch Thiện Bảo đều ngủ một giấc đi lên, hai người nghe được động tĩnh, lập tức đứng lên nhảy xuống giường liền muốn ra bên ngoài chạy. Cái này Trịnh Thị không ngăn bọn hắn, còn cùng sau lưng bọn họ ra ngoài góp phần náo nhiệt. Nhìn thấy tân nương tử bước qua chậu than, cùng Chu Tứ Lang cùng một chỗ chiều ngồi tại cao đường bên trên lão Chu đầu cùng Tiền Thị bái xuống, Mãn Bảo đi theo mọi người cùng nhau a a kêu, mặc dù nàng cũng không biết tại sao phải gọi như vậy, nhưng cứ gọi như vậy chính là thật vui vẻ dáng vẻ. Bạch Thiện Bảo đương nhiên cũng giống vậy. Mọi người cùng nhau ồn ào nhìn tân lang tân nương đã bái thiên địa cao đường, liền cùng một chỗ vây quanh bọn hắn hướng tân phòng đi. Tiểu Tiên Thị lo lắng lại lần nữa trong phòng chạy đến, nhìn thấy hai hải tử tay nắm còn muốn hướng cửa chính chạy, vội vàng kéo lại bọn hắn, một tay giữ chặt một người nói, chạy đi chỗ nào? Nhanh đi về lan giường. Trịnh Thị rốt cục cũng thoát khỏi nhiệt tình thôn dân đi tới, xin lỗi nói, hai đứa bé vừa ra khỏi cửa liền kéo không ngừng. Tiểu Tiên Thị thấm sâu trong người, trấn an nàng nói, không có việc gì, không có việc gì, hai người bọn họ liền cùng con nghẽ con, ngươi có thể bắt lấy mới là lạ chứ. Nàng đối hai cái này gây sự quỷ cũng không nên quá quen. Tiểu Tiên Thị một tay một cái đem bọn hắn xách trở lại tân phòng, để bọn hắn leo đến trên giường, đem một lần nữa trải tốt giường từ đầu giường lăn đến cuối giường, lại từ cuối giường lăn đến đầu giường, lúc này mới hài lòng để bọn hắn xuống tới. Kỳ thật chiếu bọn hắn nơi này tập tục, tốt nhất ban đêm lăn giường đồng tử cũng tại vui ngủ trên giường tốt nhất, bất quá. Nhìn thoáng qua hai hài tử, nghĩ đến bọn hắn nhất quán công tích vĩ đại, Tiền Thị quyết định được rồi. Thế là nàng vội vàng xuất ra hai cái hồng bao, một cái cấp Mãn Bảo, một cái cấp Bạch Tiểu Công Tử, cười nói, được rồi, các ngươi hiện tại có thể đi ra ngoài chơi. Mãn Bảo cùng Bạch Thiện Bảo reo hò một tiếng, tay nắm liền xông ra ngoài, Trịnh Thị duỗi ra tay trực tiếp từ Bạch Thiện Bảo góc áo lướt qua, được, nàng lại không có bắt lấy hài tử. Tiểu Tiên Thị an ủi nàng, không có việc gì, Tiểu Công Tử cùng trong thôn hài tử đều rất quen, bọn hắn không biết đánh nhau, để bọn hắn chơi đi. Chương 200, Thân Nương Tử. Bởi vì Tiền gia thỉnh Bạch Thiện Bảo làm lăn giường đồng tử nguyên nhân, hai nhà tương giao càng thêm thân mật, lần này tới ăn cưới, Trịnh Thị cũng theo một phần không nhẹ lễ tiền, mặc dù dưới cái nhìn của nàng rất nhẹ, đã là bận tâm song phương gia đình điều kiện hơi làm sửa đổi. Không nghĩ tới vẫn là để Chu gia dọa cho phát sợ. Chờ nếm qua ăn tối, náo xong động phòng bọn hắn muốn đi lúc, Tiền Thị lại cấp Bạch Thiện Bảo theo một cái hồng bao, xem như đem bọn hắn cho lễ tiền cấp trả lại. Trịnh Thị muốn từ chối, Tiền Thị liền cười nói, đây là chúng ta nơi này tập tụ, cấp lăn giường đồng tử hồng bao muốn thành xong. Trịnh Thị nghe xong, này mới khiến nhi tử nhận lấy, sau đó nắm tay của hắn về nhà. Bạch Thiện Bảo lần thứ nhất tham gia dạng này hôn lễ, cả ngày đều chơi đến thật cao hứng, nắm tay của mẫu thân cũng nhún nhảy một cái. Trịnh Thị cười hỏi hắn, là Lũng Châu quê quán tiệc cưới chơi vui, vẫn là nơi này tiệc cưới thú vị. Nơi này thú vị, Bạch Thiện Bảo không chút nghĩ ngợi nói, tại Lũng Châu, bọn hắn đều không cùng ta chơi, còn không cho ta tiến tân phòng. Trịnh Thị nghe vậy, trong nội tâm một tổn thương, dắt gấp nhi tử tay, lại một lần nữa cảm thấy lúc trước bà mẫu quyết định rời đi Lũng Châu là quyết định chính xác. Mặc dù nơi này tộc nhân chỉ có Bạch Lập một nhà, còn lại thân bằng hảo hữu đều không tại, dạng này thời gian cũng nhàm chán chút, nhưng cũng an nhàn rất nhiều, so sánh tại Lũng Châu phí sức, hiển nhiên vẫn là nơi này sinh hoạt học tập hoàn cảnh đối với nhi tử càng tốt hơn. Mãn Bảo đứng tại cửa ra vào đưa mắt nhìn bạn tốt của nàng biến mất tại trong màn đêm, quay người liền chiều mẫu thân đưa tay, trông mong mà nói, nương, ta cũng là lăn giường đồng tử. Tiên Thị trầm mặc một chút, nhìn về phía Tiểu Tiên Thị. Tiểu Tiên Thị vội vàng từ trên thân tìm ra một cái tiểu hồng phong tới. Tiên Thị liền đem hồng bao cho nàng, Mãn Bảo mừng khấp khởi, căn bản không có phát hiện nàng cái này hồng bao so Bạch Thiện Bảo muốn nhỏ rất nhiều rất nhiều. Nàng đem hai cái hồng bao đều ôm vào trong ngực, cùng mẫu thân phất tay tạm biệt, ta muốn về phòng đi ngủ. Đi thôi, đi thôi. Lúc này trời đã tối, đại bộ phận khách nhân đều tản đi, chỉ có một phần nhỏ còn đang uống rượu đùa nghịch náo, Tiền Thị cũng không đuổi khách, để mấy con trai bồi tiếp, sau đó vịn tiểu Tiền Thị tay trở về phòng nghỉ ngơi. Liên tiếp hai ngày, nàng cũng vội vàng được quá sức. Tiền Thị có thể nghỉ ngơi, nhưng tiểu Tiền Thị lại không được, nàng mang theo hai cái chị em dâu cùng chị cùng một chỗ đem bàn ghế đều cất kỹ, còn muốn đem bát đũa đều thành tẩy đi ra, sân nhỏ quét dọn tốt. Đương nhiên, bởi vì là trời tối, làm cũng không tinh tế, chỉ là thô sơ giản lược thu thập, sau đó mọi người liền riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Chỉ lưu trong viện mấy ngọn đèn lồng đỏ dựa theo sân nhỏ, Chu Đại Lang bọn hắn bồi tiếp còn lại khách nhân uống rượu hoàn tù tì. Xuân bận bịu kết thúc, còn nông thôn địa phương rượu rất đắt, khó được có rộng mở uống cơ hội, không chỉ còn sót lại khách nhân, chính là Chu Đại Lang mấy cái huynh đệ cũng không quá bỏ được ngay lập tức đi đi ngủ. Lao Chu Đầu đều ngồi tại trên bàn rượu không có xuống tới đâu. Chu Ngũ Lang cũng lôi kéo Lao Lục muốn tham gia náo nhiệt, bất quá để Chu Đại Lang cấp chạy trở về, lý do là, lông còn chưa mọc đủ, uống gì rượu. Ngày thứ hai Mãn Bảo là bị bên ngoài tiếng ồn ào đánh thức, nàng đẩy mở cửa sổ ra bên ngoài nhìn thoáng qua, liền gặp Lục Ca một bên đánh ngáp một bên tại quét rác. Bên này tiểu viện còn tốt, bận rộn nhất chính là sát vách đại viện, bởi vì phòng bếp ở bên kia, lúc này tiểu Tiền Thị đã mang người đem ngày hôm qua thừa đồ ăn đều thu thập xong. Bởi vì trời nóng, lúc này đồ ăn lưu không lâu, đồ ăn thừa nhiều nhất chỉ có thể ăn 3 ngày. Vì lẽ đó lưu đủ trong nhà ăn, còn lại đều muốn phân cho hàng xóm cùng tương đối thân cận thân thích. Thì như nhà bọn hắn ba cái lão cứu. Trả lại cho hàng xóm bàn ghế lúc muốn cầm một chút đồ ăn thừa quá khứ, còn bát đũa cũng muốn cầm một chút. Không thể nhà này nhẹ, nhà kia nặng. Mặc dù là đồ ăn thừa, nhưng bởi vì là tiệc cưới, bỏ được thả chất béo, lại có thịt, cho nên vẫn là rất được hoan nghênh. Mãn Bảo cũng không phải là rất bỏ được tặng người. Nàng mới rửa mặt xong, đạp đạp chạy vào phòng bếp, liền cái này cũng muốn lưu lại ăn, cái kia cũng muốn lưu lại ăn. Đồ ăn thừa cũng không phải là rất nhiều, cũng liền miễn cưỡng có thể phân cho một chút người thân cận ra mà thôi. Tiểu Tiên Thị vốn là có chút sức đầu mẹ chán, Mãn Bảo cái vật nhỏ này còn luôn luôn tại nàng bên chân đổi tới đổi lui, nàng liền không nhịn được đem người đẩy ra phía ngoài, đây là phòng bếp, tranh thủ thời gian bên ngoài đi. Mãn Bảo nhìn xem một bát đồ ăn thừa nói, cái này có đồn chân, ta muốn ăn. Đây là cá đầu, ta cũng muốn ăn. Phùng Thị nhịn không được phốc một tiếng bật cười, cùng nàng nói, đều cho ngươi ăn, đều cho ngươi ăn, mau đi ra đi. Quay người lại đem đồ vật bỏ vào trong giỏ sách, một hồi muốn cầm đi tặng người. Phùng Thị gặp nàng cong lên miệng, liền cười nói, đều có giữ lại cho ngươi, chờ đem đồ vật còn cho người ta, một hồi ngươi tứ tẩu tỉnh liền cho ngươi món ăn nóng, ngươi lại tại trong phòng bếp loạn chuyển, một hồi đại tẩu tức giận cái gì cũng không cho ngươi ăn. Cái nhà này bên trong, Mãn Bảo chỉ sợ hai người, một là nàng nương Tiền Thị, hai chính là nàng đại tẩu tiểu Tiền Thị. Nghe vậy lập tức liền chạy ra ngoài. Tiểu Tiền Thị một bên phân công đồ ăn thừa vừa nói, thật sự là phiền chết, càng lớn càng không nghe lời. Liên Hà Thị đều nghe ra được trong giọng nói của nàng yêu thương, nghe vậy cười nói, đó cũng là ngươi sủng. Chính hướng trong chén cấp Mãn Bảo kẹp thịt ngon thật cá tiểu Tiền Thị tay cứng một chút, sau đó điềm nhiên như không có việc gì mà nói, ta mới không có sủng nàng đâu. Đều là chính nàng cơ linh. Nói thì nói như thế, nàng vẫn là ra bên ngoài nhìn thoáng qua, thấy tân nương tử còn không có tới, liền biết là không có rời giường, nghĩ đến Mãn Bảo sớm ăn luôn luôn ăn đến so mọi người sớm, liền đem chọn tốt thịt cấp để qua một bên, quyết định trước cho nàng nấu ít đồ ăn. Đương nhiên, sáng sớm ăn quá dầu cũng không tốt, cho nên nàng hướng nồi đồng bên trong tăng thêm nước, lại tăng thêm hai thanh mễ, chờ nấu được mễ mở, lúc này mới đem cá bỏ vào, lại đem thịt nạc băm ném vào, thêm hơi có chút hành thái cùng muối. Phùng Thị cùng Hà Thị ở một bên nhìn xem. Hai người hít mũi một cái gian phiêu mùi thơm, Phùng Thị nhịn không được nói, đại tẩu, ngươi cơm này đồ ăn đến cùng là thế nào nấu, rõ ràng chúng ta giống như ngươi nấu pháp, nhưng chính là không làm được dạng này hương vị. Hà Thị liên tục gật đầu, đúng vậy à, mỗi lần đến phiên đại tẩu nấu cơm, trong nhà đồ ăn là ăn đến sạch sẽ nhất, đặc biệt là Mãn Bảo, chúng ta làm đồ ăn thời điểm nàng cũng chỉ ăn hơn phân nửa bát, đến phiên đại tẩu. Mỗi lần nhìn thấy Mãn Bảo ưỡn bụng nhỏ bộ dáng. Hà Thị liền không nhịn được nói thầm, rõ ràng mọi người thả dầu muối đều không khác mấy. Tiên Thị cười cười nói, quen tay hay việc nha, khả năng Mãn Bảo nói đúng, ta trời sinh liền biết làm cơm, liền giống với tam đệ muội, trời sinh kim khâu tay nghề liền mạnh chút. Phùng Thị liền thở dài, vậy ta liền thảm rồi, nấu cơm so ra kém đại tẩu, kim khâu so ra kém tam đệ muội. Tiểu Tiên Thị cười nói, ngươi biết ăn nói là được. Đang nói chuyện, một thanh âm vang lên, có cái gì ta có thể giúp một tay sao? Ba chị em dâu nhìn lại, liền thấy Phương tiểu nương tử đỏ mặt đứng tại cửa ra vào, ngượng ngùng nói, ta dậy trễ. Phùng thị cùng Hà thị nhất thời không có động tĩnh, tiểu tiền thị liền rửa tay một cái, cười tiến lên dắt nàng, không có muộn, còn chưa tới ăn sớm ăn thời gian đâu, tân nương tử đều như vậy, mau vào. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 201, chị em dâu, Vân Khởi phiếu đề cử 18 vạn tăng thêm. Dựa theo quy củ, tân nương tử phải chịu trách nhiệm vào cửa sau ngày thứ nhất đồ ăn, một là tận hiếu tâm chính danh, thứ hai là muốn để nhà chồng nhìn một chút thủ nghệ của nàng. Nhưng Chu gia đối Phương thị đến nói là gia đình xa lạ, hoàn cảnh lạ lẫm, mặc dù đính hôn về sau nàng cùng với nàng nương hoặc đại tẩu tới qua Chu gia mấy lần, nhưng lúc ấy nàng là khách nhân, trên cơ bản trừ nhà chính, cũng liền tại cửa phòng bếp đã đứng. Mà lại hai nhà ăn uống quen thuộc, đồ vật bày ra quen thuộc chờ khẳng định là không đồng dạng. Vì lẽ đó Phương thị bị kéo vào đi thường có chút bó tay bó chân. Suy nghĩ lung tung gian, Chu Tứ Lang không biết từ chỗ nào tiến vào phòng bếp, kêu lên, đại tẩu, ngươi nấu cái gì thơm như vậy? Loại vị đạo này nhất định không thể nào là nhị tẩu tam tẩu làm ra, vì lẽ đó Chu Tứ Lang mục tiêu rất rõ ràng. Chu Tứ Lang đi đến Phương thị bên người, do xét đầu bốn phía nhìn một chút, ánh mắt rất nhanh định tại cái kia nhỏ nồi đồng bên trên, hỏi, đây là cái gì? Tiểu tiên thị vớt ve tay của hắn, nói, cấp mãn bảo hầm cháo, lời nói các ngươi sớm ăn muốn ăn cái gì? Tiểu tiên thị biết đại khái hắn là tại sao tới chỗ này, cũng không tị hiểm, trực tiếp hỏi. Chu Tứ Lang há miệng liền muốn nói bánh nướng, hắn đại tẩu nướng bánh đây chính là nhất tuyệt, trong huyện thành bán đều không có nàng làm ăn ngon. Bất quá khỏe mắt quét nhìn thấy thế tử, hắn liền dùng sức đem lời nuốt trở về, ngày mai đi, hôm nay thế nhưng là hắn tân nương tử xuống bếp. Vì lẽ đó nghĩ, Chu Tứ Lang tuyển một cái đơn giản nhất, liền nấu cháo đi, lại đem trong nhà còn lại món ăn nóng hâm nóng liền không sai biệt lắm. Phương thị cảm kích ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Chu Tứ Lang đối nàng nhếch miệng cười một tiếng, nhìn chung quanh một chút, hỏi, tẩu tử, hôm qua có cơm thừa sao? Nếu là có, dứt khoát đem cơm thừa luộc thành bát cháo là được rồi. Phùng thị nhịn không được cười ra tiếng, nàng còn chưa kịp nói chuyện, tiểu tiền thị liền đem Chu Tứ Lang cấp đuổi ra ngoài. Tận nghĩ ý xấu, mặc dù trong nhà đồ ăn thừa phần lớn là muốn nóng đến ăn, nhưng dạng này lười biếng cách làm, Phương thị thật làm theo, nàng không biết trong nhà những người khác nghĩ như thế nào. Nhưng ở cha mẹ chồng nơi đó, Phương thị lưu lại ấn tượng nhất định sẽ không quá tốt. Tiểu tiên thị liền lôi kéo nhỏ Phương thị tay cười nói, đừng nghe nàng, tiểu tử này xin đánh, nào có tân nương tử ngày đầu tiên vào cửa chỉ cấp đồ ăn thừa. Trong nhà có tươi mười món ăn, còn có hôm qua còn lại sinh đậu hũ, hiện tại còn phao trong nước đâu, ngươi muốn làm gì? Bị tình yêu choáng váng đầu óc Phương thị cuối cùng là lôi trở lại lý trí, nàng có thể bị tiền thị tán đồng, trừ làm việc hào phóng, chính là có khả năng cái này một hạng. Lý trí một lần lồng, nàng liền biết vừa rồi có bao nhiêu phạm ngu xuẩn, nàng sắc mặt đỏ lên, vội vàng nói, vậy ta lựa chút thịt ngon cùng rau xanh nấu, lại hầm cái đậu hũ, lại tuyển chút đồ ăn thừa nóng lên. Phương thị nhìn chung quanh một chút, hỏi, mễ ở đâu, ta tới trước chừng gạo cơm đi. Khó mà làm được, tiệc cưới tiêu hao đủ nhiều, lấy công đa tính nết, hôm nay sớm ăn thật ăn cơm trắng, hắn có thể đau lòng chết. Tiểu tiên thị gặp nàng vung tay qua chán, liền biết là trong nhà làm cô nương thói quen. Nàng vội vàng dùng lời nhỏ nhẹ dạy nàng. Trong nhà hôm qua cũng là có cơm thừa, chính như Chu Tứ Lang nói, nấu mở làm bát cháo là biện pháp đơn giản nhất. Nhưng quá đơn giản bản thân liền là có vấn đề. Tiểu tiên thị dạy nàng làm sao tại nồi đồng càng thêm một tầng lồng hấp, đem cơm thừa bỏ vào lồng hấp bên trong, đắp lên cái nắp, chỉ chốc lát sau cơm liền nóng đi ra. Mặc dù qua một đêm, nhưng hơi nước một chưng mở, một đoàn cơm chậm rãi xốp tàng ra, nhìn xem cũng rất tốt, đương nhiên ăn cũng ăn thật ngon là được rồi. Còn lại cơm thì có thể luộc thành bát cháo, bây giờ thời tiết nóng, ăn xong bữa cơm lại uống một chén cháo loãng cũng không tệ. Dù sao cái này cơm thừa lưu không lâu, không làm ra đến, chờ qua giữa trưa chỉ sợ thật phải có hương vị. Kỳ thật cháo loãng cũng có rất nhiều cách làm, tỉ như đánh hai cái trứng gà xuống dưới làm thành trứng hoa. Tiểu hài tử là rất thích ăn. Bất quá nhìn thoáng qua tân nương tử, tiểu tiền thị cảm thấy vẫn là quên đi, hôm nay chung quy chung củ, chỉ cần không phạm sai lầm là được. Chu Hỷ từ vườn rau bên trong cầm đồ ăn trở về, Phương thị cảm kích đối nàng cười cười, sau đó mặt càng đỏ hơn, nàng tựa như là trong nhà lên được trễ nhất, vừa rồi nàng còn trong sân trông thấy tiểu cô. Tại chị cùng ba cái chị em dâu trợ giúp hạ, Phương thị làm xong nàng đến Chu gia sau bữa cơm thứ nhất. Đương nhiên, Phương diện tốc độ chậm một chút, tiểu tiền thị thừa dịp nàng làm đồ ăn khe hở cấp mãn bảo đựng một chén lớn nấu xong cháo, sau đó để nàng ăn đi. Tiền thị thấy được, liền nói, nấu được nhiều sao? Các bọn nhỏ đều phân một chút. Tiểu tiên thị liền nói, không có bao nhiêu, ta nghĩ đến còn lại một bát giữ lại, Mãn Bảo bụng nhỏ, sớm ăn ăn không nhiều, giữa trưa chỉ sợ còn muốn ăn một chút. Tiên thị nghĩ nghĩ, cũng thật không dám để Mãn Bảo cùng bọn hắn ăn quá hỗn tạp đồ ăn thừa, thế là gật đầu. Mãn Bảo liền trước ăn một bát có cá lại có thịt hành thái cháo, bất quá thịt cá đã đi xương, lại một hầm, trực tiếp ngay tại trong cháo tàng ra. Thịt cũng bị cắt được vỡ nát, Mãn Bảo dù có thể ăn vào vị thịt, cháo cũng ăn thật ngon, nhưng tổng cảm thấy chưa đủ tận hứng. Thế là tứ tẩu làm tốt sớm ăn sau, Mãn Bảo cũng ôm mình bát ngồi lên. Tiên thị nhìn nàng một cái, chờ người đến đông đủ sau liền để Chu Tứ Lang dẫn Phương thị từng cái nhận hơn người. Phương thị tới qua Chu gia mấy lần, bởi vậy người Chu gia toàn đều gặp. Nhưng quen thuộc nhất vẫn là đại đầu cùng Mãn Bảo. Cái trước là bởi vì thay thế Chu Ngũ Lang cho nàng đưa hơn mấy tháng tiểu lễ vật, cái sau thì là mỗi lần nàng cùng Chu Tứ Lang hẹn hò, nàng đều là bị cắt cử đi theo lấy cớ. Thì như Mãn Bảo, mang ngươi Phương tỷ tỷ ra ngoài đi một chút. Lại tỷ như, hai cô nàng, mang Mãn Bảo ra đi chơi một chút. Phương thị thấy qua tất cả người, Tiên thị liền ra hiệu mọi người ngồi xuống ăn cơm, nông thôn không có quy củ nhiều như vậy, làm xong đồ ăn đều là cùng một chỗ ăn, cũng liền người Chu ra nhiều, có khả năng sẽ chia hai bàn. Tiểu Tiên thị xới cơm lúc nhìn thoáng qua Mãn Bảo bụng nhỏ, không cho nàng xới cơm, mà là cho nàng đựng nửa bát cháo. Mãn Bảo đối trên bàn đồ ăn thừa chảy nước miếng, rồi ra đua muốn ăn, không nói Tiên thị, Tiểu Tiên thị đều đánh tay của nàng một chút, cho nàng kẹp một khối tươi mới đậu hũ, nói, ăn tươi mới. Mãn Bảo chu mỏ một cái, nhưng lại không thể không nghe lời. Phương thị hiếu kỳ nhìn nàng một cái, Chu Tứ Lang thấy liền giải thích nói, Mãn Bảo thân thể không tốt, dạ dày yếu, những này qua đêm đổ vật không cho nàng ăn. Kỳ thật Chu Tứ Lang cảm thấy không có vấn đề, Mãn Bảo hiện tại trắng trắng mập mập, thân thể tốt lên rất nhiều, một năm cũng liền ho khan một hai lần, muốn không phải năm ngoái trận kia phát sốt quá mức hung hiểm, hắn đều nhanh quên nàng khi còn bé là nhiều mệt nhọc. Tóm lại, hắn cảm thấy Mãn Bảo thân thể cũng đã tốt. Đừng nhìn những này là đồ ăn thừa, đó cũng là thịt, lại có chất béo, ăn còn dễ dàng béo đâu, thật tốt. Phương thị lại đem lời này ghi tạc trong lòng, khó trách đại tẩu sẽ đơn độc cấp làm một phần cháo. Bởi vì Chu Tứ Lang thành thân, Mãn Bảo xin hai ngày nghỉ, nếm qua sớm ăn nàng liền chạy ra ngoài, chạy đến giao lộ mới nhớ tới hôm nay Bạch Thiện Bảo đi học đi, chỉ sợ không dành theo nàng chơi. Chương 202, trời nóng, vẫn khởi phiếu đề cử 18 năm vạn tăng thêm. Mãn Bảo liền ở trong thôn lắc lư đứng lên. Phát hiện nàng cùng trong thôn cùng tuổi tiểu hài cũng không phải là rất quen, nàng hướng bọn hắn chạy tới, bọn hắn xa xa nhìn thấy liền chạy. Mãn Bảo đi một trận liền kẻ nhạt vô vị đứng lên, dứt khoát chạy về ra chỉnh lý sách nhỏ dương, cùng Tiên thị nói, nương, ta đi học đi. Tiên thị gật đầu, đi thôi, hôm nay có mệt hay không? Nàng là sợ nhỏ khuê nữ chơi điên rồi quá mệt mỏi mới xin thêm một ngày giả, nàng nếu là muốn đi, nàng tự nhiên là ủng hộ. Mãn Bảo chỉ lắc đầu, một chút cũng không phiền hà. Cái kia liền đi đi. Mãn Bảo cong sách nhỏ dương chạy đến học đường, từ học đường cửa sau chuồn đi vào, đứng trên bục giảng tiên sinh nhìn thấy làm như không nhìn thấy, bất quá đối tiểu đệ tử cái này càng che càng lộ động tác rất là im lặng. Ngươi ngồi tại hàng thứ nhất vị trí, tại sao phải từ cửa sau tiến? Mãn Bảo vừa vào cửa, mới đi về phía trước hai bước liền cũng ý thức được, nhưng môn đều tiến, muốn lui ra ngoài là không thể nào. Nàng liền đỏ mặt, cong dương sách xuyên qua một bàn bàn đồng học đi lên phía trước. Mọi người nhao nhao kinh ngạc nhìn nàng, được, nàng cái này đừng nói là chuẩn tiến vào, quả thực là thanh thế thật lớn xuống tới. Nghe phía sau truyền đến tiếng ồn ào, làm bộ con mắt không tốt, quay lưng đi tìm thư trang tiên sinh bất đắc dĩ trở lại. Sư đồ hai cái ánh mắt chống lại, Mãn Bảo lộ ra lấy lòng dáng tươi cười, ngoắc nói, tiên sinh, ta trở về lên lớp. Trang tiên sinh nhìn lướt qua ồn ào nghị luận học trò, nghiêm túc vuốt cằm nói, trở lại trên vị trí của mình ngồi xuống đến, đem sách vở mở ra. Bạch Thiện Bảo hướng về phía Mãn Bảo nháy mắt ra hiệu, làm gì nghị quẩn đến đi học. Mãn Bảo hồi hắn một ánh mắt, bởi vì nhàm chán nha. Bạch Thiện Bảo biểu thị rất tiếc hận, hắn còn nghĩ thường xuyên mời giả một ngày ở nhà đi ngủ đâu, bất quá hắn tổ mẫu không cho phép. Thế là hắn nháy mắt ra hiệu hỏi Mãn Bảo, tân lang cùng tân nương chơi vui sao? Hắn vẫn là rất thích đêm qua náo động phòng lúc tại tân phòng bên trong chơi trò chơi nhỏ. Thế nhưng cái ánh mắt này truyền lại tin tức quá mức phức tạp, Mãn Bảo không có đọc hiểu. Mà lại nàng nhìn thấy tiên sinh nhìn bọn hắn liếc mắt một cái, thế là nàng không để ý đến hắn nữa, mà là mở ra sách vở, ngồi nghiêm chỉnh nghe giảng bài. Bạch Thiện Bảo có chút tiếc hận, hắn xưa nay hiếu động, trong lòng vừa có nghi vấn liền ngồi không yên, liền cùng cái mông bên dưới đốt hỏa đồng dạng tả hữu động. Chọc cho Trang tiên sinh nhìn hắn mấy mắt, về sau gặp hắn thực sự là ngồi không yên, liền ít hắn tên, để hắn đứng lên đọc sách, trước tiên đem hắn muốn giảng bài bản đọc hai lần, vốn nắn hắn dấu chấm, hỏi lại hắn hàng nghĩa, như thế dày vò. Bạch Thiện Bảo phiêu hốt tâm tư cuối cùng là trở về. Mãi cho đến tan học, Bạch Thiện Bảo hảo hảo thu về thư mới nhớ tới chính mình trước đó muốn hỏi vấn đề, tân lang cùng tân nương chơi vui sao? Chơi vui nha, ngươi hôm qua không phải đều cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa sao? Ta là bảo hôm nay. Mãn Bảo nói, hôm nay không có hôn lễ, Phương tỷ tỷ đã là ta tứ tẩu. Không có hôn lễ liền không dễ chơi sao? Bạch Thiện Bảo nghiêng đầu, nhà ngươi tốt xấu thêm một người đi, ngươi cũng không có cảm giác có cái gì không đồng dạng sao? Mãn Bảo suy nghĩ một chút nói, không có cảm giác, cũng không biết ta tứ tẩu làm đồ ăn có ăn ngon hay không, ta hy vọng thủ nghệ của nàng cùng ta đại tẩu đồng dạng tốt, dạng này vòng một lần ta có thể có hai ngày có thể ăn vào ăn ngon. Trong nhà chỉ có ba nhân khẩu, Bạch Thiện Bảo quả thực không có thể hiểu được. Nhưng Phương Thị đến đối Mãn Bảo mấy đứa bé ảnh hưởng thật đúng là không lớn, người Chu ra miệng nhiều lắm, bọn nhỏ quả nhiên mỗi ngày phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, thời gian còn lại chính mình chơi. Muốn nói lớn nhất ảnh hưởng, đó chính là trước kia thích dẫn bọn hắn lên cây móc trứng chim, xuống sông mỏ cá tứ thúc đột nhiên liền không quá cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động. Gọi hắn 10 lần, hắn chỉ có 2 lần sẽ đáp ứng cùng bọn hắn cùng tiến lên dưới cây sông. Cho nên vẫn là rất tiếc hận. Phương Thị mới vừa vào cửa, Tiền Thị cũng không có lập tức cho nàng sắp xếp nhiệm vụ, mà là để nàng cấp tiểu Tiền Thị 4 cái trợ thủ. Tiền Thị nhìn mấy ngày, gặp nàng dần dần quen thuộc việc nhà, này mới khiến nàng đứng vào đi. Từ nay về sau, tiểu Tiền Thị các nàng chia sẻ việc nhà sẽ càng ít, cũng chuyển động càng lâu. Nhiều người chính là điểm này chỗ tốt, liền tiểu Tiền Thị đều âm thầm chờ đợi Lao Ngũ cưới vợ. Đến lúc đó, các nàng chỉ sợ muốn chia 2 tổ đến thay phiên hoàn thành việc nhà, lúc ấy lưu cho các nàng thời gian ở không sẽ càng nhiều. Thời gian ở không vừa đưa ra, Hà Thị liền bắt đầu đem tâm lực đặt ở khai hoang đất hoang bên trên, mang theo một đám trẻ con đem trong đất thảo đều trừ, lại nhiều hơn một tầng mập. Tiểu Tiên Thị thì hỏi qua các nàng, cuối cùng lôi kéo Phùng Thị cùng một chỗ làm lên đậu hũ tới. Đương nhiên, nàng sở dĩ sẽ kéo Phùng Thị cùng một chỗ làm đậu hũ, là bởi vì đậu hũ muốn từ Chu Nhị Lang lấy ra đi bán, được tiền giao công sau 2 phòng chia đều. Bởi vì mài hạt đậu gánh nước dạng này việc nặng, sống lại, như là Chu Đại Lang làm. Mà lại muốn nói làm đậu hũ, vẫn là tiểu Tiền Thị làm chủ, Phùng Thị trợ thủ. Không có cách, mặc dù phương pháp là giống nhau, nhưng nếu để cho Phùng Thị đến ít đậu hũ, hương vị vẫn còn có chút khác biệt. Rõ ràng là giống nhau thủ pháp, nhưng chính là kỳ quái như thế đâu. Đậu hũ tại trong huyện thành cực kỳ tốt bán, mỗi lần Chu Nhị Lang mang đến đều có thể bán sạch, liên đối hắn hàng tre chúc sinh ý đều tốt hơn chút nào. Nhưng loại tình huống này cũng chỉ duy trì đến trung tuần tháng 5. Đoan ngọ qua đi Thái Dương một mực cao chiếu. Oi bức đến mức không được, Mãn Bảo mỗi ngày từ trong học đường trở về quần áo đều muốn ẩm ướt gần một nửa, có thể thấy được nhiệt độ cao. Liên tiếp 10 ngày đều là nhiệt độ cao thời tiết, Chu Đại Lang còn gánh trong lòng nước làm, tổn thương đến lúa nước, nhưng lão Chu đầu lại là lo lắng mưa to. Trong thôn một ít lao nhân tập hợp một chỗ, mỗi ngày liền híp mắt nhìn mây trên trời cùng Thái Dương, chọc cho hạ học trở về Mãn Bảo trông thấy, cũng học ngẩng đầu nhìn. Cuối cùng mắt đều nhanh nhìn hoa cũng không nhìn ra cái gì tới. Nàng liền khiêm tốn thỉnh giáo nàng lao cha, cha, các ngươi nhìn cái gì đấy? Lao Chu đầu đem ánh mắt từ trên trời thu hồi lại, nói, nhìn Vân. Mãn Bảo lần nữa ngẩng đầu nhìn, nói, hiện tại Vân không có ta trước đó nhìn đẹp mắt. Lao Chu đầu sầu được lông mày đều nhăn đi lên, hắn hỏi bên cạnh Lao Hòa Kế, nhìn ngày này, là muốn trời mưa rào à? Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng mà ai biết nó xuống không được đâu, niên kỷ của hắn so Lao Chu đầu còn lớn hơn một chút, ngồi dưới tảng cây trên tảng đá nói. 4-5 ngày trước liền nói muốn trời mưa to, dù sao buồn bã như vậy nóng, kết quả cũng không có hạ, mấy ngày nay một ngày so một ngày buồn bực, mắt thấy mây đen thổi qua, nhưng một trận gió tới lại đem nó thổi tan, vì lẽ đó nhìn lại một chút đi. Lao Chu đầu có chút lo lắng, nếu không trước dọn dẹp một chút nhỏ vịnh bên kia cống danh đi. Người cùng thôn trưởng đi nói, như thế trời cực nóng, ai tình nguyện khiêng quốc đi đào kênh mương. Lao Chu đầu xưa nay không yêu xuất đầu, nghe vậy trầm mặc một chút. Nhưng túi đầu xuống chống lại nhỏ khuê nữ sáng long lánh, hiếu kỳ con mắt, hắn trầm ngâm một chút, vẫn là đi tìm thôn trưởng nói một tiếng. Bất quá chính như lão Hỏa Kế nói, bây giờ thời tiết quá nóng, nước sông vị cũng không phải phi thường cao, trong thôn thanh niên trai trắng cũng không quá tình nguyện đi thanh lý cống rãnh. Dạng này thiên, bọn hắn không nghĩ đem cống rãnh bên trong nước hướng nhà mình trong ruộng đoạt thế là tốt rồi, lại còn nghĩ để bọn hắn đem trong ruộng nước phóng tới cống rãnh, đây là nghĩ gì thế? Nhưng mà... ngoài ý muốn tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Chương 203, mưa to. Ba một tiếng, tiếng sấm ầm ầm cơ hồ ở bên thai nổ vang, Mãn Bảo dọa đến trong ngộng nhảy một cái, sau đó mơ mơ màng màng mở to mắt, vừa vặn chân trời xẹt qua một đạo thiểm điện, cơ hồ đem nửa bầu trời đều chiếu sáng, thiểm điện qua đi mới là tiếng sấm ầm ầm. Mãn Bảo dọa đến khóc lên. Căn phòng cách vách Chu Tứ Lang cũng tỉnh, tiếng sấm quá lớn, hắn nghe không được Mãn Bảo tiếng khóc, nhưng tướng cũng không biết hắn dọa, thế là vội vàng nhảy xuống giường, choàng quần áo liền chạy ra khỏi đi. Gần nhất bởi vì trời nóng, Mãn Bảo lúc ngủ cửa sổ đều là mở, chỉ là đem màn buông xuống, ngăn chặn con muỗi tiến đến. Chu Tứ Lang xông tới liền thấy màn bị mở ra, Mãn Bảo chính mình ngồi ở trên giường lau nước mắt. Hắn vội vàng ôm lấy nàng, ta đưa ngươi đi tìm nương. Khoa Khoa thật bất đắc dĩ, nó trước đó vẫn an ủi Túc Chủ đừng sợ, nhưng tựa hồ hiệu quả không tốt. Thấy Chu Tứ Lang ôm Túc Chủ liền muốn đi ra ngoài, Khoa Khoa theo bản năng ra bên ngoài quét xuống, thu tập được số liệu đối nàng rất không ổn, trong không khí rời rạc thủy phân tử quá nặng nề, chính trên không tựa hồ vừa vặn có dông tố đám mây, còn không nhỏ. Nó lập tức ngăn cản Túc Chủ, Túc Chủ, ngươi tốt nhất đừng ra khỏi phòng, chí ít không thể chạy ra dưới mái hiên. Mãn Bảo bị Chu Tứ Lang ôm, không có sợ như vậy, vì cái gì? Khoa Khoa nghiêm túc nói, bởi vì thiểm điện có xác suất rất lớn sẽ đánh trúng người. Nói chuyện, Chu Tứ Lang đã đem Mãn Bảo cửa sổ đóng lại, sau đó ôm nàng liền hướng ngoài phòng đi, Mãn Bảo lập tức nói, ta không đi tìm nương. Chu Tứ Lang phát sầu, không đi tìm nương, ngươi ban đêm với ai ngủ a? Mãn Bảo nhìn hắn. Chu Tứ Lang khục đứng lên, nói, không được, ta muốn bồi ngươi tứ tẩu. Mãn Bảo liền hừ một tiếng, nghiêng đầu đi không để ý tới hắn. Chu Tứ Lang không có cách, vẫn là ôm Mãn Bảo ra ngoài. Trong nhà những người khác cũng bừng tỉnh, cách một bức tường, Lao Chu đầu lớn tiếng hỏi, ai đi tiếp Mãn Bảo rồi? Chu Tứ Lang hô, ta đem nàng ôm ta trong phòng đi. Mãn Bảo lập tức cũng hô, cha, các ngươi đừng ra cửa, cẩn thận bị sét đánh. Chu Tứ Lang, Lao Chu đầu, tỉnh lại đám người. Lúc đầu đã lo lắng choàng quần áo muốn đi đón nàng, Lao Chu đầu lập tức quay người liền trở về phòng, giữ cửa sổ đóng kỹ, nếu là hắn đi đón nàng, hắn cùng với nàng họ. Phòng ở mới xây thành về sau, đại đầu cùng nhị đầu tam đầu phân một cái phòng, đại nha cùng nhị nha cũng chia một cái phòng. Mà tam nha cùng tứ đầu bởi vì niên kỷ còn nhỏ, còn cùng ở phụ mẫu ở. Lúc này bọn hắn nghe được thanh âm liền ghé vào cửa sổ nơi đó nhìn ra phía ngoài, liền thỉnh thoảng lóe lên thiểm điện nhìn thấy tiểu cô bị tứ thúc ôm. Nhị đầu liền cười ha ha đứng lên, xấu hổ nàng nói, tiểu cô là đồ hèn nhát. Mãn Bảo tức điên lên, xiết quả đấm giống trở về, ngươi mới là đồ hèn nhát đâu. Nhị nha đứng tại Mãn Bảo bên này, trong phòng hô một tiếng, tiểu cô, chờ ta đi giúp ngươi đánh hắn. Như thế nháo trò, sát vách sân nhỏ các đại nhân nghe thấy, lúc đầu đã muốn chạy tới tiếp bọn nhỏ quá khứ Chu Đại Lang Chu Nhị Lang cũng quay người trở về phòng. Được rồi, bọn nhỏ xem xét liền không sợ, không cần thiết đem bọn hắn nhận lấy. Chu Đại Lang ở bên kia giống lên một cú họng, để bọn hắn trung thực đi ngủ. Nhưng mà bị tiếng sấm đánh thức người khẳng định không ngủ được, huống chi, thiểm điện lôi minh về sau. Cơ hồ là Chu Tứ Lang vừa đem Mãn Bảo ôm đến chính mình gian phòng, một trận cuồng phong thổi qua, giọt mưa nương theo lấy cuồng phong liền lốp bốp hướng xuống đập. Cửa sổ của hắn không có đóng, mưa trực tiếp quét vào tới. Hắn cùng Phương Thị đều dọa cho phát sợ, vội vàng chạy tới đóng cửa sổ, mới đóng cửa sổ lại, hai người liền nước cả, không có cách, mưa gió đều quá lớn. Mãn Bảo lại thật cao hứng, vừa rồi phong đem hơi nước thổi tới, một trận mát mẻ, mấy ngày liên tiếp oi bức vừa mất mà tán. Thế là nàng trực tiếp vỗ tay nhỏ cười lên. Chu Tứ Lang vừa quay đầu lại trông thấy nàng vui thành dạng này, nhịn không được nhe răng nói, nhìn ta bị sối chơi rất vui sao. Mãn Bảo lại rất ghen tị hắn, ta đều muốn đi gặp mưa đâu. Chu Tứ Lang đưa cho nàng một cái liếc mắt, cùng thê tử thay y hề phục, lúc này mới đem bay vào nước mưa đều lau khô. Bên ngoài vẫn là sấm sét vang dội, giọt mưa lốp bốp đánh vào trên nóc nhà, trên mặt đất, sau đó đem trong phòng nhiệt khí mang đi. Hắn ngáp một cái, nhìn về phía Mãn Bảo, phát hiện nàng đã nhắm mắt lại muốn ngủ thiếp đi. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, nàng đem Mãn Bảo ôm vào giường, trực tiếp đem người đẩy lên giường tận cùng bên trong nhất, lúc này mới ra hiệu Phương Thị lên giường đi ngủ. Phương Thị mặt có chút hồng, mắt nhìn đã treo lên nhỏ hãn Mãn Bảo, thở dài một hơi, nàng chiều cửa sổ nhìn thoáng qua, nhưng cái gì cũng không thấy, có thể phía ngoài phong thanh tiếng mưa rơi lại tựa như nện ở bên thai của mình, ngẫu nhiên xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, màn trời bên trong lóe lên thiểm điện cơ hồ có thể đem phòng chiếu sáng. Mặc dù chỉ có một cái chớp mắt, nàng có chút lo lắng, cái này trời mưa được cũng quá lớn a. Chu Tứ Lang ngáp một cái, không thèm để ý mà nói, loại này dông tố tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, một hồi sẽ qua nhi hẳn là liền ngừng. Mùa hè mưa đều như vậy, bất luận lớn nhỏ đều là từng trận. Thế nhưng là lần này tựa như vượt quá Chu Tứ Lang dự liệu, mưa từ nửa đêm bắt đầu hạ lên, mai cho đến hừng đông đều không có dừng lại bộ dáng. Lôi điện đã biến mất, có thể trên trời đè ép thật dày, không nhìn thấy bờ tầng mây, chính là nhỏ nhất mưa. Đó cũng là tí tách một mực không từng đứt đoạn, chớ nói chi là cách một hồi liền nổi lên cuồng phong, khi đó rơi xuống mưa liền cùng trên trời có người cầm chậu nước tại hướng xuống ngược lại đồng dạng, ào ào. Mãn Bảo đã sớm tỉnh, chính ghé vào cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Mưa lớn như vậy, đi học là không thể nào. Nói đến đi học, Mãn Bảo mắt nhìn nhà mình trong viện đã không có qua mu bàn chân nước đọng, hơi sững sờ sau nhảy dựng lên, kêu lên, tiên sinh làm sao bây giờ? Phương Thị giật nảy mình, hỏi, cái gì tiên sinh làm sao bây giờ? Tiên sinh tiểu viện tử cách bờ sông rất gần, nhiều như vậy nước, hắn sẽ có hay không có chuyện? Phương Thị sửng sốt một chút, lập tức thả ra trong tay lược, đứng lên nói, ta đi qua cùng ngươi tứ ca nói một câu. Bởi vì trời mưa quá lớn, mặc dù xây mái hiên, nhưng Chu Tứ Lang vẫn là không có để bọn hắn đi ra ngoài, mà là chính mình chống phiến đi qua cầm sớm ăn, dự định phân hai bàn ăn, bên kia viện một bàn, bên này viện một bàn. Phương Thị không có dù che mưa, trực tiếp theo mái hiên đi qua, Mãn Bảo con ngươi đảo một vòng, lặng lẽ bò xuống cái ghế, mang giày tử nằm sấp tại cửa ra vào, chờ tứ tẩu chuyển qua chỗ rẽ liền nhảy ra ngoài, cũng đi theo nàng đằng sau nhảy nhảy nhót nhót hướng bên kia chạy. Mấu chốt là nàng đi đều không tốt tạm biệt, bởi vì con nhỏ cân bằng độ có hạn, tiểu gì cũng sẽ không cẩn thận một cước đoán được mái hiên bên ngoài vũng nước, chờ Mãn Bảo chạy tới thời điểm, không chỉ có giày ướt, liền nửa bên quần áo đều ướt. Tiên Thị một bên đem nàng kéo qua đi thay quần áo, vừa nói, cha ngươi để ngươi tứ ca đi học đường nhìn, ngươi nói ngươi làm sao như thế không bất lo, ngoan ngoãn ở bên kia chờ đấy tin tức không được sao. Tiên Thị suy nghĩ một chút nói, ta xem chừng cái này mưa còn có hạn, dứt khoát mấy ngày nay ngươi chuyển về tới. Không muốn Mãn Bảo đã có được qua căn phòng độc lập, tự nhiên không vui lòng lại cùng phụ mẫu ngủ, lập tức nói, ta không sợ, xét đánh thiểm điện còn không sợ. Ngươi tứ ca nói ngươi hôm qua khóc nhẹ. Kia là tứ ca khí ta, hắn mang ta. Mãn Bảo cáo ác trạng, còn nói, tối hôm qua tứ ca kém chút đem ta đá xuống giường đâu, ta lại không muốn cùng hắn ngủ, ta muốn chính mình ngủ. Tiền Thị, ngươi tứ ca nói hắn hôm nay tỉnh lại thời điểm chính mình ở gầm giường hạ, ngươi tứ tẩu đều bị ngươi đá đến mép giường. Mãn Bảo chột dạ hô, hắn nói láo, ta đi ngủ thành thật. Chương 204, liền mưa, Vân Khởi phiếu đề cử 19 vạn tăng thêm. Một buổi tối nước đương nhiên là chìm không đến học đường, dù sao khoảng cách bờ sông vẫn rất có một khoảng cách. Vì lẽ đó chạy tới thăm viếng Chu Tứ Lang rất nhanh liền trở về, chỉ là vừa đi một lần, cho dù là chống đỡ dù che mưa, hắn cũng ướt đẫm. Bất quá thời tiết không lạnh, hắn không phải rất để ý bay sượn, nói, tiên sinh để ta trở về, Bạch gia cũng phái người quá khứ. Nói là đợi mưa tạnh liền tạm thời đem đến Bạch gia, bất quá Trang tiên sinh tựa hồ không quá nguyện ý, khéo léo từ chối. Bất quá hắn trở về trước người của Bạch gia còn ở nơi đó, nhà trưởng thôn chờ trong thôn mấy hộ có hải tử ở nơi đó đọc sách nhân gia đều phái người đi qua nhìn. Lao Chu đầu gật gật đầu, nói, không quản có đi hay không, đợi mưa tạnh ngươi lại đi nhìn một chút, nếu là chuyện, ngươi liền phụ một tay, Trang tiên sinh trong viện những cái kia đồ dùng trong nhà hòa thư khẳng định cũng muốn rời. Chu Tứ Lang đáp ứng. Nhưng mà bọn hắn đều quá lạc quan, từ buổi sáng bắt đầu, trận mưa này liền không có chân chính ngừng qua, dù là nhất lúc nhỏ cũng phân chấn mưa phùn, không lớn, lại phiền lòng. Sau đó không đến 3 khắc đồng hồ lại bắt đầu biến lớn, lớn nhất thời điểm, giống như tối hôm qua sấm sét vang rội, rõ ràng hẳn là ánh mặt trời sáng trưng buổi chiều, lại mây đen đè xuống, liền cùng bóng đêm giáng lâm đồng dạng. Lao Chu đầu ngồi tại ngưỡng cửa, ngẩng đầu nhìn qua ép một chút mây đen, biểu lộ càng ngưng trọng thêm. Mãn Bảo an vị ở bên cạnh hắn, cũng ngẩng đầu nhìn mây đen, liền cùng hôm qua bọn hắn cha con hai tại cửa thôn Đại Dung Thụ hạ ngẩng đầu nhìn lên trời tư thế không sai biệt lắm. Một đêm mưa to quá khứ, mưa lại lần nữa nhỏ xuống dưới, Chu gia đại môn bị đập vang, đều không cần mở cửa, người tới đi đến tường viện bên cạnh nhón chân lên đi đến thăm dò, kêu lên, thúc công, mở cửa a, ta là đại trụ. Chu Lục Lang vượt lên trước nhảy xuống nước chạy đi mở cửa. Chu đại trụ cũng không vào môn, trực tiếp đứng ở bên ngoài hô, thúc công. Cha ta để mỗi gia ra một người đi thanh lý nhỏ vịnh cùng đại vịnh bên kia cống rãnh. Chu Tứ Lang liễu lưới, mưa đâu? Chu đại trụ cười khổ, không đi không được à, vang buổi trưa cha ta thừa dịp mưa nhỏ đi nhìn thoáng qua, trên đường nước, trong sông tràn ra tới nước đều rót vào, có chút điền thấp, mạ đều bị chỉ một nửa, nhà ngươi đầu đồng khối kia điền, có như thế một khối to đều bị vỡ tung. Lao Chu đầu nghe xong, ngồi không yên, hắn suy nghĩ một chút nói, Lao đại, ngươi đi, Lao nhị. Ngươi mang theo lão tam cùng lão tứ mặc vào thoa y lìa đi xem một cái, mỗi khối điển đều muốn nhìn. Được rồi, ta cùng các ngươi cùng một chỗ đi. Trong nhà thoa y thì không đủ đi. Lao Chu đầu mặc kệ bọn hắn, chính mình lấy trước một thân, nghị nghị cùng bọn hắn nói, cái này mưa cũng không phải rất lớn, các ngươi tuổi trẻ, xối gặp một chút không có việc gì. Chu đại lang cùng một đám huynh đệ. Tiền thị nghe vậy từ trong nhà đi ra, trừng mắt liếc hắn một cái nói, trong đất hiện tại trượt cực kỳ. Ngươi tuổi đã cao đi theo xem náo nhiệt gì. Để lão nhị cùng lão tam đi, lão đại, ngươi đi theo trong thôn đi thanh lý cống rãnh. Cha cùng nương lời nói, bọn hắn đương nhiên là nghe nương. Chu nhị lang yên lặng đem thoa y từ lao cha trong tay kéo đi, chậm rãi kích động, còn chưa kịp nói chuyện liền bị nàng nương điểm một cái đầu. Ngươi thiếu cho ta dùng tới não cân, muốn để ta biết ngươi ra ngoài gặp mưa, ta đập nát cái mông của ngươi. Mãn Bảo theo bản năng che cái mông, yên lặng trở về phòng đi. Nàng cảm thấy cùng bọn hắn không có tiếng nói chung, thế là cùng Khoa Khoa nói chuyện phiếm, ngươi nói cái này mưa muốn hạ bao lâu à? Khoa Khoa trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói, ta làm không được dự đoán thời tiết, nhưng từ trước mắt quét hình đến tầng mây phân bố tình huống cùng đại khí thủy phân tử sinh động tình huống đến xem, phỏng đoán cẩn thận ít nhất phải hạ tam thiên. Mãn Bảo nhãn tình sáng lên, vậy ta chẳng phải là có thể thả 3 ngày nghỉ. Khoa Khoa. Mãn Bảo cao hứng một chút, sau đó lại đổ hạ bả vai nói, thế nhưng là trời mưa không thể đi ra ngoài chơi cũng thật nhàm chán nha, còn không bằng đi học đâu. Khoa Khoa thở dài một hơi, may mắn nó túc chủ không hoàn toàn là cá ướp muối. Đúng vậy, mà lại dạng này mưa to đối lập tức sinh sản kinh doanh có rất lớn phá hư tính, túc chủ vẫn là phải nghĩ đến mau chóng để mưa tạnh xuống. Mãn Bảo sợ ngây người, ta có thể để cho nó dừng lại. Không thể. Liền xem như trong tương lai, dạng này đại quy mô dông tố tầng mây, muốn xua tan nó cũng rất có phong hiểm, nếu như nhỏ một chút. Không đúng, không đúng, nó là thu thập hệ thống, liền xem như nhỏ một chút cũng không có khả năng. Vậy cũng chỉ có thể cầu thiên tôn láo ra. Mãn Bảo đi tới cửa hạm bên cạnh ngồi xuống, hai tay ôm cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn lên trời, cầu nguyện nói, thiên tôn láo ra, ngươi mau đừng trời mưa, ta đều nhanh sầu chết rồi. Khả năng thiên tôn láo ra không nghe thấy Mãn Bảo lời nói, mưa vẫn rơi đến trạng vào tối, ngắn ngủi ngừng một chút, lại bắt đầu tí tách hạ đứng lên. Chờ bọn hắn ăn xong ăn tối các hồi các phòng, cơ hồ phải ngủ lúc, bên ngoài liền ào ào hạ lên mưa to tới. Mãn Bảo mở ra mê mê mang mang con mắt, một hồi lâu mới thanh tỉnh lại, nghe phía ngoài mưa rào tầm tã, nàng lúc này mới bắt đầu từ đáy lòng sầu lo đứng lên, sẽ không thật giống Khoa Khoa nói như vậy phát lũ lụt à. Thế nhưng là nàng không biết bơi à, đến lúc đó bị nước trôi đi làm sao bây giờ? Muốn hay không đi trước tìm cha mẹ, đến lúc đó có thể trực tiếp ôm cha cánh tay. Mãn Bảo suy nghĩ miên man, dần dần lại ngủ thiếp đi, còn ở trong mơ ngộng thấy mình bị nước soạt một chút liền đập tới đáy sông, nàng đạp một chút đạp một cái chân, sau đó liền tỉnh lại. Mở to mắt ra bên ngoài xem xét, bên ngoài đã có ánh sáng, nhưng như cũ tại trời mưa. Cái trận mưa này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, bao quát Trang tiên sinh. Hắn mặc dù đầy bụng sầu lo, nhưng cũng không tưởng quá nhiều, bởi vì nước sông tăng vọt, đã đến học đường trước cửa, lại tăng liền muốn ngập đến trong học đường. Hắn không thể không nghe Bạch lao ra đề nghị, mang theo trong tiểu viện đồ dùng trong nhà hòa thư tịch đều tạm thời đem đến Bạch ra đi. Cũng may, lúc này đã là ngày thứ ba, mặc dù nước mưa cũng nhiều, nhưng không giống trước đó đồng dạng một cả ngày đều ở trời mưa, mà là đổi thành từng trận, có đôi khi còn có thể ra một hồi thái dương. Nhưng nhìn lên trời bên cạnh quay cuồng mây đen, Trang tiên sinh cũng không cảm thấy tình huống tốt bao nhiêu. Hắn rất sầu lo, đến tham gia náo nhiệt, không, đến giúp đỡ Mãn Bảo cũng rất sầu lo, thấy tiên sinh cũng cùng với nàng cha đồng dạng ngẩng đầu nhìn lên trời, nàng cũng ngẩng đầu, tiên sinh, cái này mưa có phải là còn phải lại hạ tam thiên? Lại hạ tam thiên là Khoa Khoa lần nữa quét hình qua đi kết luận, bất quá nó cũng nói, lượng mưa sẽ có giảm bớt. Nhưng đối với đã nhanh muốn bị chìm thất lý thôn đến nói, cái này cũng không tính là tin tức gì tốt. Bởi vì coi như lượng mưa giảm bớt, mưa xuống thời gian nhưng vẫn là rất dài. Trang tiên sinh thở dài một hơi, nói, khó nói, nếu là lại xuống, thượng du đê đập chỉ sợ không chịu nổi. Năm ngoái mới tu. Đúng vậy a, hẳn là may mắn năm ngoái tu bổ, bằng không. Nếu không, buổi tối đầu tiên thất lý thôn liền bị chìm. Trang tiên sinh nhìn xem quả ép một chút mây đen, trầm giọng nói, thất lý thôn tình huống còn tốt, nhưng không biết địa phương khác thế nào. Mãn Bảo liền thở dài, đáng tiếc chúng ta không có cánh, nếu không có thể bay đi xem. Dù là Trang tiên sinh đầy bụng ưu sầu, lúc này cũng không nhịn được cười, sờ lấy đầu nhỏ của nàng vui mừng mà nói, thật là một cái hài tử, trời mưa xuống chim nào dám ra bên ngoài phi. Ngươi chính là có cánh, có mưa cũng không bay ra được. Mãn Bảo suy nghĩ một chút, thật đúng là, nghĩ nhân tiện nói, cái kia có cái ngàn dặm mà thôi. Dạng này có thể nghe được địa phương rất xa người nói chuyện, dạng này liền biết xuống không được mưa. Trang tiên sinh nhịn không được cười lên ha hả, sau đó nói, ngày mai mưa dừng lại ngươi liền đến đọc sách đi, ta cho ngươi cùng Bạch Thiện Bạch Thành học bù. Mãn Bảo ngẩn ngơ. Chương 205, vỡ đê, Vân Khởi phiếu đề cử 195 vạn tăng thêm. Lúc rạng sáng, bên hai truyền đến bột một tiếng vang, Mãn Bảo gần nhất đối âm thanh lớn đã miễn dịch, lật ra cả người liền tiếp theo ngủ. Bởi vì mấy ngày liền mưa to, tiền thị không yên lòng nàng, hai ngày này nàng lại chuyển về chúc màn hình ngăn cách giường nhỏ bên trong đi ngủ, có lẽ là bởi vì biết phụ mẫu liền ở bên người, nàng ôm chăn mền rất nhanh lại ngủ say. Nhưng chỉ chốc lát sau, Chu ra cửa chính liền bị người phanh phanh gõ vang, khách tới sợ bọn họ nghe không được, còn hô to, Kim Thúc, Đại Lang, mở cửa nhanh. Chu Đại Lang, Chu Nhị Lang cùng Chu Tam Lang trong phòng đều truyền đến động tĩnh, Chu Đại Lang hàm hồ lên tiếng, sờ soạng đi mở cửa. Mãn Bảo vướt mắt đứng lên, liền gặp cha nàng khoác lên quần áo cũng đi ra ngoài, liền mơ mơ màng màng hỏi, thế nào? Tiền thị đem nàng đè vào trên giường, vỗ phía sau lưng nàng trấn an nói, không có việc gì, không có việc gì, mau ngủ đi. Lỗ thai lại chi nghe động tĩnh bên ngoài. Mãn Bảo ngáp một cái, lại là như thế nào cũng ngủ không được. Chu Đại Lang đem cửa mở, hỏi, thế nào? Người tới vướt mặt một cái bên trên vẩy ra tới nước mưa, nói, đại viên ra phòng ở sập, người chôn bên trong. Chu Đại Lang giật mình, liền vội vàng hỏi, người không có sao chứ? Đã đang đảo, đại viên kia tiểu tử không có việc gì, chính là bị chắn ở bên trong ra không được, có thể cha hắn nương ngủ cái gian phòng kia phòng là toàn bộ hướng xuống sở, không biết tình huống thế nào. Cái này cũng không phải một nhà ra một cái lao lực chuyện, từ Chu Đại Lang đến Chu Tứ Lang, thậm chí là lao Chu Đầu đều tranh thủ thời gian đội mưa đi cứu người. Chu đại viên ra là bùn cỏ hỗn hợp làm bùn phòng, trước đây thật lâu, nóc nhà có một nửa là dùng mảnh ngói, về sau mảnh ngói có hại, chậm rãi liền dùng cỏ tranh lại đắp một tầng. Nhất là gần nhất mưa nhiều, trong phòng dỉ nước nghiêm trọng, đại viên ra liền hướng bên trên đổi một lần cỏ tranh, thật không nghĩ đến mưa quá lớn, cũng có thể là phòng ở quá xa xưa, xa nhà một hủ, mà tường đất mấy ngày nay bị phong tạo mưa thấm, ba một cái liền ngã. Vừa rồi Mãn Bảo nghe được động tĩnh to lớn cũng không phải là xét đánh, mà là phòng đổ. Vẫn là Chu đại viên tỉnh lại, đem đẻ ở trên người cỏ tranh chống ra một chút, hô lớn vài tiếng hàng xóm mới biết, sau đó tranh thủ thời gian gọi người cứu người. Toàn bộ làng người đều tỉnh dậy, thôn trưởng chỉ huy mọi người đem đầu gỗ, cỏ tranh, mảnh ngói cùng tường đẩy ra, trước tiên đem có tiếng người cứu ra, lại đi đảo không có tiếng. Cùng Chu đại viên ra đồng dạng lâu năm thiếu tu sửa nhân ra thì là liền hài tử cũng không dám cấp ngủ, ôm ra sân nhỏ, sợ nhà mình phòng ở cũng sập. Chu đại viên là Chu Tứ Lang hảo bằng hữu. Hắn chính là bị cỏ tranh cùng mảnh ngói đập một cái, trên thân có chút chảy ra, vợ hắn liền ngủ ở bên cạnh hắn, cũng không nhiều lắm chuyện, có thể cha mẹ bên kia tình huống liền tương đối nghiêm trọng. Bởi vì bên ngoài kêu mấy âm thanh, lão lưỡng khẩu đều không có ứng thanh. Hắn quỳ trên mặt đất, cả người đều sưng sờ. Mưa chỉ nhỏ một chút hạ, rất nhanh lại lốp bốc lớn, trong thôn không ít người ra phòng ở đều phát hiện vấn đề, có một nhà thậm chí bức tường nứt ra, kiểm tra đến điểm này nam chủ nhân hướng trên vách tường đá một cước. Bản ý là muốn nhìn một chút nó còn có kết hay không thực, kết quả một cước xuống dưới tường liền sợ. Đứng tại bên cạnh hắn nàng dâu ngẩn ngơ, sau đó liền tức giận đến cùng hắn đánh nhau, trong thôn lại là một trận quỷ khóc sói gào. Thiên hơi có chút sáng thời điểm, Chu đại viên người trong nhà đều móc ra, cha hắn cả người đều đập ngộng, trên trán có chút chảy máu, mẹ hắn lại là doãng ngất, cả người đều có chút run rẩy, lúc này đường núi khó đi, bọn hắn là không thể nào ra ngoài thỉnh đại phu. Nhưng cũng có hiểu sơ một chút lão nhân dùng sức ấn xuống một cái người trong của bọn họ, lao lương khẩu liền lần lượt tỉnh lại. Vợ chồng bọn họ hai cái vận khí tốt, nện xuống tới xà nhà vừa vặn gác ở đầu giường trong hộc tủ, mà ào ào nện xuống tới cỏ tranh cùng mảnh ngói mặc dù đem bọn hắn nện đến không nhẹ, nhưng không có thương tới xương cốt. Thôn thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần người không có việc gì liền tốt. Mà lúc này, La Giang trong huyện thành đang ngủ say huyện lệnh cũng bị phá cửa cấp đánh thức. Huyện thừa không lo được đây là huyện lệnh nội trạch, trực tiếp chạy đến hắn ngoài cửa. Chờ nghe được trong phòng có động tĩnh sau liền tiêu tiếng nói, đại nhân, Mân Giang đại hồng vỡ đê. Trong phòng vừa đứng dậy, còn có chút mơ hồ phó huyện lệnh trực tiếp té ngã trên đất, hắn có chút chật vật đứng lên, không lo được mặc quần áo tử tế, ba một cái mở cửa, sắc mặt đại biến bắt lấy huyện thành, ngươi nói chỗ nào sụp đổ. Mân Giang A. Phó huyện lệnh tay khẽ run, hỏi, Mân Giang không phải có phi xa điển sao? Mấy năm liên tục kiểm tra tu sửa, trước đó càng là ra cô qua. Năm trước vừa làm xong, sao lại thế? Huyện thừa mồ hôi lạnh ứa ra, đại nhân, hiện tại chúng ta đừng đi quản Mân Giang như thế nào, bây giờ mưa to không ngừng, La Giang nước cũng tại tăng vọt à, còn có La Giang phân lưu Khải Giang, sông Lính Thủy cùng sông Miên Viễn. Phó huyện lệnh một cái giật mình đã tỉnh hồn lại, sắc mặt hắn trầm ngưng, bó lấy quần áo sau nói, đi đem người đều gọi tới, ngươi nói đúng, chúng ta không quản được Mân Giang, được trước tiên đem La Giang quản tốt, nhất là vùng ven sông làng, nếu là Hồng Thủy thật xuống tới. Được đem bọn hắn di chuyển đến gần nhất trên núi đi. Mưa dần dần ngừng, Mãn Bảo đi theo Chu Ngũ Lang bọn hắn đi nhà trưởng thôn. Chu đại viên một nhà tạm thời được an trí tại nhà trưởng thôn bên trong, tiền thị trang một chút trứng gà để Chu Ngũ Lang mang đến cho bọn hắn, Mãn Bảo theo ở phía sau tham gia náo nhiệt. Lý trưởng cũng tới. Hắn chính đang an ủi đại viên cha, nói, người không có việc gì liền tốt, phòng ở quay đầu để trong thôn cho ngươi sửa một chút. Sau đó đối cái khác có người nói, các ngươi cũng kiểm tra một chút trong nhà phòng ở, nếu là có vấn đề đều sửa chữa, không muốn không nỡ dùng tiền, mệnh so tiền trọng yếu. Lý trưởng, cái này mưa được hạ tới khi nào? Cái này phải hỏi lão thiên gia, tối về ta thay ngươi hỏi một chút. Lý trưởng, mạ đều trổ đông, lúc này toàn gọi nước cấp chìm. Ta biết, nhà ta cũng bị chìm. Mãn Bảo chen đến phía trước, tò mò hỏi, Lý trưởng ra ra, bên ngoài cũng hạ mưa lớn như vậy sao? Hẳn là đều xuống đi, nhìn mây đen kia cửa hàng được như thế mở, khẳng định không chỉ chúng ta chỗ này trời mưa. Cái kia địa phương khác có thể hay không giống chúng ta nơi này cũng bị chìm rồi. Lý trưởng liền cau mày suy tư, không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn có chút ngồi không yên, đứng lên nói, người không có việc gì là được, các ngươi thương lượng trước ở lại, chờ thiên tình lại tu phòng ở, ta đi huyện thành nhìn một chút. Từ khi trời mưa sau, đường liền rất khó đi, nhất là đi huyện thành đường núi, vì lẽ đó Lý trưởng cũng không có đi qua huyện thành, nhưng hôm nay hắn nghĩ đi xem một cái. Lý trưởng chỉ có thể dựa vào chính mình tay chân lẩm cẩm ra vào, nhưng Bạch gia lại là có xe cùng người hầu, với bên ngoài tin tức, hắn tiếp thu phải nhanh hơn. Huống chi, hắn tại huyện thành cũng là có cửa hàng, vì lẽ đó sau khi trời sáng không bao lâu, một cỗ xe lửa liền đội mưa đi vào Bạch gia. Chỉ chốc lát sau, Bạch lão gia liền biết Mân Giang vỡ đê tin tức, Trang tiên sinh cũng liền biết. Cùng ngày Mãn Bảo đi Bạch gia thiên vị lúc, Trang tiên sinh liên tiếp thất thần, sắc mặt thật không tốt. Mãn Bảo liền nhìn về phía Bạch Thiện Bảo. Bạch Thiện Bảo hướng nàng nháy mắt ra hiệu, để nàng cẩn thận một chút nhi, một bên cắn đầu bút khổ tư Bạch Nhị Lang thấy chừng hai người liếc mắt một cái, trực tiếp nhấc tay cáo trạng, tiên sinh, Chu Mãn cùng Bạch Thiện đảo ngũ. Hắn cảm thấy hắn sở dĩ bị thiên vị tất cả đều là hai người hại, bởi vì cho tới nay, thiên vị chính là hai người bọn họ phúc lợi mà thôi, hắn sẽ bị bắt vào đến, là bị bọn hắn liên lụy. Chương 206, lo lắng. Mãn Bảo cùng Bạch Thiện Bảo cùng nhau quay đầu chừng mắt liếc hắn một cái, rất muốn đánh cho hắn một trận. Nhưng tiên sinh ở đây, hai người đều thông minh không có động thủ. Trang tiên sinh lấy lại tinh thần, nhìn xem không buồn không lo ba đứa hài tử, hắn nhịn không được yếu ớt thở dài một hơi. Mãn Bảo liền ân cần hỏi, tiên sinh, ngươi thế nào? Trang tiên sinh nhìn nàng một hồi lâu, trầm mặc một lúc sau nói, Mân Giang vỡ đê. Mân Giang ở đâu? Trang tiên sinh hơi suy nghĩ một chút liền mở ra một trương đại giấy, đem ba người đệ tử nhận đến trước mắt đến, cầm bút họa đồ, Mân Giang tại Hích Châu phía trên. Mặc dù mấy đứa bé niên kỷ còn nhỏ, nhưng Trang tiên sinh ngẫu nhiên cũng sẽ cho bọn hắn nói một câu địa lý, đã nói địa lý, đó nhất định là từ bản bắt đầu nói về. Tỷ như thất lý thôn bên trên vì Bạch Mã Quan Trấn, lại đến thì là La Giang huyện, mà La Giang huyện vì Kiếm Nam đạo Miền Châu Ba Tây quận địa bàn quản lý, Kiếm Nam đạo trị chỗ Ích Châu. Vì lẽ đó trừ xa xôi hoàng đế Lao Gia Tử ở bên ngoài kinh thành, thất lý thôn bên trên nhất chính là Ích Châu. Về phần Ích Châu khoảng cách thất lý thôn có bao xa? Dùng Trang tiên sinh lời nói là, cưỡi ngựa muốn đi một ngày, trời chưa sáng lúc lên đường, có lẽ cửa thành đóng lúc có thể vào thành. Mà đi bộ lời nói, đại khái muốn 3-4 ngày đi, cước trình là chiếu đại nhân mà tính, Mãn Bảo nếu là nện bước chính mình cánh tay nhỏ bắp chân đi, chỉ sợ phải đi bên trên 7-8 ngày. Nghe nói, kia là một cái rất phồn hoa địa phương, nhiều người được đếm không hết, đồ ăn ngon cũng đếm không hết. Đương nhiên, cái này nghe nói là Trang tiên sinh cùng Bạch Lao ra nói. Bởi vì toàn bộ làng cũng liền hai vị này đi qua Ích Châu, lão Chu đầu xa nhất đạt tới địa phương chính là La Giang huyện, vì lẽ đó hắn không thể cho Mãn Bảo nói bất luận cái gì liên quan tới Ích Châu cố sự. Mà Mân Giang là Ích Châu, thậm chí là toàn bộ Kiếm Nam đạo một cái lớn nhất sông, Trang tiên sinh trên giấy vẽ một dòng nước đồ, thở dài nói, Mân Giang dòng nước chảy xiết, nhất là Ngọc Lũy Sơn một vùng, bởi vì độ dốc rất lớn, dòng nước phi thường chảy xiết, thời tiên thần, Mân Giang mỗi lần phát hồng thủy, Ích Châu trở xuống đều là sinh linh đồ thán. Vì lẽ đó đất thuộc lại có trạch quốc danh xưng. Không chỉ có Mãn Bảo cùng Bạch Thiện Bảo, liền Bạch Nhị Lang đều nghiêm túc, nghe được say sưa ngon lành. Trang tiên sinh trầm ngâm một lát, cân nhắc đến bọn hắn niên kỷ còn nhỏ, cũng chỉ có thể xem như cố sự cho bọn hắn nói, mai cho đến tận lúc, thuộc quận Thái Thú Lý Băng trên Mân Giang xây dựng kiển vĩ hiển, tình huống lúc này mới chuyển biến tốt đẹp. Sau đó Trang tiên sinh liền cho bọn hắn nói kiển vĩ hiển, hắn trước kia chính là chạy ra làm quan đi, thêm nữa lại là thuộc nhân. Không chỉ có đọc qua tương quan thư tịch, du học lúc còn đặc biệt đi xem qua kiển vĩ hiển. Cho dù là hiện tại, hắn quả nhiên đối hơn 900 năm trước xây dựng cái này một công trình người khâm phục không thôi. Mãn Bảo cùng Bạch Thiện Bảo là đi xem qua công trình thủy lợi xây dựng, nhưng đó là đơn giản nhất, mở cống rãnh, phức tạp nhất là thuộc năm ngoái xây dựng cái kia đạo đền ở, có thể cùng kiển vĩ hiển so ra, nó đều không đáng giá được nhắc tới. Năm đó, Lý Băng vì phân lưu Mân Giang, cố ý kiến tạo Kim Đê cùng Bảo Bình miệng phân lưu Mân Giang nước, lại xây hỏa danh nước cùng phi xa hiển chống lũ tới tiêu, từ đó về sau, Hạ Du liền rất ít tái phát hồng thủy, cũng ít phát nạn hạn hán. Toàn bởi vì Kiền Vĩ Hiển không chỉ có chống lũ, còn bảo đảm Hạ Du mênh mang ruộng tốt tới tiêu. Làm một vị đã từng có lý tưởng có khát vọng, còn một mực chú ý triều đình chính sách tiên sinh, Trang tiên sinh lúc này liền cùng hỏa thiêu đồng dạng, bởi vì, lần trước Ích Châu Đại Hồng vẫn là Đại Đức Thập Thất Năm, đến nay bất quá thời gian 8 năm, mà Đại Trinh 5 năm, Phi Sa Hiển mới đại tu qua, bất quá 2 năm mà thôi. Trang tiên sinh có rất nhiều lời muốn nói, lại không biết đạo hòa ai nói, cũng chỉ có thể đối ba cái nghe không hiểu tiểu hòa nhi nói một chút. Bạch Nhị Lang có nghe hiểu hay không Bạch Thiện Bảo không biết, dù sao hắn là nghe hiểu tiên sinh lời ngầm, ánh mắt của hắn lập lòe tỏa sáng, nhìn về phía Mãn Bảo. Mãn Bảo con mắt cũng sáng lấp lánh, đồng dạng quay đầu nhìn về phía Bạch Thiện Bảo. Trang tiên sinh kể xong Kiền Vĩ Hiển liền trôi qua hơn một canh giờ, Bạch gia người hầu đến thỉnh tiên sinh đi ăn cơm, Bạch lao ra phía trước sảnh chờ đấy hắn uống rượu. Mãn Bảo bọn hắn buổi trưa ăn thì là trong thư phòng ăn, trong bọn họ đồ còn có hơn nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Nếu như Bạch lao ra cùng Trang tiên sinh uống rượu nói chuyện phiếm lâu một chút, nói không chừng còn có thể có một hai canh giờ. Mấy ngày nay tiểu táo đều là như thế mở, buổi chiều thời gian lên lớp rất lơ lửng không cố định. Trang tiên sinh vừa đi, bọn hạ nhân liền đem ba đứa hải tử đồ ăn đã bưng lên, cùng tại trong học đường đồng dạng, vì không để bọn hắn kén ăn, cơm cùng đồ ăn đều là đánh tốt, một người một chậu, bất quá mỗi người đều nhiều một chén canh. Mãn Bảo cũng không cảm thấy tại Bạch gia ăn cơm có cái gì không tốt. Nàng đem chén của mình kéo tới Bạch Thiện Bảo bên người, cùng hắn nói thì thầm, giống hay không cuốn sách chuyện bên trong nói như vậy. Mãn Bảo đã mò thấy hệ thống cách dùng, bình thường trừ tại thương thành loạn đi dạo bên ngoài, thích nhất chính là cùng khoa khoa đổi cuốn sách chuyện đến xem. Có chút thư cần tích chia rất nhiều, nhưng có chút thư cũng rất ít, Mãn Bảo thích nhất chính là loại kia cố sự tính mạnh, cần thiết điểm tích lũy lại không nhiều sách. Nàng không chỉ có chính mình nhìn, cũng sẽ cấp cho Bạch Thiện Bảo nhìn, dù sao sách của bọn hắn một mực là trao đổi lấy nhìn. Vì lẽ đó Mãn Bảo nói, Bạch Thiện Bảo đều hiểu. Bạch Thiện Bảo hung hăng gật đầu, đồng dạng nhỏ giọng nói, nhất định là có tham quan. Thật là xấu người. Bạch Nhị Lang ngồi tại bọn hắn chết đối diện, cố gắng lắng hay nghe, lại cái gì cũng không nghe thấy, bất quá hắn kiên tin bọn họ là nói hắn nói xấu, thế là đũa trùng điệp hướng trên mặt bàn vừa để xuống, giận dữ hỏi, các ngươi có phải hay không đang mang ta? Thảo luận được đang vui hai người ngẩng đầu lên nhìn hắn, đồng thời xách một tiếng, một người nói, ngươi là quan sao? Ngươi có bản lĩnh đương quan xấu sao? Tại hai người xem ra, làm quan là cần đại bản lĩnh, mà khi một cái quan xấu cần bản sự càng lớn hơn, bởi vì trong sách người xấu, nhất là quan xấu, bình thường đều là rất thông minh, so quan tốt còn muốn thông minh. Đương nhiên, cuối cùng quan xấu vẫn là sẽ thất bại, bất quá Mãn Bảo cùng Bạch Thiện Bảo làm qua thống kê, cái kia phải cần rất thật tốt quan mới có thể đánh bại đối phương, dưới tình huống bình thường, bảy một hảo nhân tài có thể đánh bại một cái người xấu. Vì lẽ đó tại hai đứa bé nho nhỏ trong đầu, quan xấu dưới tình huống bình thường đều so quan tốt muốn thông minh. Vì lẽ đó hai người bắt bẻ nhìn Bạch Nhị Lang liếc mắt một cái, nghị luận, khả năng quan tốt ngươi cũng không đảm đương nổi. Bạch Thiện Bảo, làm quan muốn khảo thí, ta cảm thấy ngươi khả năng liền quan đều không đảm đương nổi, trừ phi ngươi từ giờ trở đi đi học cho giỏi. Bạch Nhị Lang trừng lớn mắt, hỏi, các ngươi đang nói cái gì quan tốt quan xấu, ta có nói muốn làm quan sao? Chúng ta đang nói Mân Giang vỡ đê chuyện. Có thể là thiên thai cùng nhân họa. Mãn Bảo chỉ vào bên ngoài đèn kỵ thiên đạo, thiên thai chính là nó, nhân họa chính là có quan xấu. Bạch Thiện Bảo nói, không biết quan xấu là ai. Mãn Bảo lấy chính mình nhiều năm đọc sách kinh nghiệm phân tích, bình thường mà nói, quan xấu đều là đại quan, tu bổ công trình thủy lợi chuyện lớn như vậy, khẳng định là đại quan dẫn đầu, vì lẽ đó Ích Châu thứ sử. Bạch Thiện Bảo, còn có kiếm nam đạo tiết độ sứ. Mãn Bảo, Ích Châu còn có Ích Châu vương đâu. Bạch Nhị Lang lơ ngơ. Các ngươi đang nói cái gì? Hắn làm sao một chữ đều nghe không hiểu. Chương 207, thối lui. Hai người cùng một chỗ khinh bỉ hắn, ngươi không có nghe vừa rồi tiên sinh nói sao? Kiếm Nam đạo trị chỗ Ích Châu, bình thường châu phủ đều có gai sử, thống lĩnh Kiếm Nam đạo quân chính thì là tiết độ sứ, bất quá Ích Châu vẫn là Ích Châu vương đất phòng, những này tiên sinh khi đi học đều nói qua. Bạch Nhị Lang mặt đỏ lên, kêu lên, không có khả năng, ta chưa từng nghe tiên sinh nói qua. Bạch Thiện Bảo, đó nhất định là bởi vì ngươi đang ngủ. Mãn Bảo chần chờ, hoặc là nói nhỏ lời nói. Bạch Nhị Lang cũng chần chờ, tiên sinh thật nói qua. Bạch Thiện Bảo cùng Mãn Bảo cùng một chỗ hung hăng gật đầu. Bạch Nhị Lang liền đổ hạ bả vai không nói. Không quá yên tâm ba đứa hài tử, theo thường lệ đến xem bọn hắn Bạch Thái Thái. Nàng do dự một chút, không tiến bảo, quay người đi. Trang tiên sinh sẽ đến Thất Lý Thôn dạy học, trước kia chí hướng cái gì đương nhiên tất cả đều tiêu tan, nhưng lần này vỡ đê chuyện quá lớn, cho dù là hắn an phận ở một góc cũng không nhịn được ưu tâm. Mà lại, Thất Lý Thôn ngay tại Lích Châu phía dưới, nơi này thổ địa, người nơi này cũng không thể không đếm xỉa đến. Có thể hắn một giới dân thường lại có thể làm gì chứ? Bạch Lao Gia chính nói chuyện cùng hắn, ta đem huyện thành cùng ba tây bên kia cửa hàng đều đóng, người đều đưa đến điển trang bên trong, hiện tại cũng không biết Lích Châu tình huống thế nào. Hắn nói, đợi đến lưu dân đến bên này, huyện khiến đại nhân hẳn là sẽ mời chúng ta những người này vào thành. Đến lúc đó khẳng định phải quên tiền quên lương, đây cũng chính là Bạch Lao Gia có thể làm chuyện. Thất Lý Thôn mưa còn tại hạ, bất quá chậm rãi nhỏ đi, trong thôn đầu kia nho nhỏ trên sông tăng cấp tốc, nước khắp tiến trong học đường, trong làng một chút phòng ở gần sông hoặc chỗ thấp bé đều bị nước khắp tiến vào. Cũng may nước không phải rất sâu, mặc dù sinh hoạt nhận ảnh hưởng rất lớn, nhưng không có bị chìm nguy hiểm. Cũng bởi vậy, học đường bị vô hạn nghỉ, ai cũng không biết lúc nào mới có thể một lần nữa nhập học. Mãn Bảo trong nhà vị trí tốt, cũng đều là gạch xanh đại nhà ngói, xây phòng ở không quá lâu, bởi vậy lần này không bị thai. Trong thôn không ít người ra phòng ở đều ở không được, đại bộ phận bọn hắn đều ở đến phòng ở còn tốt thân thích trong nhà đi, mà có thân thích ra phòng cũng mưa dột không thể ở người, hướng xuống một loạt, liền xếp tới Mãn Bảo ra. Vì lẽ đó Mãn Bảo trong nhà cũng đưa ra hai gian phòng cho bọn hắn ở, mưa dừng lại, thôn trưởng liền tổ chức các thôn dân giúp những người này ra sửa chữa phòng ở. Đã sụp đổ ở không được muốn một lần nữa xây, cái khác cũng muốn tu bổ. Đương nhiên, những này việc là Chu Đại Lang bọn hắn, không có quan hệ gì với Mãn Bảo. Nàng quả nhiên mỗi ngày trước kia bị Chu Tứ Lang lưng đến Bạch Gia lên lớp, đợi đến trạng vạng tối lại bị Chu Tứ Lang tiếp về nhà. Trang Tiên Sinh mặc dù lo lắng, lại cũng chỉ có thể dằn xuống đi cấp ba đứa hài tử thiên vị, thỉnh thoảng sẽ cho bọn hắn giảng một chút Tích Châu, nói kiền vị hiển cùng các loại hạ đúng tai họa. Đến tháng 5 hạ tuần, nước mưa mới dần dần dừng lại, khắp tăng nước sông cái này mới chậm rãi thối lui, lão Chu đầu dẫn các con khiêng quốc đi xem trong ruộng mạ. Không ít điền đều bị dìm ngập, có chút gần sông điền, liền mạ đứng đầu đều không thấy được. Liếc nhìn lại, vậy đơn giản là một đầu rộng dãi sông. Trong thôn không ít người ra đều khóc không ra nước mắt, lão Chu đầu cũng sầu chết, mỗi ngày đi sớm về trễ, nhìn kỹ trở lại tính tổn thất. Cái này tính toán, Chu gia cơ hồ gần nửa ruộng đồng đều có thể không thu hoạch được một hạt nào, chờ nước thối lui, mà không phải bị cuốn đi, chính là hỏng dễ, liền xem như còn tốt, chỉ sợ cũng không thu hoạch. Dù sao ở giữa bỏ qua chủ yếu nhất chỗ đông thời gian. Chu gia còn tốt, nhà bọn hắn ruộng đồng nhiều, cũng chia tán. Cái này một khối bị chìm, nhưng dù sao có một bộ phận may mắn tránh thoát một kiếp. Những gia đình khác liền chưa chắc có vận khí tốt như vậy, Mãn Bảo mặc dù rất ít đi theo lão cha ra ngoài tham gia náo nhiệt, nhưng cũng thường xuyên đụng phải người trong thôn, cơ hồ tất cả mọi người mặt mày ủ rũ, nói đến năm nay thu hoạch, tất cả mọi người rất bi quan. Nước chậm rãi thối lui, nhưng lưu lại rất nhiều trứng trùng, dù là mặt trời mọc, mọi người cũng không nhiều vui vẻ, các thôn dân lại bắt đầu công việc lù đủ lên, mỗi ngày đi sớm về trễ bắt trùng, nhổ cỏ. Một lần nữa bón phân. Học đường muốn một lần nữa thanh tẩy, sửa chữa, vì lẽ đó học đường tiếp tục nghỉ bên trong. Trang Tiên Sinh lại không lên lớp, hắn muốn rút sạch hồi một chuyến huyện thành, ba đứa hài tử không có lớp bên trên, rốt cục có thể hướng thế giới bên ngoài. Các đại nhân không cho bọn hắn gần sông, bọn hắn liền hô bằng gọi hữu hướng trên núi đi chơi, Mãn Bảo nhớ tới đã làm 2 năm lãng hoa sinh ý, liền lại hái rất nhiều hoa trở về muốn biên lãng hoa. Đương nhiên, giỏ trúc nhỏ còn được đại nhân đến biên. Lão Chu đầu hơi suy nghĩ một chút liền đối Chu Nhị Lang nói, về sau ngươi buổi chiều cũng đừng hướng trong đất đi, lưu trong nhà biên giỏ trúc, năm nay thu hoạch khẳng định không được, lý trưởng nói bên ngoài phát lũ lụt, ta xem chừng giá lương thực khẳng định tăng, vì lẽ đó trong nhà phải kiếm thêm chút tiền mới tốt. Chu Nhị Lang gật đầu, trong nhà kỳ thật đã bỏ đi không ít điền, hiện tại bất quá là cứu giúp mà thôi, cuối cùng có thể từ trong đất thu hoạch bao nhiêu, ai cũng không biết. Lão Chu đầu cùng Tiểu Tiền Thị nói, nếu lão nhị muốn đi huyện thành, vậy ngươi đem đậu hũ cũng làm ra đến để hắn mang lên, bây giờ trong nhà có một văn tiền tính một văn tiền, đều phải tồn. Hắn rất sầu, trong đất thành dạng này, còn không biết thu thuế muốn làm sao giao đâu. Tất cả mọi người cúi đầu. Mãn Bảo liền giơ chính mình tay nhỏ nói, cha, ta giúp ngươi. Lao Chu đầu liền gạt ra nụ cười nói, ha ha ha, ta liền biết Mãn Bảo hiếu thuận. Chu gia chúng huynh đệ, tựa như bọn hắn không giúp giống như. Chu gia bây giờ là âm vốn, còn số người còn thiếu vẫn còn lớn. Mãn Bảo mặc dù ban đêm không có cơ hội nghe cha mẹ nói thì thầm, nhưng trong lòng cũng có một khoản, biết trong nhà thiếu đại tỷ 5 lượng bạc, số tiền kia không nổi, nhưng thu thuế nếu là không thể đóng đủ lương thực, chỉ sợ cũng được giao tiền. Mãn Bảo hàng năm đều muốn thay lão cha tính thu thuế, đối với này một ít hiểu rõ nhất cực kỳ. Nàng nói giúp đỡ, ngày thứ 2 liền lôi kéo Lục ca muốn dẫn đại đầu cùng đại nha đi theo nhị ca muốn hướng trong thành đi. Chu Đại Lang đem đồ vật đều phóng tới trên xe ba gác, nhìn thoáng qua bọn hắn cái gửi bên trong hoa, ngầm cho phép. Trong nhà cũng không một người nói chuyện, năm ngoái cùng năm trước, bọn hắn bán hoa rổ cũng hoàn toàn chính xác kiếm không ít tiền, dù là hiện ở trên thị trường bán hoa rổ không ít người, nhưng rất kỳ quái, bọn hắn bán lãng hoa chính là so người khác được hoan nghênh một chút. Đương nhiên, là ngang nhau giá vị xuống. Chu Nhị Lang cùng Chu Ngũ Lang chỉ coi lần này tiến huyện thành giống như ngày thường, nhưng mới đến huyện cửa thành bọn hắn liền phát giác không đúng. Xếp hàng vào thành người rất nhiều, nhiều đến bài xuất hàng dài, mà không ít người đều quần áo tả tơi, mặt mũi tràn đầy chết lặng, Chu Nhị Lang thấy khẽ giật mình, tại chỗ ngừng hồi lâu. Chu Lục Lang cũng tò mò nhìn những người kia, sau đó quay đầu hỏi hắn, nhị ca thế nào? Chu Nhị Lang muốn xoay người lại, nhưng nhìn thấy giỏ bên trong đậu hũ, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định vào thành. Hàng tre trúc đều có thể đặt vào về sau lại bán, nhưng đậu hũ lại không thể lưu. Tay hắn nắm thật chặt, căn dặn mấy người, một hồi vào thành các ngươi đừng chạy khắp nơi bán hoa rổ, liền cùng ta tại nguyên chỗ bán, chỗ nào đều không cho đi, biết không? Mãn Bảo lập tức nói, vậy ta còn muốn đi tìm Phó Nhị tiểu thư nói chuyện đâu, lần trước thông tin ta đáp ứng nàng, nếu là vào thành liền đi tìm nàng chơi. Mà lại nàng cũng phải đem đường bán cho nàng. Chương 208, Lưu Dân. Chu Nhị Lang hơi suy nghĩ một chút nhân tiện nói, được, đến lúc đó ta cùng ngươi đi, Lão Lục nhìn bảy. Chu Lục Lang trừng lớn mắt, nói thẳng, ta không muốn. Mãn Bảo cũng không vui lòng, Lục ca theo giúp ta đi là được, còn có đại đầu cùng đại nha đâu, nhị ca ngươi làm gì muốn cùng Lục ca đổi. Chu Nhị Lang liền nhìn nàng, như thế ghét bỏ nhị ca nha. Cũng không phải A Mãn Bảo đối ngón tay, có thể nàng chính là không muốn để cho nhị ca đi theo, chẳng lẽ đây chính là khoa khoa nói khoảng cách thế hệ. Chu Nhị Lang đẩy xe ba gác quá khứ xếp hàng, thấp giọng nói, hiện trong thành nhiều người, các ngươi được nghe ta, nếu là không nghe lời, chúng ta bây giờ liền về nhà đi. Cái này vừa nói, tất cả mọi người cúi đầu, ngoan ngoãn nghe lời. Mặc dù xếp hàng người trường, nhưng tốc độ cũng rất nhanh, Chu Lục Lang cùng cửa thành thủ vệ binh sĩ đều thân quen, đối phương chỉ nhìn bọn hắn liếc mắt một cái, không có quá nhiều kiểm tra liền cho đi. Đương nhiên, vào thành phí là không thiếu được. Một đoạn thời gian không đến huyện thành. Mãn Bảo cảm thấy trong thành cùng trước kia rất khác nhau. Trong thành người so trước kia nhiều, nhưng nàng không có cảm nhận được náo nhiệt, trên đường người lui tới đều rất vội vàng, trên mặt không phải mang theo buồn sắc chính là đề phòng, hoặc là một mặt chết lặng, mặt không thay đổi vội vàng qua lại. Mãn Bảo ngồi tại trên xe ba gác, trên mặt cao hứng cũng không nhịn được thu liễm, tò mò nhìn từ bên người nàng đi qua người. Chu Nhị Lang bước chân cũng tăng nhanh, đẩy xe ba gác cấp tốc tiến đầu kia chuyên môn bán nông mậu đường đi, tại trong một cái góc tìm được quầy hàng. Hắn đem hàng hóa dỡ xuống, đem một cái giỏ trúc dựng ngược, thả cái trước mảnh cái mẹn, đem đậu hũ cẩn thận bày ra đến, hắn xoa xoa tay, đang muốn để Lão Lục lưu lại nhìn bày, hắn mang theo Mãn Bảo đi huyện nha đằng sau, liền gặp trên đường đi tới một nhóm người, chính gõ gõ đập đập lật qua lật lại trên đường mỗi một cái quầy hàng hóa. Hắn không khỏi một trận, đem trong nhà cái này bốn đứa bé đều kéo ra phía sau đứng vững, sau đó tiến đến sát vách chủ quán bên cạnh nhỏ giọng hỏi, huynh đệ, bọn họ là ai à? La Giang huyện cứ như vậy lớn, sẽ đến trên con đường này bảy quẩy bán hàng tới lui cũng nhiều như vậy người, đoạn thời gian trước, cùng năm ngoái, Chu Nhị Lang không ít tới chỗ này, chủ quán cũng là biết hắn. Hắn nhìn chung quanh một chút, hạ giọng nói, là song bạc đầu kia đường phố ra người tới, kêu cái gì Tiêu Đại Lang, từ khi Lưu Dân vào thành về sau, trong thành trộm đoạt trộm loại hình chuyện liền thường có phát sinh, cái này Tiêu Đại Lang liền mang theo người đem chúng ta kể bên này ba đầu đường phố toàn chiếm, mỗi ngày đều muốn thu phí bảo hộ. Dạng này nếu là có lưu dân trộm đoạt hoặc tìm phiền toái, bọn hắn thì giúp một tay giải quyết. Chu Nhị Lang cảm thấy hắn khả năng liền đến một ngày như vậy, không phải rất muốn giao cái này phí bảo hộ, liền hỏi, vậy nếu là không giao đâu? Không giao. Hắn nhìn chung quanh một chút, hạ giọng nói, không giao, không đợi lưu dân đoạt ngươi đồ vật, bọn hắn trước tiên đem ngươi đuổi ra ngoài, bày ra đồ vật cũng bị mất, đó mới là được không bù mất. Chu Nhị Lang liễu lưỡi, các quan láo ra không quản. Bọn hắn cái kia có rảnh à? Đoạn trước thời gian mưa to, có nhân ra phòng ở sập, còn đẻ chết người, La Giang ven bờ làng không ít đều bị chìm, nghe nói không ít người bị nước trôi đi, cũng không biết sống hay chết, các quan lão ra đem trong huyện nha xoa lại toàn gọi đi, trong thành chỉ có binh sĩ đang đi tuần, căn bản không để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này. Chu Nhị Lang cân nhắc một chút, nhìn thoáng qua càng đi càng gần nhóm người kia, lại quét mắt một vòng đứng phía sau đệ đệ muội muội cháu trai chất nữ, đến cùng không dám mạo hiểm, bởi vậy thấp giọng hỏi, ngươi cấp bao nhiêu tiền? Chủ quán nói, ta thứ này không đáng tiền, mà lại vị trí cũng không tốt, một ngày cấp 6 văn tiền. Chu Nhị Lang đau lòng được không được, Lục Văn đâu, có thể mua 4 cái bánh bao thịt lớn. Chu Lục Lang hồi quầy hàng ngồi tốt, đám người kia rất mau đi tới, sát vách chủ quán sớm liền lấy ra tiền đến chờ, bọn hắn vừa lên đến liền đem tiền dâng lên đi. Đối phương đem tiền đồng tung tung, ném cho sau lưng tiểu đệ, cười hỏi, hai ngày này sinh ý tốt ta. Chủ quán cười khổ, không tính là thật tốt, trong thành này người ngược lại là nhiều, nhưng đồ vật càng ngày càng khó bán. Đối phương xách một tiếng, nói, đều là một đám chạy nạn lưu dân, có thể có tiền liền gì. Bởi vì bọn hắn, ngược lại làm hại có tiền cũng không dám ra ngoài, bất quá các ngươi so nông thôn đám dân quê mạnh hơn nhiều, mỗi ngày ít nhất phải có cái tiền thu, hiện tại bọn hắn liền đối một điền nước khóc đâu. Nói chuyện liền đi tới Chu Nhị Lang trước mặt, đối phương hiển nhiên trí nhớ phi thường tốt, mắt liếc Chu Nhị Lang cười nói, mới tới. Chu Nhị Lang liên tục gật đầu, cũng đem lòng bàn tay bên trong nắm tiền dâng lên, cẩn thận giải thích, khó được trời trong nhà có chút thổ sản, vì lẽ đó liền mang đến trong thành thử vận khí một chút, tới vội vàng, còn không biết cái này đường phố về Tiêu Đại gia quản, vì lẽ đó cũng không có chuẩn bị quà quê. Tiêu Đại Lang nghe hắn nói êm tai, khó được lộ ra dáng tươi cười. Hắn nhìn thoáng qua Chu Nhị Lang quầy hàng bên trên đồ vật, đều là rất thường gặp hàng tre trúc, còn có đặt ở cái mẹt bên trong đậu hũ. Hàng tre trúc cái gì hắn cũng không dùng tới, bất quá đậu hũ nha. Hắn hiếu kỳ hỏi, nhà các ngươi còn có thể làm đậu hũ? Là, ta đại tẩu sẽ làm, tay nghề bình thường, nếu không Tiêu đại gia nếm thử, nếu là cảm thấy ăn ngon, lần sau lại đến. Dứt lời hắn vội vàng muốn đi nhặt đậu hũ, nhưng nhân ra đến mua đồ ăn đều là chính mình mang rổ hoặc mang bắt buồn. Giống Tiêu Đại Lang dạng này tay không. Chu Nhị Lang hơi suy nghĩ một chút liền từ yêu mội bọn hắn giỏ trúc nhỏ bên trong tuyển ra một cái đến, ở phía trên hiện lên một tầng lá cây, liền đem đậu hũ bỏ vào. Hắn nhặt được mấy khối, trực tiếp đem giỏ trúc nhỏ tràn đầy mới phụng cấp Tiêu Đại Lang. Kỳ thật không có nhiều, liền 4 khối đậu hũ mà thôi, nhưng bởi vì giỏ trúc nhỏ, lộ ra rất nhiều nha. Chu Nhị Lang rất hài lòng, cảm thấy cái này giỏ trúc làm được là coi như không tệ. Tiêu Đại Lang cũng rất hài lòng. Hắn tiếp nhận Chu Nhị Lang giỏ trúc, cười hỏi, bao nhiêu tiền? Không cần tiền, đều là trong nhà làm đồ vật, không đáng giá bao nhiêu tiền, Tiêu Đại gia thích liền tốt. Tiêu Đại Lang liền ư một tiếng, chính mình dẫn theo giỏ trúc nói, được thôi, về sau muốn tại trong huyện thành đụng phải cái gì việc khó gì tìm ta, đầu này đường phố đều là gia bảo bọc, ta đã cầm tiền của các ngươi, tự nhiên sẽ bảo đảm các ngươi bình an. Chu Nhị Lang tự nhiên là nói cảm ơn liên tục, đem bọn hắn cung tiễn sau khi đi liền thở dài nhẹ nhõm. Sắt vách chủ quán bọn người đi xa mới lại gần nói, ta nói Chu Nhị, ngươi có thể thật cam lòng, cái kia một rổ đậu hũ, tăng thêm giỏ trúc, cũng không chỉ lục văn đi. Chu Nhị Lang liền sờ lên túi, hắn hôm nay đi ra ngoài cũng liền mang theo 15 văn tiền mà thôi, tính đến lệ phí vào thành, tương đương với hôm nay một văn tiền không có kiếm, ngược lại đem tiền tiêu đến không sai biệt lắm. Hắn cười khổ nói, ta ngược lại tình nguyện đưa hắn lễ, cũng không muốn cấp tiền mặt. Chủ quán lại nói, ngươi cũng đừng, hiện tại tiền cũng không quá đáng tiền. Chu Nhị Lang nhíu mày, hỏi, cái này là thế nào nói? Ngươi vừa mới tiến thành không biết, tiệm lương thực bên trong giá lương thực đều dài điên rồi. Hắn nói, hiện tại một đấu gạo đều tăng tới 30 văn. Chương 209, ảnh hưởng, thiết đoan ngọ vui vẻ. Chu Nhị Lang trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, Mãn Bảo cũng không nhịn được nha một tiếng, rốt cục trang không đến trung thực, từ nhị ca sau lưng nô đầu ra hỏi, cái kia hạt đậu có hay không tăng giá? Hạt đậu? Tăng. Bất quá trướng đến không có như vậy không hợp thói thường, hiện tại tựa như là 12 văn tiền một đấu. Chủ quán nhìn thoáng qua tràn vào tới mua đồ đám người, giảm thấp thanh âm nói, bất quá ta xem chừng đằng sau còn được lại tăng, chỗ lấy các ngươi ra nếu là có lương thực, cũng đừng tùy tiện bán cho thương nhân lương thực, lại ép một chút, nói không chừng có thể bán ra giá tiền cao hơn. Chu Nhị Lang trong mắt sinh huy, đồng thời lại tâm đau không ngớt, năm ngoái ngày mùa thu hoạch sau nhà bọn hắn liền bán một nhóm lương thực, lúc ấy nếu là giữ lại, đến bây giờ tối thiểu có thể kiếm còn nhiều gấp đôi tiền. Mãn Bảo cũng trong mắt sinh huy, nhìn thoáng qua nhà bọn hắn đậu hũ, liền lay nhị ca bả vai, tiến đến hắn bên thai thấp giọng nói, nhị ca, chúng ta đậu hũ được tăng giá. Chu Nhị Lang cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua bọn hắn đậu hũ, lại nhìn một chút người lưu lượng dần dần tăng nhiều đường đi. Hắn cẩn thận quan sát mặt của bọn hắn, mặc cùng biểu lộ, rất nhanh liền phát hiện rất nhiều gương mặt lạ. Đồng dạng đạo lý, La Giang huyện cứ như vậy lớn, thôn phụ cận cũng chỉ có thế. Sẽ đến đi dạo con đường này người Chu Nhị Lang phần lớn đều gặp. Hắn nhớ người rất có một bộ, so ra kém Mãn Bảo đã gặp qua là không quên được, nhưng thấy nhiều mấy lần mặt cũng có thể ghi nhớ, chí ít sẽ cảm thấy quen mặt. Mà bây giờ trên đường lựa đồ vật khách nhân có tương đương một bộ phận người hắn không biết. Hắn ho nhẹ một tiếng, đem Mãn Bảo xách tới quầy hàng sau đứng vững, giảm thấp thanh âm nói, ngươi đừng núp đích, lao lục, ngươi mang lấy bọn hắn ở chỗ này nhìn xem sạp hàng, ta đi dạo một vòng. Tăng giá loại sự tình này đương nhiên không thể nói tăng liền tăng, khẳng định được trước nhìn qua người khác giá thị trường lại nói. Tìm hiểu đối phương giá cả loại sự tình này Chu Nhị Lang hay làm, hắn ho nhẹ một tiếng, chắp tay sau lưng thản nhiên liền đi dạo phố. Chu Lục Lang liền ngồi xổm ở quầy hàng đằng sau, để Đại Nha bắt đầu đem hoa quấn đến giỏ trúc nhỏ bên trên, Mãn Bảo thì phụ trách từ trong bao vải đem đường lấy ra bỏ vào. Hắn nhìn chằm chằm Nhị Ca thân ảnh nhìn, hỏi Mãn Bảo, ngươi nói Nhị Ca làm gì đi a? Đến hỏi giá thôi, Mãn Bảo tập mãi thành thói quen nói, ta cảm thấy không cần hỏi, dù sao một con phố khác chỉ chúng ta ra bán đậu hũ, không có cao thấp khác nhau. Nói thì nói thế, Chu Nhị Lang vẫn là từ cuối phố đi dạo đến đầu đường, đem đại bộ phận quầy hàng giá cả đều hỏi một lần, thuận tiện còn quan sát một chút nhân gia sinh ý tình huống. Sau đó liền một mặt hưng phấn trở về. Hắn nói, hàng tre trúc không có tăng giá, nhưng phàm là ăn đều tăng, rau xanh những này cũng đều lên giá, ta nhìn việc buôn bán của bọn hắn cũng không tệ lắm, ta hôm nay trước bán thử nhìn một chút, nếu là tốt, ngày mai liền không mang hàng tre trúc tới, chúng ta chuyên môn chọn rau xanh tới. Mãn Bảo liền nói, nhà chúng ta rau xanh cũng không nhiều. Mặc dù vườn rau không có bị chìm, nhưng bởi vì nước mưa quá nhiều, thật nhiều đồ ăn đều nát dễ. Chu Nhị Lang an ủi nàng nói, không có việc gì, đến lúc đó để đại tẩu đem trong nhà ướp dưa muối lấy ra. Mãn Bảo, không muốn ăn dưa muối, muốn ăn tươi mới. Chu Lục Lang cùng đại đầu đại nha cũng nhịn không được nhìn về phía Chu Nhị Lang. Chu Nhị Lang trực tiếp đưa tay đem đầu của bọn hắn sắp đặt lại, nói, đừng nhìn ta, trong nhà thiếu tiền, chúng ta phải nắm lấy cơ hội nhiều tồn một chút tiền. Mãn Bảo cảm thấy trời đất bao la không có ăn lớn, vì vậy nói, đại tỷ không vội mà đòi tiền. Không phải còn đại tỷ, là thu thuế. Chu Nhị Lang giảm thấp thanh âm nói, cha hai ngày trước tính qua, dù là tiếp xuống lao thiên ra nể mặt, mưa thuận gió hòa mãi cho đến ngày mùa thu hoạch, chúng ta lương thực chỉ sợ đều không đủ miệng của chúng ta lương, thu thuế làm sao bây giờ. Cũng chính là Mãn Bảo là người đọc sách, những sự tình này cũng đều hiểu, Chu Nhị Lang mới có thể cùng với nàng giải thích, đổi khác một đứa bé hắn mới sẽ không nhiều lời đâu, trực tiếp vũ lực trấn áp là được rồi. Nhìn, đại đầu cùng đại nha liền một mặt ngộng, hiển nhiên nửa hiểu nửa không hiểu, mà Chu Lục Lang cũng nghe hiểu, hắn liền ưu thương thở dài một hơi, hỏi, cái kia Nhị Ca ngươi còn đi huyện nhà sao? Chu Nhị Lang do dự. Đại nha liền lặng lẽ thọc một chút Mãn Bảo. Mãn Bảo lập tức vứt bỏ thu thuế những này loạn thất bát tao chuyện. Ánh mắt lấp lánh nhìn xem Chu Nhị Lang, Nhị Ca, nếu không ngươi tại chỗ này đợi chúng ta đi, ngươi nhìn trên đường chính là nhiều người một chút, kỳ thật cũng không loạn. Chính chúng ta đi là được. Chu Nhị Lang thấy được trong mắt nàng ánh sáng, trên mặt có chút thương tâm, Mãn Bảo, ngươi cứ như vậy ghét bỏ Nhị Ca nha. Không có, không có, ta không có ghét bỏ Nhị Ca, ta chính là cảm thấy không thể chậm trễ Nhị Ca kiếm đồng tiền lớn. Chu Lục Lang cùng đại đầu đại nha đồng thời hung hăng gật đầu, đáp, đúng. Chu Nhị Lang nhìn thoáng qua trên đường lui tới khách nhân, do dự một chút nói, được, lao lục, ngươi xem trọng bọn hắn đến, tay nắm, nhưng không cho bị mất. Còn có, chớ cùng người phát sinh tranh chấp, nếu là không cẩn thận có phiền toái, có thể để cho liền nhường, nhẫn nhất thời chi khí, không muốn xính hung đấu ác, thực sự không được liền hô nha dịch hiểu chưa? Minh bạch. Chu Lục Lang lập tức đi đem chứa giỏ trúc nhỏ cái gùi cong lên đến, đại đầu cấp đi lưng trang hoa cái gùi, đại nha thì dẫn theo nàng vừa biên tốt lang hoa. Mãn Bảo cũng đoạt hai cái cầm, sau đó bốn người cao hứng cùng Chu Nhị Lang vẫy tay từ biệt. Chu Nhị Lang xem bọn hắn giống từ lưới đánh cá bên trong lấy ra bỏ vào trong sông cá đồng dạng, vui sướng đung đưa cái đuôi, xoát xoát hai lần liền biến mất. Hắn nhịn không được lắc đầu, sát vách chủ quán hiển nhiên cũng nhìn thấy, mà lại hắn cùng mấy hải tử kia, lại là Chu Lục Lang cũng sống đến mức rất quen, thấy cười nói, nhà các ngươi hải tử thật là đủ cơ linh. Chu Nhị Lang khiêm tốn cười mắng, cơ linh cái gì nha, chính là thú vị. Nhưng bây giờ trong huyện thành sinh nhiều người như vậy, ta nào dám để bọn hắn ra ngoài loạn lạc, lần sau không mang bọn hắn tới. Trên người bọn họ không mang tiền liền không sao, chủ quán nói, hiện trong thành trộm tiền, đoạt lương thực có, nhưng đập hài tử còn thật không có. Chủ quán nói, bây giờ hài tử có thể không đáng tiền, nghe nói tại bên ngoài, một túi 60 cân hạt thóc liền có thể mua một cái 7-8 tuổi nữ hài nhi, càng nhỏ một chút, cấp cái 20 cân đều có thể mua được. Chu Nhị Lang trợn mắt hốt mồm, cái này, nghiêm trọng như vậy rồi. Hắn nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói, cũng không phải sao, ta có cái cứu cứu, chuyên môn đi trên quan đạo bán ăn, nghe hắn nói, Ích Châu cái kia một vùng đều bị nước cấp vọt lên, đừng nói lương thực, liền phòng ở đều không có đỉnh, không ít người bị nước cuốn đi, một chút liền mất tung ảnh, ngươi suy nghĩ một chút, liền phòng ở cũng bị mất, chớ nói chi là lương thực, không ít trốn tới người liền một bộ quần áo, có người liền giày cũng bị mất. Chu Nhị Lang sắc mặt trắng bệch. Chủ quán thở dài, ngươi nhìn cái này cảnh tượng. Giống hay không đại đức 11 năm đại hạ, thật lần này hồng thai chúng ta chỗ này không phải đặc biệt nghiêm trọng, mặc dù trong ruộng hoa màu thu hoạch khẳng định không tốt, nhưng tốt xấu có chút thu hoạch, không giống đại đức 11 năm lúc ấy. Chu nhị lang trước mắt biến thành màu đen, cảm thấy chủ quán thanh âm càng ngày càng mơ hồ, nhưng hết lần này tới lần khác hắn chính là nghe được, lúc ấy chúng ta chỗ này mới thẳng rồi, huynh đệ của ta cùng tỷ ta đều là tại lúc ấy chết đói, nhà ta liền sống ta một cái. Chu nhị, ngươi thế nào, làm sao sắc mặt trắng bệch nha? Chu nhị lang vịn vách tường đứng vững, mạnh mẽ cười một tiếng nói, không có việc gì, có thể là thái dương phơi. Chương 210, bằng hữu, thiết đoan ngọ an khang. Mãn Bảo bọn hắn không có trực tiếp đi huyện nha, mà là mang theo Lang Hoa đi vào bọn hắn thường xuyên bán hoa rổ trên đường cái, nhưng rất kỳ quái, trước kia thường xuyên ở chỗ này chơi đùa các tiểu bằng hữu đều không thấy. Chu Lục Lang nhìn chung quanh một lần, liền tìm một cái tương đối hiền lành, nhìn qua lại quen mặt bán hàng rong tra hỏi. Chủ quán đối Chu Lục Lang cũng có ấn tượng, thực sự là mấy hải tử kia tuổi còn nhỏ, làm lại nhiều là cùng bọn hắn không đồng dạng độc môn sinh ý, bọn hắn đầu này đường phố liền nhiều người như vậy, nghĩ không ghi nhớ cũng khó khăn. Biết bọn hắn là tìm hải tử, hắn liền cười nói, hiện tại nhà ai dám để cho hải tử ra bên ngoài chạy nha, ngươi không thấy liền bán mức quả đều không ra bày sao. Mắt nhìn trong tay bọn họ Lang Hoa, hắn nói, hiện tại bán ăn vặt đều không tốt bán, chớ nói chi là các ngươi cái này không làm ăn không làm dùng đồ vật. Ta cảm thấy càng khó bán, còn không bằng tiết kiệm thời gian qua lại đi cấp trong đất nổ cỏ đâu. Chu Lục Lang không tin tà, phải biết Lang Hoa của bọn họ không chỉ có đẹp mắt, bên trong còn sẽ có ăn ngon đường. Cái này một mực là Lang Hoa của bọn họ càng được hoan nghênh nguyên nhân. Coi như bán không hết, ba cái bốn cái tổng có thể bán ra đi thôi. Tốt xấu đem buổi trưa ăn tiền cấp tránh ra tới. Vì lẽ đó bốn người không đi, liền mang theo Lang Hoa theo đường cái đi dạo xuống dưới, nhìn thấy hải tử liền dắt cuống họng giao hàng, Mãn Bảo còn cố ý mang theo Lang Hoa từ người trước mắt chạy tới, có thể mặc dù nhân ra hải tử trơ mắt nhìn, đại nhân lại không bỏ tiền mua. Chờ bọn hắn theo đường cái một mực đi xuống dưới. Đi đến huyện Nha lúc còn không có bán đi một cái hoa lam. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, đại nha nói, khả năng thật không bán ra được, ta vừa rồi nhìn trên đường mua ăn vặt sinh ý đều thật là tệ. Đại đầu nói, nhất định là bởi vì hạ mưa to, nhà bọn họ cũng không có tiền. Chu Lục Lang liền nhìn trong tay Lang Hoa hỏi, vậy làm sao bây giờ, chúng ta làm thật nhiều Lang Hoa. Mấu chốt là giỏ trúc có thể mang về, hoa lại là không thể qua đêm. Mà lại nói thật, nhà bọn hắn chính là không bao giờ thiếu hàng che trúc. Những này giỏ trúc nhỏ hắn mang về nhà còn ngại tốn sức đâu. Chu Lục Lang đổ hạ bả vai, xem ra năm nay Lang Hoa sinh ý không làm được. Mãn Bảo liền cũng thở dài một hơi, nói, nếu bán không được, vậy liền cầm đi tặng người đi. Đưa ai? Một hồi chúng ta đi tìm những cái kia luôn luôn cùng chúng ta mua rất nhiều đường tỉ tỉ, toàn đưa cho các nàng tốt. Đại nha không có ý kiến, Chu Lục Lang nghĩ nghĩ, cảm thấy con trở về còn được phí địa phương đến tổn, đã như vậy, vậy liền tặng người đi. Thế là bốn người thuần thục đi đến huyện Nha đằng sau, gõ cửa. Giữ cửa gã sai vặt nhìn gặp bọn họ liền cười, thiên cạnh, ta xem chừng các ngươi mau muốn tới, hôm nay quả nhiên liền đến, chờ xem, ta đi đến truyền lời. Phó Văn Vân rất nhanh dẫn theo váy chạy tới, nàng đem Mãn Bảo kéo vào trong viện nói chuyện, nhà ngươi không có sao chứ, ta để Thu Nguyệt đi tìm trên đường tìm ngươi ca ca nhóm, kết quả bày quầy bán hàng người nói, nhà các ngươi người mấy ngày này đều không đến. Nhà ta không có việc gì, nhưng mưa đâu. Đường núi rất khó đi, Mãn Bảo nói, có một giai đoạn còn rơi xuống bùn, thật là nhiều nước từ trên núi lao xuống, trực tiếp đem đường cấp chặn lại, thôn chúng ta cùng năm dặm thôn người phí đi 2 ngày mới đem đường thanh lý đi ra. Phó Văn Vân liễu lưới, đây chẳng phải là rất nguy hiểm. Mãn Bảo liên tục gật đầu, đem bọn hắn thôn có người ta phòng ở sụp đổ chuyện nói cho nàng. Phó Văn Vân mặc dù từ phụ thân nơi đó nghe qua không ít dạng này chuyện, nhưng luôn cảm giác cách mình rất xa xôi, hiện tại nghe Mãn Bảo nói. Nhà nàng hàng xóm một cước là có thể đem phòng ở đá sập, cái này mới phát giác được loại sự tình này nguyên lai cách mình cũng thật gần. Mãn Bảo nói cho nàng rất nhiều trong làng kiến thức, Phó Văn Vân liền nói cho nàng trong thôn kiến thức, cùng một chút chỉ có trên quan trường người mới sẽ biết mới nghe đồn. Khoảng thời gian này, sư gia cùng huyện thừa huyện úy thường xuyên tại nhà bọn hắn dùng cơm, một tới hai đi, Phó Văn Vân coi như không muốn nghe, cũng bị dễ nghe thật nhiều lời nói. Mẫu thân là không cho phép các nàng nói những này nhàn thoại. Mà đại tỷ đối loại sự tình này lại không có hứng thú, Phó Văn Vân chính là muốn cùng người nghị luận một chút đều tìm không ra đối tượng, lúc này nhìn thấy Mãn Bảo, tự nhiên có chuyện nói không hết. Chu Lục Lang mấy người cũng khó được mời vào sân nhỏ, gã sai vặt vội vàng từ bên cạnh phòng thủ căn phòng bên trong chuyển ra một chút ghế cùng thất gỗ cho bọn hắn ngồi. Sau đó đóng cửa lại, cũng tò mò ngồi xổm ở một bên nghe nhàn thoại. Nghe ta cha nói, tiết độ sứ cùng Lích Châu thứ sử tất cả đều bị kinh thành tới thiên sứ khiển trách. Liền Ích Châu Vương Đô bị vạch tội, hiện tại chính cứu tế, vì lẽ đó thánh nhân không vấn tội, chỉ chờ việc này vừa xong, chỉ sợ toàn bộ Kiếm Nam đạo quan viên đều muốn bị hỏi tội. Phó Văn Vân là có chút lo lắng, cũng không biết phụ thân ta có sao không. Mãn Bảo nói, chúng ta La Giang huyện lại không vỡ đê, lão thiên gia trời mưa cha ngươi cũng không có cách, vì lẽ đó sẽ không có chuyện gì à. Phó Văn Vân liền cùng nàng kề thai nói nhỏ, nghe ta cha nói, cũng không có việc gì còn được nhìn phía sau chuyện đâu, nếu là an trí lưu dân bất lợi, hoặc là chị hạ cũng có bách tính lưu vong, nhân khẩu sói mòn nghiêm trọng, liền coi như chúng ta La Giang không vỡ đê cũng chạy không thoát đi. Mãn Bảo trong lòng hơi động, liền bám vào bên thai nàng nhỏ giọng nói, cái này ta có biện pháp, lao bách tính chỉ cần không chết đói, trên cơ bản liền không bỏ được rời nhà trốn đi, hiện tại cái trận mưa này, lương thực là khẳng định giảm thu, nhưng người không chết, phao được cũng không phải 10 phần nghiêm trọng, huyện nha cấp ít cứu tế lương hẳn là liền vượt qua được. Huyện thừa cũng là nói như vậy, nhưng cha ta nói rất khó, bởi vì tràn vào tới lưu dân sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, huyện nha được lưu một bộ phận cứu tế lương cho bọn hắn, nếu không bọn hắn khẳng định sẽ xảy ra loạn. Cái kia thu thuế làm sao bây giờ, mọi người liền ăn đều không có, mùa thu làm sao nộp thuế nha. Đến lúc đó mọi người khẳng định càng khổ sở hơn, một cái không tốt thật sẽ loạn. Phó Văn Vân liền suy nghĩ, điểm này nàng thật đúng là không nghĩ tới. Mãn Bảo hỏi nàng, ngươi gần nhất đang nhìn cái gì thư, bởi vì trời mưa, gần nhất chúng ta tiên sinh để chúng ta nhìn thật nhiều sách sử, trả cho chúng ta nói Kiền Vĩ Hiển. Kiền Vĩ Hiển. Phó Văn Vân cảm thấy cái tên này rất quen tai. Mãn Bảo liền gật đầu, chính là lần này Hích Châu xảy ra chuyện Kim Đê, tiên sinh nói, Kim Đê chỉ là Kiền Vĩ Hiển một bộ phận. Khó trách, đó nhất định là phụ thân cùng người đàm luận lúc nàng nghe được. Phó Văn Vân nói, ta đã đem kinh thi đều đọc xong, lúc đầu nghĩ nhìn một chút ngươi nói đại học, nhưng mẹ ta kể cái kia là đệ đệ ta nên đọc sách, để ta chuyên chú tiên sinh dạy ta cầm nghệ. Mãn Bảo liền loa một tiếng, ngươi còn biết gậy cầm nha. Phó Văn Vân gật đầu, sắc mặt lại có chút phát khổ, hiện tại ta mỗi ngày luyện cầm muốn luyện đủ 2 canh giờ, một ngày cũng chỉ có buổi sáng cùng ban đêm có một chút thời gian xem sách. Mãn Bảo đối nàng biểu thị đồng tình, cũng biểu thị ra một chút ghen tị, bởi vì nàng không biết đánh đàn. Nàng cảm thấy sẽ người đánh đàn đều rất lợi hại. Hai người nói liền nói ra đến bên ngoài lưu dân, Mãn Bảo liền đem mang tới, đã làm tốt 6 cái giỏ hoa đưa cho nàng, ngươi thả trong thư phòng, còn có thể treo ở bên cửa sổ bên trên, nếu là có đẹp mắt hoa liền thay đổi, ta cảm thấy lăng hoa thật là tốt nhìn. Phó Văn Vân cũng cảm thấy đẹp mắt, nhận hảo ý của nàng. Mãn Bảo cảm giác đến thời gian không sai biệt lắm, lại hỏi, ngươi còn mua đường sao? Chương 211, cắt thân thể sẽ. Mua nha. Mặc dù bên ngoài dân sinh gian nan, nhưng nàng tiêu xài cũng không có giảm, mua đường tiền vẫn phải có. Mà lại bị vây ở trong nhà, đây cũng là nàng không nhiều yêu thích một trong. Mãn Bảo xuất ra một bao lớn giấy dầu túi gói kỹ đường cho nàng, Phó Văn Vân tự nhiên là sẽ không đếm được, để Thu Nguyệt cho nàng một chuỗi tiền, sau đó đem người đưa tới cửa, ngươi nếu có rảnh rỗi đến huyện thành, nhất định phải tới thăm ta nha. Mãn Bảo hung hăng gật đầu, cũng nói, ta nhị ca gần nhất có thể sẽ tại Nam Thành đầu kia chuyên môn bán nông mậu giữa đường bày quầy bán hàng, ngươi nếu là nghĩ viết thư cho ta, liền để Thu Nguyệt đi tìm ta nhị ca. Phó Văn Vân tỏ ra hiểu rõ. Hai cái bằng hữu vây tay từ biệt. Vùng này ở đều là huyện thừa, huyện úy, chủ bộ chờ quan lại gia quyến, Chu Lục Lang tại vùng này thân quen, trực tiếp mang lấy bọn hắn đi gõ cửa. Có lẽ là bởi vì lưu dân nguyên nhân, người mở cửa muốn trước hỏi một câu, mở ra một cái khe hở, xác định là người quen biết sau mới mở cửa. Chu Tứ Lang mang lấy bọn hắn mở đi ra khách hàng bầy vượt qua rất lớn, từ 6-70 tuổi lao thái thái, cho tới 5-6 tuổi tiểu hài nhi. Đương nhiên, cái sau chủ yếu là Chu Ngũ Lang cùng Chu Lục Lang hộ khách. Vùng này tiểu hài nhi đặc biệt thích bọn hắn bán đường. Bên trong hài tử nghe được Chu Lục Lang thanh âm, nhao nhao chạy đến, chen tại cửa ra vào nhìn Chu Lục Lang, hôm nay có đường bán không? Chu Lục Lang gật đầu, có, các ngươi muốn mấy khỏa? Ta muốn 10 khỏa. Ta muốn 5 khỏa. Đại tỷ của ta có tiền, ta đi gọi nàng. Đúng, để đại tỷ nhiều mua một chút. Một cái niên kỷ tương đối lớn một chút nữ hài bị vây quanh tới, nhà bọn hắn chỉ có 2 cái hạ nhân, của hắn bên trong một cái ngay tại phòng bếp làm việc nhì, còn có một cái thì đứng tại môn vừa nhìn bọn hắn, không để bọn hắn ra bên ngoài chạy. Tới tiểu cô nương hiển nhiên cùng Chu Lục Lang cũng rất quen, còn hỏi một câu, các ngươi có phải hay không đi qua huyện lệnh nhà? Đúng vậy a. Nhìn thấy phó nhị tiểu thư rồi. Chu Lục Lang há mồm liền muốn nói chuyện, Mãn Bảo liền âm thầm kéo tay áo của hắn một chút, từ phía sau nhô đầu ra nói, nhìn thấy Thu Nguyệt tỷ tỷ. A tiểu tỷ tỷ hứng thú liền giảm một chút, mắt nhìn bọn hắn bán cho các đệ đệ muội muội đường, hỏi, các ngươi bán cho phó nhị tiểu thư cũng là như vậy đường? Mãn Bảo gật đầu, giống nhau như lúc. Tiểu tỷ tỷ hài lòng, gật đầu nói, phó nhị tiểu thư mua bao nhiêu, liền cho ta cũng tới bao nhiêu đi. Mãn Bảo liền rất không khách khí đưa tay tiến trong bao vải. Từ khoa khoa nơi đó đem gói kỹ bánh kẹo xuất ra một bao đến cho nàng, một bao là 100 khỏa. Tiểu cô nương sắc mặt hơi cương, 100 khỏa chính là 100 văn, mặc dù cha nàng là chủ bộ, nhưng một chuỗi tiền đối với nàng mà nói cũng không ít. Nhưng lời đã ra miệng, nàng là không thể nào đổi, nàng tiếp nhận bị đường, cương nghiêm mặt nói, ngươi tại chỗ này đợi, ta đi lấy. Chu Lục Lang liền đi nhìn mã cục cưng bao vải, ta cho là ngươi cái này bao chỉ có thể trang 2 bao đường, vậy mà có thể chứa 3 bao sao. Mãn Bảo kiêu ngạo gật đầu, nàng nghĩ trang bao nhiêu liền có thể trang bao nhiêu. Thừa dịp nàng đi lấy tiền công phu, Mãn Bảo để đại nha quấn mấy cái lăng hoa đi ra, đem lăng hoa cấp những này tiểu cố khách. Mãn Bảo nói, đa tạ các ngươi cho tới nay chiếu cố nhà chúng ta xin ý, những này lăng hoa là đưa cho các ngươi lễ vật. Nhỏ những khách chú ý hoa một tiếng, nhao nhao tiếp nhận, đừng nói hoa này rổ nhìn rất đẹp, chính là không dễ nhìn, không duyên cớ được đồng dạng lễ vật cũng để bọn hắn cao hứng không được. Húng chi những này lăng hoa còn rất xinh đẹp. Có hai cái cùng Mãn Bảo không chênh lệch nhiều nữ hài liền cảm giác hoa này rổ so với các nàng mua đường còn muốn quý giá, bởi vậy rất không có ý tứ thu. Mãn Bảo lại rất lớn phương, nhỏ vung tay lên nói, tặng cho các ngươi liền cầm lấy đi. Có cái tiểu cố khách liền hỏi, các ngươi ngày mai lại đến chứ? Mãn Bảo nói, các ngươi nếu là muốn ăn đường liền đến. Vậy thì tới đi, ban đêm ta liền hỏi ta cha đòi tiền, ngày mai liền lại có thể mua đường ăn. Tiểu cô nương kia đi thời gian rất lâu. Nhưng Mãn Bảo một chút cũng không thấy đến phát chán, nàng là người nói nhiều, với ai đều có thể nói đến cùng đi. Chờ tiểu cô nương cầm một chuỗi tiền tới, đệ đệ của nàng muội muội đường đệ đường muội chính cùng Mãn Bảo ngồi tại ngưỡng cửa nói chuyện phiếm. Mãn Bảo không chỉ có biết nhân gia trong nhà có mấy miệng người, liền nhân gia nương là cái nào thôn đi ra đều biết, tự nhiên cũng liền biết đây là huyện bọn họ chủ bộ gia. Mãn Bảo còn cẩn thận đi đến nhìn thoáng qua, cảm thấy phòng này mặc dù tốt nhìn, lại so với bọn hắn gia nhỏ hơn. Tiểu cô nương hoàn toàn không biết gì cả, đem tiền đưa cho Mãn Bảo liền cũng thuận tay đưa nàng một cái hoa lam. Vốn là còn chút đau lòng tiền tiểu cô nương thấy cũng cao hứng trở lại, vước hết thành kiến, đây là các ngươi làm. Thật là xinh đẹp. Một nhóm bốn người cứ như vậy một đường gõ cửa bán đường, một đường đem lăng hoa đưa tiền đi. Chính là ngẫu nhiên có một nhà tiểu hài không mua, Mãn Bảo cũng đưa đối phương một cái hoa lam, dù sao nhân gia trước kia cũng chiếu cố rất lâu việc buôn bán của bọn hắn không phải. Mà lại một đường đưa tiền đến, giỏ trúc nhỏ đi không ít, hoa cũng đi không ít, Chu Lục Lang cùng đại đầu cảm giác nhẹ nhõm nhiều. Bởi vậy hai người là cấp thiết nhất đem những vật này đưa ra ngoài người. Chờ đem lăng hoa đưa xong, mở ra bán lẻ túi kia bánh kẹo cũng bán xong, mọi người vô vô tay, hài lòng trở về tìm Chu Nhị Lang. Đương nhiên, tại trở về trước, Mãn Bảo dẫn mọi người muốn đi mua bánh bao. Ra đến lâu như vậy, bụng còn thật có chút đói bụng. Nghĩ đến trong nhà rất cần tiền, Mãn Bảo đau lòng không có lựa chọn bánh bao. Mà là cùng chủ quán nói, ta muốn 10 cái tố bao. Chủ quán cầm một trương hong khô đại diệp tử đến, nhanh chóng tách ra nhặt được 10 cái bánh bao cho nàng, một bao 5 cái, tổng cộng 2 bao. Mãn Bảo đếm ra 10 văn tiền cho hắn, chủ quán sững sờ, nhìn Mãn Bảo liếc mắt một cái, cảm thấy lạ mắt, mắt lệch ra, nhìn thấy Chu Lục Lang, cái này mới nhận ra người đến, là ngươi A tiểu huynh đệ, các ngươi đây là bao lâu không có bên trên huyện thành. Chu Lục Lang gặp hắn không có nhận tiền, nhân tiện nói, có một đoạn thời gian, thế nào? Mãn Bảo cũng lấy lại tinh thần tới, nhớ tới buổi sáng sắt vách chủ quán nói giá gạo dâng lên lời nói, nàng nhịn không được hỏi, có phải là lên giá? Chủ quán có chút ngượng ngùng xoa xoa tay nói, cũng không phải sao, tiệm lương thực bên trong lương thực lên nhanh, ta nếu không tăng giá làm ăn này coi như không làm tiếp được. Vậy bây giờ tố bao nhiêu tiền nha? 2 văn tiền một cái. Mãn Bảo thở dài một hơi, mặc dù quý, nhưng còn tại nàng trong phạm vi chịu đựng. Mãn Bảo lại đếm ra 10 văn tiền cho hắn. Chủ quán lúc này mới thu, nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng cùng Chu Lục Lang nói, hiện tại là 2 văn tiền, qua một đoạn thời gian nói không chừng còn được lại tăng 1 văn. Hắn ưu sầu thở dài nói, giá lương thực sáng sớm hôm nay vẫn là 30 văn một đấu, buổi trưa nghe qua mua mễ người nói đã tăng tới 32 văn. Không chỉ có Mãn Bảo, liền Chu Lục Lang đều ngây dại, cái này cũng trướng đến quá nhanh đi. Cũng không phải, trướng đến quá nhanh. Kiếm 300 văn tiền hưng phấn liền rất xuống. Mãn Bảo cảm xúc xa suốt đi theo Chu Lục Lang trở về. Chương 212, ứng đối, Vân Khởi phiếu đề cử 20 vạn tăng thêm. Chu Nhị Lang đã đem đậu hũ đều bán sạch, bây giờ ngay tại bán hàng che trúc, liếc mắt một cái liền nhìn thấy bọn hắn trong ngực ôm bao lá sen bánh bao, không có cách, hương khí chính từng trận từ nơi đó phiêu tới đây chứ. Nghĩ đến bây giờ giá lương thực quý thành như thế, Chu Nhị Lang nhịn không được thấp giọng răn dạy, tại bên ngoài đừng xài tiền bậy bạn, chúng ta nhịn một chút, một hồi liền trở về. Ngày mai chính chúng ta mang lương khô tới. Chủ yếu là không nghĩ tới trong huyện thành giá hàng lên nhanh, nếu không bọn hắn khẳng định chính mình mang lương khô tới. Đúng rồi, hiện tại bánh bao nhiêu tiền rồi? Chu Lục Lang, 2 văn tiền một cái. Bánh bao. Không, tố bao. Chu nhị lang trừng mắt, tăng một lần. Mãn bảo trong lòng có sự cảm thông gật đầu, nhị ca, vừa mới bán bánh bao ca ca nói, giá gạo đã tăng tới 32 văn. Chu nhị lang trầm mặc một chút, xoay người nói, nhanh ăn đi, ăn liền về nhà. Dù sao cái này hàng tre chúc nửa ngày cũng bán không được một cái, còn không bằng về nhà. Bọn hắn quá lâu không có đi ra, căn bản không biết thế giới bên ngoài biến thành dạng này, phải nắm chắc hồi thôn đi nói cho lão cha mới được. Mãn bảo nắm lấy bánh bao ăn được ngon, ăn uống no đủ mới ngồi tại trên xe ba gác lung la lung lay về nhà. Lao Chu đầu nghe nói bên ngoài giá lương thực lên nhanh, trầm mặc hồi lâu sau nói, đem trong nhà lương thực ít một điểm, tiết kiệm một chút ăn đi. Mãn bảo ngồi ở bên cạnh hắn, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn hắn. Lao Chu đầu sờ lấy đầu nhỏ của nàng nói, một ngày bớt một chút, thời điểm then chốt có thể cứu mạng, Mãn bảo, ngươi muốn ăn khổ. Ta không sợ chịu khổ. Mãn bảo nắm vuốt quả đấm nhỏ nói, cha ngươi yên tâm, ta sẽ kiếm rất nhiều tiền. Lao Chu đầu buồn vô cớ mà nói, có đôi khi có tiền cũng là mua không lương thực, chỉ hy vọng năm nay thu thuế huyện nha khai ân, cho phép chúng ta dùng tiền thay mặt lương. Nếu không đến lúc đó giá lương thực chỉ thăng không hàng, bọn hắn chính là có tiền cũng mua không. Chỉ vừa tưởng tượng trong nhà muốn giao nộp thu thuế, Lao Chu đầu liền không nhịn được run. Cũng liền giờ khắc này, Lao Chu đầu mới phát giác được trong nhà nhi tử nhiều không có chỗ tốt, muốn giao nạp thu thuế là người khác ra gấp mấy lần a. Lao Chu đầu có chút ghét bỏ quét chúng nhi tử liếc mắt một cái, ưu sầu nhíu chặt lông mày. Mãn bảo liền lay tại bả vai nàng đã nói thì thầm, cha, ta ở trong sách nhìn thấy, nếu là một chỗ có thiên tai, triều đình nói không chừng sẽ miễn thuế. Lao Chu đầu không phải rất ôm hy vọng, nói, thôn chúng ta lại không có bị hướng, miễn thuế cũng miễn không đến chúng ta chỗ này đi, mà lại. Lao Chu đầu không có nói đúng lắm, thu thuế có thể miễn đi, nhưng huyện nha luôn có thể an bài cái khác quyên phú đem cái này so thuế lại lấy về. Đại Đức 11 năm đại hạn không chính là như vậy sao? Lý trưởng Chân trước nói cho bọn hắn triều đình miễn đi bọn hắn năm đó thuế lương, chân sau huyện nha liền xuống người tới muốn bọn hắn giao quyên phú, gánh vác xuống tới quyên phú dòng dã so những năm qua cao 3 lần. Miễn hết thuế lương, cơ hồ lại toàn phân đến quyên phú bên trên. Mãn bảo liền kiêu ngạo mà nói, ta để bằng hữu của ta đi cấp phụ thân nàng nói. Lao Chu đầu gặp nàng dương dương đắc ý bộ dáng liền không nhịn được vui, cười hỏi, bằng hữu của ngươi có phụ thân là ai vậy? Chính là huyện thái gia nha. Lao Chu đầu. Phó huyện lệnh lại là sờ lấy đen về đến nhà, dây của hắn bên trên tất cả đều là bùn, hắn không có đi nhà ăn, mà là đi trước rửa mặt, chờ đem trên người bùn đều rửa sạch, lúc này mới hướng nhà ăn đi. Thấy phu nhân dẫn bọn nhỏ ngồi tại bên bàn cơm, hắn liền cau mày nói, không phải đã nói rồi sao, ta nếu là đã về trễ rồi, các ngươi một mực ăn trước, không cần chờ ta. Phó thái thái liền đới cho hắn cơm, cười nói, chúng ta cũng không có đợi bao lâu, bọn nhỏ cũng muốn cùng ngươi cùng một chỗ dùng cơm. Hôm nay mệt rồi đi, ngồi xuống trước dùng cơm đi. Phó huyện lệnh liền tọa hạ dùng cơm. Phó gia có ăn không nói quý củ, bởi vậy tất cả mọi người an tĩnh ăn cơm, chờ ăn cơm xong, mọi người ngồi cùng một chỗ uống trà, phó thái thái mới hỏi, ngày mai còn muốn hạ thôn sao? Phó huyện lệnh liền thở dài, ngày mai muốn đi Đại Lê thôn phụ cận mấy cái làng đi một chút, xác định một chút cái kia một mảnh tổn thất. Phó thái thái đau lòng hắn, nói lầm bầm, để lý trưởng báo lên chính là, ngươi cần gì phải được tự mình đi xem một cái đâu. Ngươi nhìn ngươi, mỗi ngày không phải đi cái thôn này, chính là đi cái kia hương, không ít đều là nước sâu sông nhiều địa phương, ta chỉ sợ ngươi. La Giang nước không tiếp Mân Giang, mặc dù có chút gặp tai họa, nhưng đại hồng loại hình nhưng không có, ngươi yên tâm đi, ta không sao. Phó Văn Vân thừa cơ nói, phụ thân, Đại Lê thôn bên cạnh là không phải có cái thất lý thôn. Đúng vậy a, làm sao ngươi biết? Phó huyện lệnh nói đến đây nhớ lại, là ngươi cái kia tiểu bằng hữu cùng ngươi nói a. Phó Văn Vân gật đầu, cũng không giấu giếm. Nàng hôm nay cùng ca ca của nàng nhóm vào thành đến bán đồ. Phó huyện lệnh liền thấy hiếu kỳ hỏi nàng, nàng nói cái gì, có nói thôn bọn họ tình huống sao? Phó huyện lệnh sở dĩ ghi nhớ Mãn Bảo, là bởi vì nàng rất thông minh, mà lại còn là cái niên kỷ rất nhỏ tiểu cô nương. Phó Văn Vân cũng không giấu giếm, đem Mãn Bảo nói cho nàng biết đều nói cho phụ thân rồi, còn thay nàng hỏi, phụ thân, nếu là ngày mùa thu hoạch không có lương thực, bọn hắn làm sao bây giờ à? Phó huyện lệnh trầm mặc không nói chuyện, nửa ngày. Hắn buông xuống bát trà đứng lên nói, các ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta trước đi một chuyến tiền đường. Phó gia tiền đường chính là huyện nha. Phó huyện lệnh vội vàng mà đi. Phó thái thái nhịn không được chừng nhị nữ nhi, phụ thân ngươi khó khăn có thể nghỉ một chút, ngươi liền không thể cùng hắn nói chút vui vẻ chuyện, không phải trong nhà cũng đàm luận công vụ sao. Phó Văn Vân túi đầu. Phó Văn Huyên vội vàng ôm tay của mẫu thân cười nói, mẫu thân, muội muội cũng là có ý tốt nhắc nhở phụ thân, nếu không thật xảy ra chuyện, phụ thân sẽ càng bận rộn. Cái kia liền không thể đợi ngày mai lại nói sao, mà lại muội muội của ngươi mới mấy tuổi, biết chút ít cái gì. Phó Thái Thái cảm thấy loại sự tình này liền không phải là nữ hài trộn lẫn, nhất là Phó Văn Vân bất quá mới 11 tuổi mà thôi. Trước kia, Phó huyện lệnh càng sẽ không cùng bọn nhỏ nói những này, nhất là hai cái nữ nhi. Nhưng từ năm trước gặp qua Chu Mãn cùng Bạch Thiện sau, Phó huyện lệnh liền không lại quá tị húy cùng bọn nhỏ nói những thứ này, đại nữ nhi đối với mấy cái này không có hứng thú, hắn cũng không cần nàng không nghe, nhưng nhị nữ nhi cảm thấy hứng thú, hắn liền từ không đổi nàng, có đôi khi hắn cùng huyện thừa nói chuyện, còn có thể cố ý đem nàng gọi vào phía trước đi pha trà. Lần này nữ nhi nói chuyện hắn tự nhiên cũng từng có suy tính, kỳ thật sớm hắn liền cùng huyện thừa chờ người thương nghị qua, nhưng một mực không quyết định chắc chắn được. Bởi vì ở trong đó có tán thành, cũng có phản đối. Phó huyện lệnh đi đến tiền đường, nhưng không có để người đi gọi huyện thừa chờ người, mà là ngồi tại bàn đọc sách đằng sau, trầm mặc sau một hồi để người đi gọi đem sư gia gọi tới. Trước đó những sự tình kia đều là cùng huyện thừa, huyện úy, chủ bộ chờ thương nghị, nhưng lần này hắn muốn nghe một chút sư gia ý kiến. Bởi vì so với cái trước, sư gia là hắn phụ tá, mới là trung nhất tại hắn người. Sư gia tới rất nhanh, hôm nay hắn cũng đi theo phó huyện lệnh hạ thôn, đồng dạng là mới ăn cơm xong, tắm rửa, đổi quần áo. Gặp hắn tiến đến, phó huyện lệnh liền đóng cửa lại, trở lại nhìn xem hắn nói, văn bá, ngươi có thể có cân nhắc qua, nay thu qua đi, ta sẽ có gì hạ chẳng. Chương 213, giã tâm, vân khởi phiếu đề cử 20 năm vạn tăng thêm. Sư gia giật nảy mình, vội vàng nói, đại nhân vì sao lại có này sầu lo. Phó huyện lệnh đi trở về mấy bước, một tay nắm chắc thành quyền, ấn ở trên bàn sách nói, ngụy đại nhân mang theo cứu tế lương liền muốn đến Ích Châu, nghe nói lần này hắn đến Ích Châu không chỉ là trận thai mà thôi. Còn có thể tra lần này Kim Đê vỡ đê án. Phó huyện lệnh dừng một chút sau nói, người ta đều biết, lần này Kim Đê vỡ đê liên quan đến châu huyện quá nhiều, toàn bộ Ích Châu, thậm chí nói toàn bộ Kiếm Nam Đạo, có hơn phân nửa đều bị liên lụy ở bên trong, ta chỗ này khoảng cách Ích Châu nói gần thì không gần, nói xa cũng không xa. Sư gia minh bạch, hắn là sợ trở thành bị tai họa cá trong chậu. Hắn nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, đại nhân có thể hỏi qua kinh thành phó đại nhân sao? Phó huyện lệnh lắc đầu, nói, ta thúc phụ chỉ sợ cũng không quản được ta chỗ này, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Cái kia cũng không phải hắn thân thúc thúc, hắn bất quá là phó gia bảng chi mà thôi. Sư gia liền thấp giọng an ủi hắn nói, chúa công, lần này La Giang huyện thương vong không nghiêm trọng lắm, chí ít cùng cái khác gặp tai họa châu huyện so sánh, chúng ta cái này coi là tình huống tốt đẹp. Vì lẽ đó thuộc hạ nhận vì chúa công không cần phải lo lắng quá mức. Như ta muốn thừa này tiến thêm một bước đâu. Sư gia kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía phó huyện lệnh. Phó huyện lệnh chắp tay sau lưng đi hai bước, châm trước dễ nói từ mới nói, năm nay là ta đảm nhiệm La Giang huyện huyện lệnh năm thứ 6, đúng ra đầu xuân lúc ấy ta nên thu được chút tin tức mới là, nhưng phía trên một điểm động tĩnh cũng không có, ta sai người đi lại bộ tìm hiểu qua, nhưng tin tức gì cũng không đánh tìm được. Cái đề tài này hắn cùng sư gia nói qua, hai người đều thiên hướng về lại bộ muốn bọn hắn lại liên nhiệm một giới, hoặc là đã quên bọn hắn người như vậy, tự nhiên không quan trọng lên trước. Phó huyện lệnh lại rất không muốn lại liên nhiệm, nói, ấn lệ cũ, huyện lệnh chính là liên nhiệm hai giới, không qua đi thăng một cấp, hoặc bình điều hồi kinh, có thể ta đều muốn liên nhiệm ba giới, 9 năm, văn bà à, ta có thể có mấy cái 9 năm. Bình thường loại này vô kỳ hạn liên nhiệm huyện lệnh, chỉ có hai loại tình huống, một loại là nhận chức quan lớn tuổi, không tốt hữu thiên, cũng làm người ta tại nhiệm bên trên sống quãng đời còn lại, một loại khác chính là nhận chức quan đắc tội cấp trên người, bị vô hạn kéo dài thời hạn. Có thể phó huyện lệnh cảm thấy hắn không thuộc về loại thứ nhất, cũng không thuộc về loại thứ hai, hắn là bị người quên lãng, nếu như hắn không làm chút gì, sợ rằng sẽ bị người vô kỳ hạn lãng quên xuống dưới. Kỳ thật thân phận của hắn có chút xấu hổ, thư hương môn đệ xuất thân, nhưng là cùng đích chi cách rất xa bằng chi, gia cảnh giàu có, nhưng ở trong quan trường lại không có cái gì nhân mạch tài nguyên. Lại hắn tại nhiệm bên trên lại không có có cái gì đặc biệt xuất sắc chiến tích, vô công không qua, vì lẽ đó thượng quan vô tâm đề cử, lại bộ tự nhiên cũng không quá nhớ kỹ hắn người như vậy. Nếu như hắn không làm gì, nói không chừng thật sẽ tại La Giang huyện liên nhiệm cái 4 năm giới, đến lúc đó giả, coi như có thể bị điều đi, hơn phân nửa cũng là bình điều đến huyện khác lại làm huyện lệnh. Đây không phải là phó huyện lệnh nguyện ý nhìn thấy. Sư gia đương nhiên cũng không nghĩ hắn cố chủ tầm thường vô vi, hơi suy nghĩ một chút liền hiểu, hỏi, chúa công có thể có phương hướng rồi. Ta hai ngày trước liền cùng huyện thừa bọn hắn đề cập qua, muốn báo cáo miễn rơi nay thu thuế má, còn muốn cùng ngụy đại nhân thân mời một ít cứu tế lương. Dù sao, huyện chúng ta thành bây giờ chứa chấp không ít lưu dân, chị hạ bách tính cũng bị hao tổn, nếu không cứu tế, chỉ sợ lại muốn phát sinh bán con cái dạng này chuyện. Phó huyện lệnh châm trước nói, cái sau, bọn hắn cũng đồng ý, mà liên quan tới cái trước, chúng ta lại không có thể định ra tới. định không xuống hơn phân nửa là có tán đồng, càng có phản đối. Sư gia tỏ ra hiểu rõ, thu thuế cũng sẽ không toàn bộ vận chuyển về kinh thành, đại bộ phận vẫn là lưu ngay tại chỗ làm nơi đó tài chính chi tiêu. Phó huyện lệnh lúc này muốn chiến tích cao hơn một bước, đương nhiên nguyện ý nắm chặt dây lưng quần làm ra một phen sự nghiệp đến, nhưng huyện lệnh trở xuống quan lại nhiều là người địa phương, bọn hắn hơn phân nửa cả một đời đều phải ở lại chỗ này, tự nhiên là tiền tới tay lương quan trọng hơn. Huống hồ, xin còn được thông qua thứ sử chưa hẳn nguyện ý miễn thuế. Thế nhưng là, hôm nay có người đề đồng dạng đề nghị phó huyện lệnh ánh mắt tĩnh mịch, chắp tay sau lưng nói, mặc dù đó bất quá là cái bé con, nhưng nếu như liền một bé con đều có ý tưởng như vậy. Vậy ta chỉ hạ những cái kia trong dân chung có bao nhiêu người nghĩ đến đồng dạng chuyện. Nếu như đến cuối cùng không có cứu tế, cũng không có giảm miễn thu thuế, tăng thêm địa bàn quản lý nhiều như vậy lưu dân, một khi có người cổ động, cái kia. Sư gia giật mình, trầm ngâm nói, chúa công nói rất đúng, còn bây giờ toàn bộ kiếm nam đạo quan trường đều bấp bênh, một cái không lắm. Ta cũng đang có này sầu lo. Phó huyện lệnh giảm thấp thanh âm nói, ta thúc phụ gửi thư. Nói thánh nhân cùng trong triều đối với lần này kim đê vỡ đê sự tình đều rất là tức giận, không chỉ có tiết độ sứ đại nhân cùng gai sử đại nhân, liền Ích Châu Vương chỉ sợ đều muốn được liên lụy. Cái này từng cái, không phải nhị phẩm đại tướng nơi biên cương, chính là hoàng thân quốc thích, bọn hắn đều nhanh giữ không được, chớ nói chi là bên dưới tôm nhỏ cá con. Phó huyện lệnh vận khí tốt, La Giang huyện lại tại trong núi sâu, đại hồng không có vọt tới bọn hắn chỗ này, phải biết tự kim đê vỡ đê về sau, đã chết ba cái huyện lệnh. Một cái là tại chống lũ lúc rơi xuống nước, bị xông đến hải cốt không còn, một cái là bị tiết độ sứ chặt, còn có một cái thì là treo xả tự sát. Cùng là huyện lệnh, mặc dù Ích Châu khoảng cách La Giang huyện rất xa, nhưng phó huyện lệnh cũng là sợ mất mật, sợ thành cá trong chậu. Cũng là bởi vì đây, hắn mới càng muốn nhân cơ hội làm ra một phen công tích đến, không gần vì lên trước, càng thêm tự vệ. Phó huyện lệnh cùng sư gia thương lượng nửa cái ban đêm, sau đó ngay tại thư phòng trên giường ngủ. Ngày thứ hai gà gáy mới vang lên lần thứ hai, hắn liền từ trên giường bỏ lên. Mấy ngày liên tiếp mệt nhọc cùng giấc ngủ không đủ để cả người hắn nhìn qua tựa như già đi 10 tuổi đồng dạng, nhưng hắn vẫn là đơn giản ăn một chút điểm tâm liền dẫn người hướng Đại Lê thôn đi. Mãn Bảo nhìn thấy huyện lệnh lúc đều sợ ngây người, kém chút coi là đây là huyện lệnh cha hắn, nếu không phải hắn mặc huyện lệnh quan phục, Mãn Bảo nhất định sẽ gọi hắn một tiếng ra ra. Mãn Bảo liền cùng khoa khoa thở dài một hơi, nói, chúng ta huyện lệnh nhìn xem giống như cũng không phải rất xấu. Mặc dù luôn luôn thu chúng ta lệ phí vào thành. Khoa khoa không có trả lời. Mãn Bảo cũng đã quen, cùng đám tiểu đồng bạn cùng tiến lên trước vây xem. Phó huyện lệnh là đến điều tra gặp tai họa tình huống, đây là hắn lần đầu tiên tới Thất Lý Thôn, Đại Lê Thôn ngược lại là đi qua 3 lần. Bởi vì Thất Lý Thôn lý trưởng liền tại Đại Lê Thôn, hai cái thôn lại giao giới, ruộng đồng đều là hôn cùng một chỗ, cho nên liền là muốn xuống tới khuyên khóa dân nuôi tằm, phó huyện lệnh cũng chỉ đến Đại Lê Thôn mà thôi. Lần này hắn sở dĩ sẽ đến Thất Lý Thôn, một là vì Bạch Lao gia, hai là vì hạch định gặp tai họa tình huống, tam tắc là đến xem thử Chu Mãn cùng Bạch Tiện. Nhất là tại Chu Mãn cùng hắn nhị nữ nhi để như thế một cái đề nghị về sau. Lần này hôm hai, Thất Lý Thôn có 3 nhà phòng ở sập, 12 gia phòng ở bị hao tổn, đều tại thôn trưởng an bài xuống, các thôn dân hố bang hỗ trợ dựng lên hoặc duy đã sửa xong. Gặp tai họa tình huống không phải rất nghiêm trọng, nhưng là, những này gặp tai họa nhân ra. Nhất là phòng ở sập cái kia 3 hộ, thời gian rất khó chịu a. Không có cách, phòng ở sập thời điểm, rất nhiều thứ đều bị hao tổn, lương thực cũng bị ẩm. Chương 214, xuống nông thôn. Huyện lệnh xuống nông thôn, ấn giảm dài thuyết pháp, vậy nhất định phải là biểu hiện mặt tốt, hỏi có khó khăn gì, vậy khẳng định là khó khăn gì cũng không có a. Vì lẽ đó sách một ngày trước, hắn liền truyền lời đến Thất Lý Thôn, nếu như huyện lệnh không đến vậy thì thôi, như đến, nhất định phải đem trong làng đường quét sạch sẽ. Các gia các hộ đều muốn đem trong nhà quét dọn một lần, đem đồ tốt nhất lấy ra. Cơm trắng quá giả, lý trưởng cũng không dám như thế yêu cầu, vì lẽ đó yêu cầu chính là mỗi gia đều dựa theo ăn tết lúc đồ ăn đến làm. Bởi vì Thất Lý Thôn rất nhiều năm đều chưa từng tới huyện lệnh, rất nhiều thôn dân cũng không có chiêu đãi đại quan kinh nghiệm, thôn trưởng cũng chỉ có thể dựa theo giảm dài phân phó hướng xuống chuyển. Sự tình không ít, mọi người là tại cửa thôn cây rong bên dưới học nói, Mãn Bảo bọn hắn từ huyện thành trở về lúc, hội nghị vừa mới bắt đầu. Vì lẽ đó Mãn Bảo nghe toàn bộ hành trình. Nàng có chút tức giận, cảm thấy lý trưởng không khóc than vậy thì thôi, lại còn dự định khoe của. Cho nên nàng liền đi theo lão Chu đầu phía sau cái mông đi tìm thôn trưởng, muốn thuyết phục hắn không tuân thủ giảm giải căn dặn, đổi khoe của vì khóc than. Bất quá đều không chờ nàng nói xong đâu, lão Chu đầu liền đem nàng cấp sách trở về, vừa đi còn bên cạnh quay đầu cùng thôn trưởng nói, đứa nhỏ này nghị xuất ra là xuất ra, ngươi cũng đừng nghe nàng. Thôn trưởng liền phất tay, kim thúc đem nàng mang về đi. ta tâm lý nắm chắc. Khóc than là không thể nào, rõ ràng như vậy chuyện, sau đó Lý trưởng tính sổ sách, hắn còn có làm hay không người trưởng thôn này rồi. Bất quá khoe của cũng là không thể nào, bởi vì bọn hắn chính là nghị khoe của cũng huyên không nổi. Toàn thôn xuất động, tăng thêm tinh lực tràn đầy bọn nhỏ, gần nửa ngày liền đem toàn bộ làng quét sạch sẽ. Kỳ thật cũng không có gì có thể quét dọn, cũng liền đem trên đường loạn thạch nhặt lên, lại lấp đến một chút vũng bùn bên trong, nông thôn địa phương, có thể có cái gì rác rưởi đâu. Bất quá trong nhà cần quét dọn địa phương liền có thêm, Chu gia đem trong phòng bên ngoài đều quét dọn sửa sang lại một lần, so với năm rồi lúc quét dọn còn muốn dụng tâm. Mãn Bảo thì chạy đi tìm Bạch Thiện Bảo, hai người tụ cùng một chỗ nói nhỏ một trận, sau đó liền mang theo đại đầu đi tìm phòng ở sập cái kia ba nhà hài tử chơi. Chu Đại Viên vừa thành thân nửa năm, nàng dâu còn không có mang thai đâu, vì lẽ đó trong nhà không có hài tử. Bất quá Chu Đại Viên niên kỷ cũng không lớn, Mãn Bảo trực tiếp kéo lấy Chu Tứ Lang đi tìm hắn. Mọi người tụ cùng một chỗ nói nhỏ. Ngày thứ hai, phó huyện lệnh từ Đại Lê thôn tới Thất Lý thôn sau, đệ nhất muốn đi nhìn, chính là phòng ở sập cái kia ba nhà. Vừa đi vào Chu Đại Viên ra thấp bé tường viện, liền nhìn thấy bên trên bày không ít cái mẹt, bên trong chính phơi nhan sắc có chút khó coi hạt thóc cùng lúa mạch. Lý trưởng sững sờ, theo bản năng trừng mắt về phía thôn trưởng, liền gặp thôn trưởng cũng trừng mắt, chính quay đầu đi xem Chu Đại Viên cha mẹ. Lý trưởng liền cũng nhìn về phía Chu Đại Viên cha mẹ, hai vợ chồng hiển nhiên cũng không nghĩ tới trong nhà là tình huống như vậy, sắc mặt hơi trắng bệnh, ánh mắt vội vàng đi trong đám người tìm kiếm nhi tử. Phó huyện lệnh không có phát hiện bọn hắn dị động, ngồi xổm xuống nhìn một chút cái kia có chút biến thành màu đen hạt tóc, sờ lên, hỏi, đây đều là bong bóng qua. Chu Đại Viên từ trong nhà ôm ra một túi lúa mạch đến, một mặt kinh ngạc nhìn đầy sân người, tựa hồ không nghĩ tới trong nhà sẽ có nhiều người như vậy. Mãn Bảo từ đám người đằng sau chen đến phía trước, tránh sau lưng Chu Đại Lang hướng hắn thụ một cái ngón tay cái, biểu thị tán thưởng. Chu Đại Viên không dám cho nàng nháy mắt, đem cái túi buông xuống không núp ních. Phó huyện lệnh thấy Đại Viên phụ mâu ấp đúng nói không ra lời, liền nhíu nhíu mày lại, nhìn về phía Chu Đại Viên, hỏi lần nữa, những này lương thực đều là bong bóng qua. Chu Đại Viên liên tục gật đầu, nói, lúc đầu cắt ra các hộ lương thực, trừ một chút lưu lại ăn, còn lại đều phải đặt ở trên giá gỗ, để tránh bị ẩm. Nhưng nhà ta phòng ở sập, lúc ấy xả nhà nện xuống đến, trên giá gỗ chất đống lương thực cũng đều bị đập xuống đất. Bên ngoài rơi xuống mưa to, phòng ở đè xuống, nước đều khắp tiến đến, vì lẽ đó tất cả lương thực đều bị nước ngâm. Sau đó bọn hắn vận khí còn thật không tốt, cái kia ngày sau vẫn là liên miên mưa to, tăng thêm bọn hắn người đều được sống nhờ tại thân thích trong nhà, liền người đều không để ý tới, chớ nói chi là quan tâm những này lương thực. Chờ mưa rốt cục nhỏ một chút, bọn hắn cũng tìm tới chỗ có thể phơi một phơi những này lương thực lúc, rời ra ngoài xem xét, thật nhiều lúa mạch đều nảy mầm, không ít hạt thóc cũng bốc lên quái lạ. Mà còn lại, liền coi như bọn họ phơi đi ra, tại không có thái dương tình huống dưới, vẫn là có không ít bốc lên mầm. Đại Viên cha cuối cùng nhẫn tâm đem bốc lên mầm lúa mạch cùng hạt thóc, lấy 3 cân đổi 1 cân tỷ lệ cùng người trong thôn đổi. Không có cách, những này lúa mạch cùng hạt thóc không chỉ có bốc lên mầm, vẫn là ẩm ướt, nhưng dù cho như thế, cũng không có đổi đi bao nhiêu. Tương đối cùng nhà hắn đồng dạng, lương thực bị ẩm nhân ra không ít. Mà lại thứ này ăn một bữa hai bữa còn có thể, mua nhiều lắm lấy về, mầm cao, muốn ăn đều ăn không được, đó mới là lãng phí đâu. Lao Chu đầu lại đổi không ít, có thể nói Chu gia là toàn bộ trong làng đổi được nhiều nhất, dòng dã đổi 300 cân. Lúa mạch nhiều, hạt thóc thiếu. Người Chu gia nhiều, địa phương lớn, Lao Chu đầu trực tiếp tại trong phòng bếp đốt than, để lão nhị viện một cái thật dài rộng rãi giường trúc, đỡ ở phía trên, than lửa thì đặt ở bên dưới sấy khô. Đem hạt thóc ngược lại ở phía trên, dùng lửa than cẩn thận sấy khô một đêm, lại chú ý lật qua lật lại, những cái kia hạt thóc liền chậm rãi làm. Mặc dù bọn chúng mang theo mầm, nhưng lão Chu đầu một chút cũng không chê, hong khô về sau đi sát, khoảng thời gian này trong nhà nấu cháo nấu cơm đều là dùng những này mễ. Mặc dù Mãn Bảo cảm giác không được ăn, ít đi rất nhiều hương vị, nhưng từ trên xuống dưới nhà họ Chu quả nhiên ăn đến say sưa ngon lành. Mà lúa mạch cũng thả ở phía trên sấy khô, như không kịp sấy khô, liền mài thành phấn. Bởi vì lúa mạch là ẩm ướt, mang theo xác mài đi ra phấn có thể không tính là đẹp mắt, lại đen lại hoàng, còn mang theo xác, nhưng người trong nhà cũng không thèm để ý, trực tiếp đem mài đi ra phấn đặt ở trên giường trúc sấy khô, cẩn thận hong khô sau thu lại, về sau có thể làm thành kẹp lấy phu mặt phiên canh, hoặc là trực tiếp bánh nướng hoặc làm màn thầu đều được. Mặc dù hương vị khả năng không thật là tốt, nhưng ít ra nó có thể bảo tồn được không phải. Đại Viên hiếu kỳ đến đi thăm một chút bọn hắn giường trúc, cũng dùng tiền cùng Chu Nhị Lang định một trương. Nhưng cũng không thể cho bọn hắn ra vãn hồi bao nhiêu tổn thất, bởi vì nhà bọn họ người ít, dùng hỏa đến sấy khô, gặp thời có khắc người nhìn chằm chằm. Phải bận rộn trong đất việc, còn muốn nhìn chằm chằm trong nhà hỏa, ban đêm có khả năng còn muốn thức đêm, đại viên một nhà chính là 4 chiếc người, căn bản không chịu nổi. Đặt lao Chu ra, 6 đứa con trai, 4 vóc tức một cái khuê nữ, lại thêm bọn hắn lao lưỡng khẩu, một ngày 12 canh giờ, một người một cá biệt thủ một canh giờ còn nhiều ra tới một người đâu, hoàn toàn không ảnh hưởng trong đất việc. Vì lẽ đó trừ lao Chu ra, những gia đình khác cuối cùng đại bộ phận lương thực còn là bởi vì không có thể kịp thời hong khô, phơi nắng mà biến thành đen như vậy được tản mát ra mùi nấm mốc đồ ăn. Phó huyện lệnh đưa tay nhất trà sát, giang hai tay xem xét, đen xỉ. Phu cận vừa nghe, một cỗ mùi nấm mốc đập vào mặt. Phó huyện lệnh trầm ngâm không nói chuyện. Đi theo hắn tới chủ bộ vội vàng nói, đại nhân, chúng ta đi nhà tiếp theo xem một chút đi. Phó huyện lệnh nhìn hắn một cái, hỏi Chu đại viên, nhà ngươi năm nay trồng bao nhiêu mẫu lúa mạch, bao nhiêu mẫu lúa nước, có bao nhiêu bị chìm, có thể trồng hạt đậu. Chu đại viên từng cái trả lời. Phó huyện lệnh gật đầu, để sư gia ghi lại hắn tình huống, lại dẫn người đi mặt khác hai nhà nhìn một chút, cái kia hai nhà đồng dạng là trong sân phơi nắng lương thực, có thể nói, hiện tại toàn bộ làng người đều trong sân phơi nắng mốc meo biến thành màu đen lương thực. Mọi người lý do đều rất đầy đủ, cũng liền hai ngày này thái dương tốt đi một chút nhì, nếu không tranh thủ thời gian phơi khô, sợ phía sau còn có thể trời mưa. Chương 215, may mắn, Vân Khởi phiếu đề cử 21 vạn tăng thêm. Nếu như chỉ có Chu đại viên một nhà làm như vậy, lý trưởng cho dù không ghi hận hắn, đối với hắn cũng sẽ không có hảo cảm, nếu là chỉ có phòng sập ba nhà làm như vậy, lý trưởng nhiều nhất là đem nộ khí phân mỏng một chút, nhưng nếu như trong thôn đại bộ phận, thậm chí là toàn bộ nhân gia đều làm như vậy, hắn cảm thấy không đúng chuyện cũng thay đổi thành bình thường chuyện. Ai sẽ đối bình thường chuyện tức giận chứ? Chính phó huyện lệnh đều cảm thấy đây là bình thường, dù sao thời tiết đích thật là hai ngày này mới hoàn toàn sáng sủa xuống tới. Lý trưởng thấy phó huyện lệnh đều thành thói quen bộ dáng. Hắn ở sâu trong nội tâm liền cũng cảm thấy việc này là bình thường. Hắn thở dài một hơi, lại đi nhìn các gia các hộ trong viện phơi nấm mốc hạt thóc lúc cũng không khỏi thở dài một hơi. Nhà hắn tình huống còn tốt, không có bị ẩm mốc meo hạt thóc cùng lúa mạch, dễ thân thích bên trong có tình huống như vậy lại không ít, hương thân hương lý, hắn lại vẫn là lý trưởng, cũng rất sầu a. Phó huyện lệnh so với hắn càng sầu, trên trán nếp nhăn đều nhanh nếu có thể kẹp chết con muỗi, chọc cho Mãn Bảo xem đi xem lại. Bạch Lao gia cũng tới. Dù sao cũng là huyện lệnh Giá Lâm, làm thất lý thôn một viên, hắn đương nhiên muốn tới đón tiếp, vì lẽ đó đi theo hắn đi một đường, tự nhiên cũng nhìn thấy các thôn dân tình huống. Thất lý thôn cũng không lớn, tổng cộng liền hơn 60 hộ, chính là đi 20 gia, cũng bất quá cá biệt thời thần trôi qua mà thôi. Đúng lúc đã đến buổi trưa, thái dương càng phát ra độc ác, lý trưởng nhìn thoáng qua thái dương liền nhìn về phía Bạch Lao gia. Đi tại phó huyện lệnh bên người Bạch Lao gia liền cười nói, phó đại nhân, ngài một đường vất vả. Không bằng đến bỏ đi nghỉ ngơi một lát, uống một chút nước, chờ buổi trưa cái này sắc bén nhất thái dương trôi qua trở ra thẩm tra. Hắn thở dài nói, năm nay thời tiết cũng không biết là thế nào, đoạn thời gian trước mưa to liên miên, hai ngày này nhiệt độ không khí nhưng dần dần tăng vọt đứng lên, nhìn xem so những năm qua còn muốn nóng, có giới người bổ mập, kém chút bị cảm nắng té xỉu. Phó huyện lệnh liền cũng híp mắt nhìn thoáng qua tinh không vạn lý, liền kia vân đều không phiêu thiên không, thở dài gật đầu. Vừa quay đầu trông thấy tránh sau lưng Chu đại lang hai đứa bé, liền cười vẫy gọi, vừa mới nhìn thấy các ngươi quên hỏi, hai người các ngươi ra ở đâu. Mãn Bảo cùng Bạch Thiện Bảo làm như vậy một kiện đại sự, đối huyện lệnh liền có một chút chột dạ, hai người lúc đầu tự giác tránh được thật tốt, mỗi lần bị chào hỏi liền có chút mắt trợn tròn. Mãn Bảo vô ý thức giắt Bạch Thiện Bảo tay, hai tiểu hài tay nhỏ chào hỏi đồng dạng về sau giật giật, lại đi trước lôi kéo, thấy tất cả mọi người nhìn lấy bọn hắn, cũng chỉ có thể cùng nhau tiến lên hành lễ. Mãn Bảo trở lại chỉ vào cửa thôn vị trí nói, hồi huyện khiến đại nhân, nhà ta liền ở nơi đó, vừa rồi ngươi còn vào xem qua đâu. Vừa rồi lao Chu ra cũng phơi còn lại có chút nảy mầm hạt thóc, mặc dù sấy khô qua một lần, nhưng thái dương tốt như vậy, đương nhiên là nhiều phơi nắng tốt hơn rồi. Bất quá khi đó Mãn Bảo chột dạ, vì lẽ đó trốn ở rất đằng sau nhìn. Phó huyện lệnh đối nhà kia thế nhưng là ký ức khắc sâu à, cười hỏi, cái kia hai tòa nhà dính liền nhau thanh phòng gạch ngói là nhà ngươi. Mãn Bảo hung hăng gật đầu. Phó huyện lệnh liền như có điều suy nghĩ gật đầu, khó trách bọn hắn ra chịu cấp nữ hài đi học đường đọc sách đâu, nguyên lai là gia cảnh giàu có. Theo phó huyện lệnh, toàn bộ thất lý thôn, trừ hai hộ Bạch gia bên ngoài, Lao Chu gia nội tình hẳn là dày nhất, thậm chí so nhà trưởng thôn còn dày hơn. Từ chỗ nào nhìn ra được? Đương nhiên là phòng ở a, cái kia từng gian thanh phòng gạch ngói, còn mới tinh mới tinh, liền sáng sớm hôm nay đi xem lý trưởng gia đều không có tốt như vậy. Phó huyện lệnh cũng không biết Lao Chu gia là ngăn nắp bên ngoài bên trong trống rỗng, đối Lao Chu đầu ấn tượng còn rất tốt, cũng nhiều hai phần tôn trọng. Dù sao cũng là có bản lĩnh người, không chỉ có sinh nhiều như vậy nhi tử, còn có thể để giành được dạy như vậy vô liếng. hai người các ngươi đi theo ta cùng đi đi, một hồi chúng ta trò chuyện. Hắn cười nhìn về phía Bạch Lao Gia, nói, Bạch Lao Gia không ngại nhiều thêm hai cái tiểu bằng hữu à. Bạch Lao Gia cầu còn không được, nơi này đầu có một cái thế nhưng là cháu hắn, vội vàng cười nói, hoan nghênh đến cực điểm. Đương nhiên, phó huyện lệnh mời được thôn trưởng cùng Lao Chu đầu cùng một chỗ đi theo, dự định đi Bạch Gia sau lại kỹ càng tìm hiểu một chút tình huống khác, dù sao hắn còn chưa có đi trong đất nhìn qua tình huống đâu. Lao Chu đầu lần thứ nhất tham gia loại hội nghị này, một mặt mộng đi theo. Lý trưởng cùng thôn trưởng đều còn có chút kinh nghiệm, không nói lý trưởng, dĩ vãng huyện lệnh xuống nông thôn, cái kia đừng sợ hắn nhất định sẽ đến thất lý thôn, thôn trưởng cũng là muốn trước kia đổi tới Đại Lê thôn chờ lấy, như huyện lệnh hỏi một chút bên trong không lâu được hiểu vấn đề nhỏ, vậy thì phải thôn trưởng thay trả lời. Vì lẽ đó thôn trưởng thừa dịp huyện lệnh không chú ý lặng lẽ cùng Lao Chu đầu nói, Kim Thúc đừng sợ, một hồi huyện lệnh tra hỏi liền trả lời vấn đề, không hỏi chúng ta liền không nói lời nói, tổng không có sai. Lao Chu đầu gật đầu. Có chút thấp thỏm nhìn thoáng qua đi tại huyện lệnh bên người Mãn Bảo. Phó huyện lệnh chính tại hỏi công khóa của bọn hắn, biết được bọn hắn lại nhưng đã đem kinh thi đọc xong, ngay tại đọc đại học lúc hơi kinh hãi. Phải biết, an tết trước hắn cùng trong tộc liên hệ, hắn nhất là nhìn chúng một cái đường cháu, năm nay 12 tuổi, cũng mới vừa đọc đại học mà thôi. Phó huyện lệnh hơi trầm ngâm, liền nhịn không được vừa đi vừa khảo giáo bọn hắn vài câu đại học bên trong. Bạch Thiện Bảo cùng Mãn Bảo đều có thể theo con xuống, mà ý tứ. Hai người cũng đều có thể nói ra tới. Bạch Thiện Bảo hiểu hiển nhiên so Mãn Bảo thấu triệt hơn chút, Mãn Bảo phân tích lúc liền cùng nói cố sự, mà lại nàng là nói nhiều, vốn là còn chút trột dạ, nhưng đi nửa đường, phó huyện lệnh một mực cùng ái nói chuyện với bọn họ, nàng liền đem trột dạ ném đến sau, lúc này mới hỏi nàng, nàng liền ba lạp nói đi xuống. Đã cùng nàng từng có gặp nhau, phó huyện lệnh hiển nhiên biết nàng có chuyện làm nhà ma bệnh, cười tủm tỉm nghe nàng nói, rốt cục nhìn cho phép nàng một cái lấy hơi công phu đổi đi chủ đề. Mới nửa năm không thấy, đứa nhỏ này tựa hồ so với trước năm còn muốn hay nói được nhiều a. Bạch Lao Gia thỉnh phó huyện lệnh đi Bạch Gia làm khách, các thôn dân đưa đến cửa thôn sau liền riêng phần mình tàn đi, nhìn xem đi hướng cầu một đoàn người, các thôn dân nhịn không được thấp giọng nghị luận lên, Kim Thúc thật đúng là may mắn, vậy mà có thể bị huyện lệnh gọi đi bồi tiểu. Xem ở Mãn Bảo phần lên đi. A, đúng, nghe lời kia âm, Mãn Bảo cùng huyện lệnh nhận biết a. Ngươi trí nhớ này cũng là không có người nào, năm ngoái đi sửa đê. Mãn Bảo bọn hắn đi xem Chu Tứ thời điểm không là đụng phải huyện lệnh, còn cùng huyện lệnh nói thật dài sao. Chu Tứ đều thổi một mùa đông, lỗ thai ta đều nhanh muốn lên kén. Ngươi kiểu nói này ta nhớ ra rồi, ta cảm thấy vận khí của chúng ta cũng không tệ lắm, may mà năm ngoái tu đê, nếu không phía trên nếu là vỡ đê, chúng ta thất lý thôn hơn phân nửa cũng phải bị toàn chìm. Đúng vậy à, nghe nói tiểu La thôn liền bị chìm, còn cuốn đi hai người, chúng ta nhỏ như vậy hồng đều vọt lên hai người. Các ngươi nói bên ngoài vỡ đê địa phương được cuốn đi bao nhiêu người a? Chủ đề chậm rãi liền lệnh, lại đến trời Nam biển Bắc. Bên kia, vừa khảo giáo xong hai đứa bé phó huyện lệnh cùng Bạch Lao Gia đám người chủ đề cũng lại đến hải tử giáo dục bên trên. Về điểm này, trừ Bạch Lao Gia, mọi người cùng hắn đều không có tiếng nói chung, bởi vì gia cảnh liền không đồng dạng. Chí ít bọn hắn cũng không biết buộc trong nhà con cháu đọc sách có bao nhiêu khổ bức, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, trong nhà có thể cung cấp hải tử đọc sách, đứa bé kia hẳn là mang ơn. Cao hứng vô cùng mới đúng. Chương 216, dẫn dắt, vân khởi phiếu đề cử 215 vạn tăng thêm. Bạch Lao Gia xin mọi người đến phòng trước ngồi xuống, bọn hạ nhân vội vàng dâng trà, quản gia thì xuống dưới an bài cơm trưa. Nói là tới cửa uống nước, đương nhiên là không thể nào uống nước đơn giản như vậy, đương nhiên phải ăn chút cơm, trò chuyện. Phó huyện lệnh tập mãi thành thói quen, bởi vì mỗi lần xuống nông thôn, chiêu đãi không phải là hắn lý trưởng, chính là các nơi thân hảo nông thôn địa chủ. Hắn cũng không thể đi điều kiện người kém cỏi nhất trong nhà ăn cơm không phải. Bạch Lao Gia cũng rất có chiêu đãi xuống nông thôn quan viên kinh nghiệm, đầu tiên là hỏi địa phương khác tình huống, lại hỏi hỏi trong huyện bây giờ an bài, liền biểu thị hắn nhất định sẽ phối hợp trong huyện chính sách, làm tốt cây trồng vụ hè ngày mùa thu hoạch làm việc. Nói lên thu hoạch phó huyện lệnh liền đau đầu, quay đầu hỏi lý trưởng cùng thôn trưởng trong thôn trong đất tình huống. Lý trưởng liền thở dài, để thôn trưởng nói. Đồ trong nhà có thể làm giả, nhưng trong đất hoa màu liền trường ở nơi đó. Hắn chính là nghĩ nói tình huống rất lạc quan, vậy cũng phải phó huyện lệnh tin tưởng a. Hắn chỉ cần hướng trong đất vừa đi, liền cái gì đều nhìn. Mà thất lý thôn bị hao tổn nghiêm trọng nhất hai khối khu vực, có một khối ngay tại bờ sông, mà vừa rồi bọn hắn mới từ sông bên kia đi đến bên này, phó huyện lệnh là khẳng định thấy được. Thôn trưởng thấy lý trưởng thở dài, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Mãn Bảo, liền cũng đi theo thở dài, bắt đầu khóc than. Lao Chu đầu nhưng không biết thôn trưởng cháu trai tâm địa gian dảo, hắn cảm thấy thôn trưởng nói đều đúng. Thế là ngồi ở một bên liên tục gật đầu. kỳ thật Thất Lý thôn tình huống so với phó huyện lệnh trước đó đi qua thôn trấn tình huống tính tốt. Cũng bởi vậy, gặp hai họa phạm vi như thế lớn, hắn mới càng thêm phát sầu. Nghĩ nghĩ, hắn nhìn về phía Bạch lão gia, thở dài nói, châu phủ ra lệnh, để các huyện thu nạp lưu lạc nạn dân, chúng ta La Giang huyện dù lại, nhưng cũng tràn vào không ít lưu dân. Còn đều là ích châu người, luôn có đầu nhập chạy tới bằng hữu thân thích, bởi vậy hiện ở trong thành cùng địa bàn quản lý chứa chấp không ít lưu dân. Bạch lão gia gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Có lưu dân mang theo gia tư, có thể tạm thời ứng phó thường ngày chỗ hao tổn, nhưng càng nhiều hơn là tay không chạy ra, hồng thủy không giống cái khác thiên thai, đi gấp, lại mánh, rất nhiều người ta cũng không kịp mang ra đồ vật, vì lẽ đó trong thành một mực tại nấu cứu tế cháo, nhưng cái này cũng không hề là kế lâu dài. Bạch lão gia tại mưa tạnh sau cũng là người ta hướng trong huyện nha đưa hai gánh lương thực, cái khác địa chủ cũng là làm như vậy, xem như chi viện. Mặc dù nhóm này quên tặng góp gió thành bão, nhưng đối La Giang trong huyện lưu dân mà nói vẫn là hạt cát trong sa mạc. Vì lẽ đó phó huyện lệnh ám chỉ, trong huyện nha phủ khố lương thực cũng kém không nhiều tiêu hao hầu như không còn, sau đó phải trần hai, cũng chỉ có thể xin mở trong huyện kho lúa. Các huyện đều sắp đặt kho lúa, đó chính là ứng phó thiên tai dùng, nhưng muốn mở kho phát thóc nhất định phải hướng lên châu xin. Nếu như đối tượng là bản xứ bách tính vậy thì thôi, hiện tại cần cứu tế lại là ngoại lai lưu dân, chỉ sợ dân chúng địa phương sẽ có ý kiến. Vì lẽ đó phó huyện lệnh để bọn hắn chú ý các thôn dân nói chuyện hành động thái độ, tốt nhất có thể thuyết phục bọn hắn, đại ái vô biên nha. Đương nhiên, hắn cũng không phải một mực lưu dân, không quản bản địa bách tính, lần này, phàm tại Hồng Thai bên trong sụp đổ phong ốc, huyện nha đều có một phần trợ cấp. Vừa rồi cái kia múc meo hạt thóc cùng lúa mạch hắn cũng nhìn thấy, trên cơ bản địa phương khác cũng là như thế, phàm là phong ốc sụp đổ, trên cơ bản lương thực đều bị ẩm múc meo. Mặc dù trên lý luận cái này trồng lương thực ăn sẽ không chết người, nhưng ăn nhiều cũng không tốt. Lấy trước mắt huyện nha năng lực, cũng chỉ có thể trợ cấp những phong ốc kia sụp đổ nhân ra, muốn mở rộng trợ cấp phạm vi, chỉ sợ cũng được Bạch lão gia dạng này người trợ giúp. Bạch lão gia nghe ra được hắn là ám chỉ bọn hắn những địa chủ này lại quên một lần lương, lần này chủ yếu nhằm vào liền là bản xứ bách tính. Hắn trầm ngâm một lát, kỳ thật chuyện này đối với bọn hắn những địa chủ này đến nói cũng là có chỗ tốt. Tỷ như hắn là Thất Lý thôn người, hắn quên đi ra lương thực chắc chắn sẽ phát cho Thất Lý thôn thôn dân, cái này không chỉ có thể giúp đạt được hàng xóm láng giềng hương thân, cũng có thể cho hắn cấp Bạch gia góp nhặt đức vọng. Dù sao vốn chính là dự định lại quên một nhóm, có thể quên cấp ra ngoài cửa hương thân tự nhiên càng tốt hơn, vì lẽ đó Bạch lão gia nhẹ gật đầu, đồng ý, biểu thị nhất định sẽ phối hợp trong huyện chính sách. Chủ đề mở ra, Bạch lão gia cũng buông ra chút, trầm ngâm một lát sau, vẫn là không nhịn được hỏi một chút thu thuế vấn đề. Mặc dù Bạch gia vốn liếng dày, nhưng gặp tai họa cũng mười phần nghiêm trọng. Bạch gia tất cả điền sản ruộng đất cũng không chỉ có Thất Lý thôn, Bạch Mã quan trấn, La Giang huyện những thôn khác trấn, thậm chí là ba Tây quận, Ích Châu một vùng hắn đều có điền sản ruộng đất, cũng bởi vậy, hắn gặp tai họa không đồng đều, còn gặp tai họa phạm vi cực lớn. Tốt à, mặc dù hắn người trong nhà ít, nhưng dưỡng hạ không ít người à, nô tịch cũng là muốn giao nhất định thuế, gặp tai họa nghiêm trọng như vậy, triều đình thật không suy tính một chút giảm miễn thu thuế sao? Phó huyện lệnh dừng một chút, lúc đầu muốn cùng Bạch lão gia tự mình đàm luận cái đề tài này, nhưng thấy sư gia đối với hắn nháy mắt, phó huyện lệnh hơi suy nghĩ một chút liền minh bạch. Cùng Bạch lão gia nói riêng một chút, là giữ bí mật tính chất, ở chỗ này nói, lại là nửa công khai, cả hai đều có chỗ tốt, mà cái sau chỗ tốt chính là có thể cho hắn tại hương dân gian góp nhặt nhất định hảo cảm cùng hy vọng. Ích Châu một vùng, trực tiếp bị hao tổn châu huyện là một nhất định có thể miễn thuế dù là triều đình chính lệnh không có xuống tới, phó huyện lệnh cũng biết một nhất định có thể, không chỉ là bởi vì lần này gặp tai họa nghiêm trọng, cũng bởi vì đến trần thai chính là Ngụy Chi. Ngụy Chi vì bí thư giám, trong triều nổi danh công chính liêm khiết. Nhưng cái khác gặp tai họa không nghiêm trọng như vậy châu huyện, tỉ như chúng ta La Giang huyện, nếu là châu phủ bên kia không lên báo, muốn giảm miễn thu thuế, quá khó. Cùng Lích Châu so ra, ba Tây quận gặp tai họa cũng không phải là quá nghiêm trọng, lúc này lòng người bàng hoàng, phó huyện lệnh suy đoán thứ sử vì trên mặt đẹp mắt, chỉ sợ sẽ không giảm miễn thu thuế. Cái suy đoán này, là phó huyện lệnh hai lần đến ba Tây họp, phỏng đoán bên trên ý phỏng đoán đi ra. Có thể nói, tại chiến tích yêu cầu bên trên, phó huyện lệnh cùng Vương Thứ Sử nguyện vọng là vừa vặn tương phản. Mà không khéo, Vương Thứ Sử là phó huyện lệnh cấp trên. Nghe được giảm miễn thu thuế như vậy đề, chính là một mực túi đầu thấp xuống lao chu đầu cũng nhịn không được mừng rỡ, ba ba nhìn xem phó huyện lệnh. Nếu như năm nay có thể giảm miễn thu thuế, nhà khác hắn không biết, bọn hắn lao chu ra là một nhất định có thể chịu nổi, thời gian không sẽ đặc biệt khổ sở. Nhưng nghe nói Gai Sử đại nhân không phải rất nguyện ý lên báo, lao chu đầu cùng thôn trưởng lại hiện vẻ thất vọng. Lý trưởng nhìn thoáng qua cái gì đều đặt ở trên mặt hai người, không nói chuyện. Mãn Bảo cùng Bạch Thiện Bảo cũng nghe được say sưa ngon lành, nàng đã biết một ít nhân tình lõi đời, biết phó huyện lệnh là không thể nào vượt qua thứ sử báo cáo loại sự tình này. Nàng liền cũng đi theo thở dài một hơi. Bạch Thiện Bảo cũng thở dài một hơi. Hai tiểu nhi thở dài thanh âm còn không nhỏ, phó huyện lệnh nhìn xem Khả Nhạc, cười hỏi, các ngươi than thở cái gì? Mãn Bảo nói, chúng ta đổi một cái thứ sử đại nhân liền tốt, đổi một cái giống như ngài nghĩ giảm miễn thu thuế thứ sử. Lao Chu đầu dọa cho phát sợ, đưa tay đi che miệng của nàng ba, liên tục thỉnh tội, đại nhân chu tội, tiểu nhi không biết trời cao đất rộng ăn nói linh tinh. Phó huyện lệnh cũng giật nảy mình, bất quá cũng không phải là rất để ý, cười nói, tiểu hài tử ra lời nói không cần để ở trong lòng. Bạch Thiện Bảo cũng nói nàng, đổi thứ sử thật là khó, nghĩ đến đổi thứ sử, còn không bằng nghĩ đến có một cái so với hắn quan lớn hơn nhi đến chúng ta chỗ này đâu, đến lúc đó liền có thể trực tiếp cùng hắn để. Mãn Bảo lột phụ thân tay, liên tục gật đầu, đúng vậy à, huyện lệnh so thứ sử nhỏ, vì lẽ đó huyện lệnh muốn nghe thứ sử, cái kia lại tới một cái so thứ sử còn lớn quan nhi là được rồi, quan nhỏ muốn nghe quan lớn. Phó huyện lệnh cùng Bạch Lao ra đồng thời như có điều suy nghĩ đứng lên. Chương 217, nói chuyện nghệ thuật. Phó huyện lệnh cùng sư gia liếc nhau, trong mắt sinh huy, chủ độ ngồi ở một bên nghe lấy bọn hắn nói chuyện, nhíu mày, đây đã là huyện lệnh lần thứ ba nhắc lên giảm miễn thu thuế chuyện, hai lần trước đều là bọn hắn tự mình thương lượng, lần này lại là trước mặt mọi người, xem ra huyện lệnh quyết tâm rất lớn a. Chủ bộ nhìn thoáng qua trên công đường người, khẽ thở dài một tiếng, trầm mặc lại. Giảm miễn thu thuế cũng chưa chắc không thể, liền sợ huyện thừa sẽ không rất tình nguyện. Người trên bàn tỉ mỉ nhớ bách chuyển thiên hồi, nhưng bất quá thời gian qua một lát mà thôi, Mãn Bảo tiếng nói vừa ra, mọi người cũng liền yên lặng chỉ chốc lát, sau đó phó huyện lệnh liền cười lên ha hả, nhìn xem Mãn Bảo, lại nhìn xem Thiện Bảo. Cuối cùng vỗ nhẹ bọn hắn tròn đầu, quay đầu hỏi Bạch Lao gia, tiểu công tử năm nay mấy tuổi? Bạch Lao gia lập tức nói, 8 tuổi. Đây là tuổi mụ, tại hài tử chưa trưởng thành trước, đại nhân đều thích tính hài tử tuổi mụ, tựa hồ dạng này liền có thể để bọn hắn nhanh lên lớn lên giống như. Phó huyện lệnh tự nhiên cũng biết điểm này, tự mình tính thành tuổi tròn, liền nhịn không được có chút ghen tị, năm ngoái gặp hắn lúc, còn chưa đầy 7 tuổi a. Lúc ấy hắn cầm một thiên văn chương cho ta nhìn, ta liền cảm giác hắn bất phàm, hôm nay lại nhìn, kiến thức quả nhiên không phải bình thường, Lập Chi không suy tính một chút đưa hắn đi huyện học sao? Lập Chi là Bạch Lập chữ, cái chữ này vẫn là Bạch Khải cùng hắn tiên sinh cho hắn gọi, bọn hắn không có phụ thân, vì lẽ đó hai người cập qua lúc, chữ đều là tiên sinh cấp lấy. Phó huyện lệnh xưng hô chữ của hắn, là một loại rất quen xưng hô. Bạch Lập vui mừng cười một tiếng, cũng có chút tâm động, nhưng lại túi đầu xuống nhìn dùng lực cho hắn nháy mắt, cơ hồ muốn mắt rút gân hài tử, Bạch Lập liền lắc đầu nói, hài tử con nhỏ, chờ hắn lớn hơn chút nữa đi. Hắn nói, còn chuyện của hắn đều là thẩm nương làm chủ, hắn nhưng là ta cái kia đường đệ dòng độc đinh, chỉ sợ trong nhà không yên lòng một mình hắn ở bên ngoài. Phó huyện lệnh liền cười, huyện học liền ở trong thành, cách cũng không phải rất xa, đến lúc đó các ngươi phái cái đắc lực hạ nhân đi theo chính là, lại không tốt. Nâng ra đem đến trong thành cũng chưa chắc không thể. Phó huyện lệnh nhấc lên, tinh thần, cực lực cổ động Bạch Lao ra đem đến trong huyện thành đi. Ngược lại không chỉ là bởi vì Bạch Thiện Bảo, càng quan trọng hơn là Bạch ra nếu là đem đến huyện thành, hắn lại đem người mời đi ra làm việc liền dễ dàng hơn. Năm đó Bạch Lập Chi vì lẽ đó trông nom việc nhà định tại Thất Lý Thôn, cũng là bởi vì nơi này yên tĩnh thích hợp cư ngụ, đương nhiên sẽ không tìm rút chuyển về trong huyện thành đi, bởi vậy mỉm cười cự tuyệt. Phó huyện lệnh trong nội tâm tiếc hận. Hơi suy nghĩ một chút nhân tiện nói, không bằng ta thu hắn làm đệ tử của ta, đến lúc đó để hắn cùng ở bên cạnh ta học tập. Bạch Thiện Bảo không vui lòng, mặc dù Trang tiên sinh không có chính thức thu hắn làm đồ, nhưng hắn đãi ngộ cùng Mãn Bảo là giống nhau, hắn cũng rất thích Trang tiên sinh, cũng không thích đi cái gì huyện thành đọc sách. Thế là đưa tay đi túm Bạch Lập góc áo. Mãn Bảo cũng gấp, nhưng đây là chuyện của người ta, mà lại là hai cái người lớn nói chuyện, nàng không tốt tùy tiện xen vào. Bạch Lập mặt không đổi sắc, tay bất động thanh sắc rủ xuống. Vô vô Bạch Thiện tay, cùng huyện lệnh cười nói, đại nhân để ý hắn là phúc khí của hắn, chỉ sợ thẩm nương không nỡ hắn, ngài không biết, đứa nhỏ này chỉ là từ chỗ này đi Đại Lê Thôn đi chợ, thẩm nương liền muốn một ngày hỏi ba hồi. Mà đại nhân chính trẻ trung khỏe mạnh, hai năm này lại chiến tích không ít, chỉ sợ ít ngày nữa liền muốn hữu thiên, đến lúc đó thẩm nương chắc chắn sẽ không thả hài tử cùng đại nhân rời đi, lúc này để hắn bái sư, chẳng phải là toi công chiếm một cái danh lệch. Bạch Lập cười nói, đại nhân nếu là không chê. Về sau để hắn có nghi liền đi tìm ngài giải thích nghi hoặc, mong rằng ngài vui lòng chỉ giáo, về sau liền để hắn lấy sư hầu, dạng này đại nhân cùng Thiện Bảo dù không có sư đồ chi danh, lại có thể có sư đồ thực. Phó huyện lệnh không có suy nghĩ liền cười ha ha ứng, cũng không phải hắn bị thuyết phục, mà là bởi vì Bạch Lập lời nói này nói đến rất để hắn cao hứng. Bây giờ hắn chính tâm niệm thăng thiên chuyện, Bạch Lập mông ngựa vừa vặn cào tại hắn lòng ngứa ngáy chỗ. Bạch Lập cười nâng rượu mời hắn, thầm nghĩ trong lòng, hắn lại không đốc, là, phó huyện lệnh là tiến sĩ xuất thân, so phủ học xuất thân, đều không thể thi được quốc tử giám, cũng không có thi đậu tiến sĩ trang tiên sinh lợi hại. Có thể mấu chốt là, phó huyện lệnh có thể có thời gian, một ngày 6 canh giờ dạy bảo thiện bảo sao. Hiển nhiên là không thể nào. Làm huyện lệnh, không dám nói loay hoay chuyển không ra thân, chí ít sẽ không rất nhẹ nhàng. Thiện bảo đi theo hắn đọc sách có thể học được bao nhiêu. Nếu là hắn muộn 10 năm hỏi cái đề tài này, Bạch Lập khẳng định không chút nghĩ ngợi liền thay thiện bảo đáp ứng, bởi vì 17-18 tuổi thiện bảo cần chính là một cái phó huyện lệnh dạng này tại triều làm quan người chỉ điểm. Bái hắn làm thầy, không chỉ có thể học được học thức bên trên quan trường tri thức, còn có thể dính vào phó huyện lệnh nhân mạch ánh sáng. Có thể thiện bảo hiện tại chỉ có 8 tuổi, không, thực tuổi tính chỉ có 7 tuổi nữa. Hắn lúc này đi theo phó huyện lệnh, hại lớn hơn lợi. Hắn mặc dù cũng có thể từ phó huyện lệnh nơi đó đạt được một vài thứ, nhưng hiện giai đoạn, nhất định không có so từ trang tiên sinh nơi đó học được nhiều. Mà lại, Bạch Lập thấp đôi mắt đem rượu uống một hơi cạn sạch, hắn kính nể trang tiên sinh, không chỉ có kính nể học thức của hắn, còn kính nể cách làm người của hắn. Một chén rượu tận, việc này coi như qua, phó huyện lệnh đặt chén rượu xuống liền căn dặn Bạch Thiện Bảo, có rảnh liền đi huyện nha tới gặp ta, ta cũng có thể lúc nào cũng khảo giáo ngươi công khóa. Bạch Thiện Bảo nhu thuận gật đầu. Bên cạnh hắn yên lòng Mãn Bảo cũng ngẩng lên cái đầu nhỏ đối với hắn mỉm cười ngọt ngào, thầm nghĩ, Thiện Bảo nếu là đi, nàng liền không có đặc biệt phải tốt tiểu đồng bọn, may mắn hắn không đi. Phó huyện lệnh nhìn thấy nụ cười của nàng, nhân tiện nói, đến lúc đó cùng Chu Mãn cùng đi, ta nhớ được ngươi cùng ta cái kia nhị nữ nhi là bạn tốt ta. Câu nói sau cùng là cùng Mãn Bảo nói. Mãn Bảo gật đầu. Phó huyện lệnh liền cười hỏi, các ngươi hiện tại còn thông tin sao? Thông nha. Nàng có phải hay không biết đại nhân đến thôn chúng ta, nếu không nàng làm sao không cho ta mang tin? Phó huyện lệnh. Là không biết. Ta là tới thị sát, cũng không phải đến cấp ngươi đưa tin. Ta liền biết, vậy đại nhân, một hồi ngài thời điểm ra đi ta cấp phó nhị tỷ tỷ viết một phong thư, ngài giúp ta mang về cho nàng có thể chứ? Có thể. Mãn Bảo cao hứng đáp ứng, cùng Bạch Thiện Bảo kề thai nói nhỏ, phó nhị tỷ tỷ khá tốt, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ viết thư cấp phó nhị tỷ tỷ? Các ngươi thông tin sau cũng có thể trở thành hảo bằng hữu. Mặc dù là thì thầm, nhưng một chương trên bàn cơ ngồi, mọi người đều nghe được. Lý trưởng, thôn trưởng cùng Lao Chu đầu đều không cảm thấy cái này có cái gì, nhưng phó huyện lệnh chờ người cái chán cùng nhau nhảy một cái. Phó huyện lệnh ho nhẹ một tiếng, Bạch Lập vội vàng cùng ý động Bạch Thiện Bảo nói, Thiện Bảo, huyện thành này khoảng cách trong thôn cũng không phải rất xa, muốn kết giao bằng hữu, về sau ngươi đi trong huyện thành bái kiến đại nhân lúc tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. Ta nhớ được đại nhân tiểu công tử cùng Thiện Bảo không chênh lệch nhiều a. Phó huyện lệnh liền cười nói, chính là, năm nay hắn tuổi mụ cũng là 8 tuổi, chỉ là ngang bướng cực kỳ, cũng không có đọc vài cuốn sách, chờ Bạch Thiện đi, có thể cùng kia tiểu tử cùng nhau đi học, cũng dạy một chút hắn. Chương 218, thật dạy tin a. Rất tốt, lại có một việc bị lật thiên, nghe hiểu trong đó lời nói sắc bén sư gia cùng chủ bộ cùng nhau thở dài một hơi, lần nữa nhịn không được hiếu kỳ nhìn Mãn Bảo liếc mắt một cái. Luôn có thể nói chút làm khó bọn hắn những này đại nhân lời nói hài tử, trình độ nhất định cũng là rất lợi hại. Nhưng là, Mãn Bảo lúc đầu niên kỷ liền nhỏ, tăng thêm tiên thiên không đủ, dù là hiện tại dáng dấp trắng trắng mập mập, thân cao lại rất thấp, tăng thêm cái kia mập phì khuôn mặt nhỏ, nhìn xem thực sự là non cực kỳ. Không ai sẽ trách nàng nói chuyện thất lễ, phản lại cảm thấy nàng là đồng ngôn vô kỵ. Lại xem xét Bạch Thiện Bảo, biết trong đó lời nói sắc bén người liền mỉm cười, cũng bất quá là cái 7-8 tuổi con nít. Đem sự tình hướng nam nữ tối kỵ bên trên kéo cũng quá gượng ép chút. Có thể lời tuy như thế, chờ dùng qua buổi trưa ăn, Bạch Lao ra thỉnh phó huyện lệnh một đoàn người đi khách phòng nghỉ ngơi một lát sau vẫn là đem hai hải tử sách tới trong thư phòng nói chuyện, quyết định dạy một chút bọn hắn nói chuyện nghệ thuật. Niên kỷ cũng không nhỏ, phương diện này cũng nên học, nếu không về sau đi ra ngoài luôn luôn đắc tội với người, chỉ sợ vỏ chăn bao tải cũng không biết vì cái gì vỏ chăn, vậy liền quá thẳm rồi. Lao Chu đầu cũng cảm thấy nhỏ khuê nữ quá nói nhiều. Đang muốn tìm nàng nói chuyện đâu, kết quả đến cửa thư phòng nghe trong chốc lát, hắn liền lặng lẽ đi. Hắn cảm thấy lấy sau trong nhà nếu là lại làm đậu hũ, không thể chỉ cấp sắt vách Thiện Bảo ra đưa, bên này Bạch Lao ra ra cũng muốn đưa một chút mới tốt. Phó huyện lệnh mặc dù rất muốn biểu hiện được cần cù một chút, nhưng Bạch ra hoàn cảnh đích thật là tốt, tăng thêm hắn thật lâu không có nghỉ ngơi đủ, giấc ngủ không đủ, ăn uống no đủ sau hướng trên giường một tòa, liền nhịn không được buồn ngủ đứng lên. Chỉ chốc lát sau, hắn liền ngã xuống trên giường. Hô hô ngủ dậy tới. Chủ bộ cùng sư gia cũng rất buồn ngủ, hai người cũng tại chính mình nghỉ ngơi trong phòng khách ngủ thiếp đi. Không có cách, phó huyện lệnh nghỉ ngơi không đủ, bọn hắn cũng như thế, bởi vì phó huyện lệnh xuống nông thôn tuần tra, bọn hắn cơ hồ toàn bộ hành trình đi theo. Huyện úy cùng huyện thừa có thể có chuyện khác làm, lưu ở trong thành không có đi ra, nhưng chủ bộ cùng sư ra không được, cái trước chủ quản thuế ruộng, muốn cứu tế, muốn số liệu thống kê, hắn liền được đi, mà cái sau là bởi vì chúa công đều xuống nông thôn đi, hắn đương nhiên muốn đi theo nhìn xem tình huống, sau đó bảy mưu tinh kế. Ba người giấc ngủ này, thời gian liền có một chút trường, Mãn Bảo cùng Bạch Thiện Bảo không chỉ có nghe xong Bạch Lao Gia Lâm thời mở nghị luận lời nói nghệ thuật tầm quan trọng khóa, còn lẫn nhau tham khảo một chút, sau đó ngươi một đầu, ta một đầu chiếm một chiếc giường mềm ngủ cái ngủ trưa. Chờ tỉnh lại lúc phó huyện lệnh còn không có rời giường, Mãn Bảo con ngươi đảo một vòng, lập tức đi lấy giấy bút đến viết thư. Có thể là được giáo huấn, nàng trước nhìn chung quanh một chút, xác định trong thư phòng cũng chỉ có nàng cùng Bạch Thiện Bảo, lúc này mới cùng hắn nói, phó nhị tỷ tỷ là thật rất tốt, ta nói chuyện cùng nàng có thể cao hứng. Ai, nếu không phải mỗi lần tiến huyện thành đều phải làm cho tốt nhiều chuyện, thật muốn cùng nàng từ buổi sáng nói đến ban đêm đi. Bạch Thiện Bảo vốn còn muốn giống như Mãn Bảo giao cái thư hiếu, nghe nàng nói như vậy không cao hứng, hừ một tiếng nói, nàng so với chúng ta lớn nhiều như vậy, cùng nàng có cái gì tốt nói. Nàng hiểu được rất nhiều nha, ta nói thật nhiều lời nói nàng đều có thể nghe hiểu, lời nàng nói, ta cũng có thể nghe hiểu. Lời của ngươi nói ta cũng đều có thể nghe hiểu, chẳng lẽ lời ta nói ngươi không thể nghe hiểu không? Bạch Thiện Bảo rất kỳ quái nhìn hắn, có thể à, nhưng ngươi chỉ có một người, hiện tại tăng thêm phó nhị tỷ tỷ liền có hai người, nếu như ngươi cũng có thể cùng phó nhị tỷ tỷ trở thành hảo bằng hữu, vậy sau này ba người chúng ta liền có thể cùng nhau chơi đùa, đàm luận công khóa thời điểm cũng có thể ba người. Mãn Bảo ghét bỏ cau mũi một cái nói, Bạch Nhị quá ngu ngốc, cùng hắn thảo luận công khóa, thật nhiều hắn cũng đều không hiểu, rất không có gì hay, vẫn là cùng ngươi cùng phó nhị tỷ tỷ nói có ý tứ. Trang tiên sinh một mực cấp hai người thiên vị, tự mình giáo sách của bọn hắn cùng Bạch Nhị bọn hắn không đồng dạng, mà liền tại đoan ngọ trước, Trang tiên sinh đã thông chi hai người, về sau bọn hắn cùng Chu Bân chờ người đọc đồng dạng thư. Dạng này chuyện cũng thường có phát sinh, có lẽ là bởi vì trong học đường học trò không nhiều nguyên nhân, Trang tiên sinh suốt ngày tâm tư cũng đều tại học trò bên trên, vì lẽ đó rất chú trọng tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, có bộ phận hài tử tiến trình cùng những học sinh khác là không đồng dạng. Có Mãn Bảo cùng Bạch Thiện Bảo dạng này tiến trình mau, tự nhiên cũng có Bạch Nhị Lang như thế hơi chậm một chút. Chu Bân là thôn trưởng đại cháu trai, so Bạch Nhị Lang 2 năm trước nhập học, công khóa tiến trình cùng bọn hắn không đồng dạng. Bọn hắn cùng Bạch Nhị Lang thảo luận công khóa, Bạch Nhị Lang đương nhiên theo không kịp bọn hắn. Mặc dù Mãn Bảo lý do rất đầy đủ, nhưng Bạch Thiện Bảo quả nhiên cảm giác đến bọn hắn học tập tiểu tổ không cần thiết lại thêm một người, mà lại người kia còn xa tại huyện thành, mọi người giao lưu cũng đều được viết thư. Thà rằng như vậy phiền phức, có vấn đề còn không bằng đi tìm Chu Bân bọn hắn giao lưu đâu. Thấy Bạch Thiện Bảo là thật không nghĩ giao phó nhị tiểu thư người bạn này, Mãn Bảo cũng chỉ có thể tiết hận một chút, bỏ đi đem thư của hắn kẹp ở trong thư của nàng ý nghĩ, sau đó bắt đầu nâng bút cấp phó nhị tiểu thư viết thư. Chờ phó huyện lệnh tỉnh lại, mới rửa mặt xong uống một ngụm trà, Mãn Bảo liền đặng 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 chạy tới đem thư đưa cho hắn, hy vọng hắn có thể thay nàng giao cho hắn hai khuê nữ. Phó huyện lệnh hiếu kỳ tiếp nhận xếp thành cái hình vuông một chồng tin, hỏi, làm sao không cần phong thư phong đứng lên? Phong thư rất đắt, dù sao lại không xa, cũng không phải đưa, dùng tay cầm liền tốt, ta không ngại, phó nhị tỷ tỷ cũng không để ý. Phó huyện lệnh, phong thư, rất đắt sao? Mãn Bảo hung hăng gật đầu, thở dài nói, quý a. Một phong thư phong tốn hao đầy đủ ta cấp phó nhị tỷ tỷ viết 10 lần tin sử dụng giấy viết bản thảo. Nếu không phải nàng dùng giấy đều là từ trong thương thành mua, nàng đều không nỡ như thế siêng năng viết thư, hiệu sách bên trong giấy thực sự là quá đắt. Bạch Thiện Bảo lại ở một bên nói, khẳng định không đủ, bởi vì ngươi viết quá nhiều. Mãn Bảo hừ hừ nói, bởi vì ta có thật nhiều lời nói cùng nàng nói. Phó huyện lệnh đặc biệt muốn biết nàng đều viết cái gì, vậy mà có thể viết dày như vậy đất dày một sấp, không không không, đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là nàng niên kỷ nhỏ như vậy, viết nhiều như vậy chứ không phiền không mệt mỏi sao. Phải biết con của hắn so với nàng còn lớn hơn, mỗi ngày để hắn viết hai tấm chữ lớn liền cùng lấy mạng của hắn đồng dạng. Bất quá phó huyện lệnh trước mặt người khác vẫn rất có tiết tháo, mặc dù rất muốn nhìn, nhưng hắn vẫn là không thấy, đem tin thu lại cười nói, yên tâm, ta sẽ cho nàng lấy về. Buổi chiều bọn hắn chủ yếu là đi xem một cái thất lý thôn trong đất gặp tai họa tình huống, mặc dù ngày mùa hè mặt trời trường, nhưng cũng không thể đợi đến quá muộn. Vì lẽ đó phó huyện lệnh dọn dẹp một chút liền cùng mọi người đi trong đất nhìn hoa màu tình huống đi. Lần này, không chỉ có Mãn Bảo cùng Bạch Thiện Bảo đi theo, Bạch Lao Gia đem nút ở phía sau viện hóng mát Bạch Nhị Lang cũng cho ông tới. Thế là ba đứa hải tử đỉnh lấy Đại Thái Dương đi theo một đám đại nhân hướng trong đất đi, Bạch Nhị Lang phơi mặt đều đỏ lên, nhịn không được cùng hai người nói thầm, tại sao phải ta tới, ta lại không hiểu trồng trọt. Mãn Bảo cùng Bạch Thiện Bảo đều mang theo mũ rơm đâu, liền cùng các đại nhân cùng một chỗ, thấy Bạch Nhị Lang mặt phơi đến đỏ bừng, Bạch Thiện Bảo liền khuyên hắn, ngươi vẫn là trụ mũ đi, cẩn thận bị cảm nắng. Không muốn, quá khó nhìn. Chương 219, đánh cược. Mãn Bảo liền phốc cười nói, ngươi không mang, chờ dám đen, càng xấu, đội nón cỏ cũng liền xấu nửa ngày mà thôi, dám đen nhưng là muốn xấu cả đời. Bạch Nhị Lang liền có chút do dự, nhưng quả nhiên mạnh miệng, ngươi nói bậy, liền phơi gần nửa ngày, làm sao lại đen? Ta thường xuyên cùng các bạn học đỉnh lấy Thái Dương đi ra ngoài chơi, đều không có rất đen. Cái này ngược lại là thật, thế nhưng là Mãn Bảo gãi gãi cái đầu nhỏ, nhìn xem hắn phơi được mặt đỏ bừng, tại hắn cùng Khoa Khoa ở giữa vẫn là lựa chọn tin tưởng Khoa Khoa. Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, có một lần nàng chạy ra ngoài chơi nhi, phơi nắng phơi mắt tròn váng, nàng cho là mình là phát sốt, kết quả Khoa Khoa lại nói nàng là bị cảm nắng, mà lại phơi mặt đỏ bừng, ngày thứ hai khẳng định sẽ biến thành đen, mà lại sẽ càng ngày càng đen. Phơi hồng, chính là mặt đen bước thứ hai đột nhiên. Bởi vì về sau nàng đích sắc đen hơi có chút, cho nên nàng một mực đem cái kết luận này ghi ở trong lòng, lúc này nhìn xem Bạch Nhị Lang đỏ rừng rực mặt, nàng chắc chắn nói, ngươi ngày mai nhất định sẽ biến thành đen, không tin đánh cược. Đánh cược gì? Mãn Bảo thốt ra, cực ngươi 12 cầm tinh. Bạch Thiện Bảo nhìn nàng một cái, liền biết nàng là dự mưu đã lâu. Trước đó tiếp tục hạ mưa to, Bạch Nhị Lang anh ruột Bạch Đại Lang không thể không tránh hồi trong thôn, trở về thời điểm cho hắn mang về 12 cái thải sắc tượng bùn, 12 cái cầm tinh, giống như lúc, đặc biệt đẹp đẽ. Đừng nói Mãn Bảo, chính là Bạch Thiện Bảo đều không ngừng hâm mộ, rất muốn một bộ. Bạch Nhị Lang trừng mắt, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Nếu như ta thua, ta liền đem ta cái kia một hộp kỳ thạch cho ngươi. Bạch Nhị Lang do dự, xoắn suýt không thôi. Bạch Nhị Lang thích thu thập đẹp mắt tảng đá, rất không khéo, Mãn Bảo cùng Bạch Thiện Bảo cũng thích. Càng không khéo chính là, Bạch Thiện Bảo có một đôi giỏi về phát hiện kỳ thạch con mắt, mà Mãn Bảo không chỉ có dạng này con mắt, nàng còn có một đám cung cấp nàng phân công cháu trai chất nữ, ra lệnh một tiếng, trên cơ bản thất lý thôn trong ngoài đẹp mắt nhất những cái kia kỳ thạch đều rơi vào trong tay của nàng. Những cái kia đẹp mắt tảng đá là thật nhìn rất đẹp, Bạch Nhị Lang đồng dạng thèm nhỏ dãi rất lâu. Nhưng muốn để hắn cầm đồng dạng thích cầm tinh đi trao đổi, hắn lại không phải rất tình nguyện. Hắn suy nghĩ một chút nói, ta cầm cái khác đánh cược với ngươi có thể hay không? Không thể, ta hiện tại không thích ngươi cái khác đồ chơi, liền thích ngươi cầm tinh. Vậy ta không cá cược xong, ta liền cược hai cái, cược xa cùng chuột được rồi. Hai cái này cầm tinh là hắn ghét nhất, bởi vì hắn sợ chúng nó, ngươi nếu bị thua, ngươi được cho ta hai khối đẹp mắt tảng đá, ta muốn tự chọn. Mãn Bảo nói, không được, ngươi muốn tuyển ta tảng đá, vậy ta cũng muốn tuyển ngươi cầm tinh, ngươi nếu tuyển định chính mình cầm tinh, vậy ta cũng muốn tuyển định ta làm đánh cược tảng đá. Hắn chọn nhất định là chính mình không thích nhất, cái kia nàng cũng phải đem nàng tảng đá bài xuất một cái trình tự đến, đem cuối cùng nhất hai tảng đá cho hắn. Bạch Nhị Lang biết không tranh nổi nàng, nghĩ nghĩ nhân tiện nói, được, bất quá ta trước phải nhìn qua cái kia hai tảng đá, ta cảm thấy dễ nhìn ta mới cược. Cái kia một hồi ngươi tới nhà của ta nhìn. Hai người một lời đã định, liền cùng một chỗ dắt lấy Bạch Thiện Bảo cùng một chỗ chạy trước đuổi theo trước mặt các đại nhân. Bạch Thiện Bảo đồng tình nhìn thoáng qua Bạch Nhị Lang. Cảm thấy hắn hoàn toàn là nhớ ăn không nhớ đánh, hắn cùng Mãn Bảo đánh cược nhiều lần như vậy, cái kia một lần thắng nổi. Lại còn không dài giáo hấn. Phó huyện lệnh bọn hắn đang đứng tại một khối bờ ruộng bên trên, hắn xoay người lại giật một cây bông lúa, sờ lên trống không xác, lại nhìn cây lúa lúa bên trên linh ốc đồng cùng nó tảng lớn hạt giống, nhịn không được thở dài, làm sao không đem những này để bắt. Đây là Chu Đại Cốc gia điền, Đại Cốc cha eo cơ hồ muốn cong tới đất bên trên, đại nhân, cơ hồ mỗi một khối điền đều là như vậy. Khối này điền bị xông đến quá lợi hại, hiện tại nước cũng còn sâu đâu, nhà chúng ta nhân khẩu có hạn, đã không để ý tới dạng này điền, trên cơ bản chỉ có thể lựa chọn tốt nhất một mảnh một lần nữa bón phân trừ sâu. Phó huyện lệnh mặc dù đấy lòng minh bạch lựa chọn của hắn là chính xác, nhưng vẫn là không nhịn được nhiều lần thở dài, đây là gần bờ sông điền, có thể thấy được trước đó là ruộng tốt, nhưng bây giờ bị nước xông lên, trong đất phân bón cùng tốt bùn đất đều theo cây lúa lúa bị hướng đi. Nên liên miên xanh mơn mởn lúa nước. Hiện tại là đông một gốc tây một gốc, có khó được liên miên, nhưng cũng thưa thớt. Dạng này tình trạng, đừng nói đợi đến ngày mùa thu hoạch, ngay tại lúc này hắn đều có thể kết luận, dù là hôm nay hướng xuống mưa thuận gió hòa, khối này trước ruộng tốt thu hoạch cũng có thể dùng hạt tròn có thể đếm được tới làm kết luận. Khẩn yếu nhất là, nhất vì nhiêu một tầng bùn đất bị hồng thủy mang đi, từ nay về sau, khối này ruộng tốt liền biến thành đất cằn, muốn lại dưỡng trở về, khả năng cần 5 năm thậm chí thời gian dài hơn. Trước kia. Phó huyện lệnh là không hiểu trồng trọt hiên sự tình, có thể hắn cũng làm 6 năm huyện lệnh, những này thưởng thức hắn vẫn phải có. Phó huyện lệnh thở dài, nhịn không được lại thở dài, đưa mắt nhìn thoáng qua cái này một mảnh thảm đạm đồng ruộng, quay đầu hỏi thôn trưởng, trong thôn tình huống so sánh tốt một chút ruộng đồng ở đâu. Hắn cảm thấy hắn phải cần tìm cho mình một chút chuyện vui sướng, nếu không lại ưu sầu xuống dưới, hắn thật có thể sầu chết. Thôn trưởng liền chỉ một cái phương hướng nói, cái kia một mảnh cách bờ sông có chút xa, địa thế cũng có chút cao, tình huống hơi tốt chút. Phó huyện lệnh liền cùng mọi người đi xem. Cái kia một mảnh không phải điền, mà là ruộng cạn, một bộ phận gần điền ruộng cạn trồng chính là lúa mạch, lại hướng lên thì trồng hạt đậu. Nhưng lúc này, ruộng cạn bên trong có nước, lúa mạch mệt mỏi. Phó huyện lệnh bọn hắn trước mắt đứng cái này một khối là nhà trưởng thôn, thôn trưởng thấy huyện lệnh cho mày, liền vội vàng nói, ba ngày trước liền mở tiền lệ nhường, chỉ là chúng ta hướng xuống nhường, phía trên cũng tại hướng xuống thả, vì lẽ đó đến bây giờ còn không có làm. Ruộng lúa mạch bên trong còn có một tầng nước, đủ để không có qua mu bàn chân. Cùng lúa nước khác biệt, lúa mạch tương đối nhịn hạ, vốn chính là trùng tại ruộng cạn bên trong. Có nước không phải chuyện gì tốt, bởi vì nó sẽ úng lụt, liền cùng người đồng dạng. Phó huyện lệnh gật gật đầu, theo địa thế đi lên, thấy phía trên hạt đậu miễn cưỡng còn có thể, tâm tình cái này mới tốt nữa một chút. Theo bờ ruộng đi lên phía trước, quẹo góc, trước mắt lúa mạch non xanh mơn mởn theo gió phiêu lãng, gió thổi qua, ruộng lúa mạch liền rì rào rung động, một tầng lại một tầng hướng bọn hắn bên này rêu rao. Phó huyện lệnh cao hứng vô cùng, cho dù ai nhìn lâu như vậy tình huống không tốt hoa màu, đột nhiên trông thấy một khối tốt đều sẽ cao hứng trở lại. Hắn hỏi, mảnh đất này là ai ra? Lao Chu đầu còn chưa kịp trả lời, đứng tại bên chân hắn Mãn Bảo cũng đã nhấc tay cao giọng nói, nhà ta. Phó huyện lệnh gặp nàng một mặt kiêu ngạo, liền cười hỏi, nhà ngươi lúa mạch làm sao dáng dấp tốt như vậy? Đối với trồng trọt loại chuyện này, Mãn Bảo làm sao có thể biết? Nàng lập tức quay đầu đi xem cha nàng. Lao Chu đầu cúi đầu, lặng lẽ chừng nàng liếc mắt một cái, lúc này mới xoay người tiến lên phía trước nói, bẩm đại nhân, nhà ta mảnh đất này so nhà khác muốn cao một chút nhì, vì lẽ đó dìm nước không nghiêm trọng như vậy. Mà lại sớm tại 16 ngày trước chúng ta ngay tại ra bên ngoài nhường, mặc dù tác dụng không là rất lớn, hắn bên này nhường, bên kia lão thiên gia còn tại xoát xoát rơi đi xuống nước, mưa to vừa ngừng, chúng ta lại nhiều mở hai lô lớn, để nó nước thả càng nhanh lên một chút hơn nhì, mấy ngày nay Thái Dương lại đi ra, vì lẽ đó vừa chiếu nó liền tốt. Phó huyện lệnh liền đi nhéo nhéo mạch Tuệ, con mắt hơi sáng, không sai, dù không đến mức sung mãn, lại so lúa nước tốt hơn nhiều. Chí ít có thể mò được ra bên trong có mạch. Chương 220, Nguyện vọng. Phó huyện lệnh đánh giá một ít thời gian, ta nhớ được những năm qua đều là không sai biệt lắm lúc này liền muốn thu hoạch gặt lúa mạch đi. Là, nhưng trước đó Thái Dương chiếu lên không đủ, ta đánh giá cái này ruộng lúa mạch còn được một tháng mới có thể hoàng. Dù sao hạ lâu như vậy mưa. Phó huyện lệnh gật đầu, liên tục khen, không tệ, không tệ, như người người đều như ngươi như vậy có thành tựu tính, sớm liền để ý trong ruộng việc, nói không chừng thu hoạch bây giờ là không đến mức bội thu, nhưng cũng sẽ không giống bây giờ dạng này gian nan. Đáng người. Lao Chu đầu liền cười ngây ngô nói, đại nhân khích lệ qua, kỳ thật trong thôn chăm chỉ không ít người, ta liền chiếm một đứa con trai nhiều tiện nghi. 6 đứa con trai, 4 vóc tức, một cái khuê nữ, tăng thêm hắn, một người phụ trách một mảnh, nhường không chờ một lúc chuyện, không khó. Khó khăn là đem trong đất trùng bắt lại. Bắt trùng thực sự là quá khó. Ruộng lúa bên trong bắt trùng cùng thanh lý ốc đồng liền đủ khó khăn, nhưng ở ruộng lúa mạch bên trong bắt trùng liền khó hơn. Mà người nhà bọn họ nhiều, chính là Mãn Bảo, trước đó mỗi ngày một chút học liền hướng trong đất chạy, không phải nhổ cỏ chính là bắt trùng, vì lẽ đó nhà bọn hắn hoa màu tình huống mới có thể so nhà khác tốt. Không phải thắng ở trồng trọt kỹ xảo, cũng không phải chăm chỉ, mà chính là ỷ vào nhiều người tiện lợi. Phó huyện lệnh cũng không biết có nghe được hay không. Dù sao nhẹ gật đầu. Hắn đem làng chung quanh ruộng đồng đều dò xét một vòng, sau đó còn đi xem Bạch Lao Gia địa phương. Nghiêm túc tương đối một phen, kỳ thật Bạch Lao Gia bị hao tổn tình trạng còn tại các thôn dân phía trên, bởi vì hắn ruộng tốt nhiều nha. Trước kia, tới gần đường sông Điền là tốt nhất, bởi vì tưới tiêu thuận tiện. Lúa nước không kiên nhẫn hạ, cũng bởi vì gần nước, Bạch Lao Gia liền càng thêm dụng tâm chút, mập nhiều thì, thảo trừ được nhất tận tâm, mấy năm trôi qua, điền càng dưỡng càng tốt, có thể chuyến này hồng thủy. Dù không đến mức tất cả ruộng tốt liền đất cằn, nhưng ít ra gần 2 năm qua kinh doanh đều hủy. Phó huyện lệnh an ủi Bạch Lao Gia một phen, mắt thấy sắc trời không còn sớm, lúc này mới cáo từ rời đi. Mãn Bảo đi theo tham gia náo nhiệt đem hắn đưa đến giao lộ, phất tay cùng hắn tạm biệt, đại nhân, nhất định phải nhớ kỹ đem ta tin cấp phó nhị tỷ tỷ nha. Phó huyện lệnh, không nói hắn thật đúng là quên. Bất quá hắn có thể lộ ra sao? Phó huyện lệnh ngồi trên lưng ngựa, quay đầu trở lại đến cùng nàng phất tay, cười nói, sẽ không quên. Phó huyện lệnh mặc dù có chút hiếu kỳ Mãn Bảo trên thư viết là cái gì, làm sao cùng hắn hai khuê nữ liền có nhiều như vậy lời nói. Bất quá hắn cùng sư gia có việc phải thương lượng, cho nên liền đem thư giao cho một cái hạ nhân, để hắn đưa đến hậu viện đi, mình cùng sư gia đi thư phòng nói chuyện. Chúa công cảm thấy cái kia hai cái tiểu oa nhi đề nghị như thế nào? Tiến thư phòng, sư gia liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Phó huyện lệnh sờ lên râu ria, lại cười nói, lại không có so cái này biện pháp tốt hơn, bởi vì ta kiếm nam đạo hiện tại liền có một cái có sẵn người. Sư gia liền biết phó huyện lệnh cùng hắn nghĩ tới cùng một chỗ đi. Hắn cũng nhịn không được cười lên một tiếng, nói khẽ, đúng vậy à, Ngụy đại nhân ghét ác như cừu, lại công chính liêm minh, như nghe nói ba tây một vùng cũng gặp tai họa nghiêm trọng, hắn nhất định sẽ tới nhìn một chút. Không sai, phó huyện lệnh nhìn xem hắn hỏi, có thể làm sao để Ngụy đại nhân biết điểm này đâu. Trong này có thể thao tác phương pháp có thể nhiều lắm, đầu tiên một điểm, không có thể để người ta biết là hắn làm, nếu không truyền đi, không nói những cái kia thai sau làm việc làm không được huyện khác đồng liêu, chỉ Miên Châu thứ sử nơi đó hắn liền được không được tốt. Hai người trong thư phòng nói nhỏ nửa ngày, liền ăn tối đều là trong thư phòng giải quyết, đợi đến đêm khuya, sư gia mới từ huyện lệnh ra rời đi. Nhà hắn ở được cũng không xa, ngay tại huyện Nha lân cận, gia hậu giác môn rẽ phải chính là. Phó huyện lệnh có chút hưng phấn, ngủ không được, thế là liền chắp tay sau lưng ra ngoài tản bộ ngắm trăng. Hắn ở là quan phương xứng phòng ở, chính là huyện Nha phía sau nhà cửa, cũng không phải là rất lớn, nhưng đầy đủ bọn hắn một nhà tử cư ngụ. Vì lẽ đó ra thư phòng, tại trong hoa viên đi trong chốc lát, liền đi tới bọn nhỏ ở bên ngoài sân nhỏ. Đều nửa đêm canh ba, còn có một chiếc đèn sáng rỡ, hắn meo lại mắt thấy trong chốc lát, nhìn ra kia là hai khuê nữ gian phòng. Hắn dừng một chút, liền chiều cái kia đi đến. Trong phòng Phó Văn Vân chính bưng lấy thư nhìn, nhưng kỳ thật là đang thất thần, nàng nghĩ đến Mãn Bảo tin, nghe được tiếng đập cửa lúc hoàn hồn, lúc này mới phát hiện không còn sớm sủa. Bồi tiếp nha hoàn của nàng Thu Nguyệt đã nằm sấp ở một bên ngủ thiếp đi, nhưng nàng vẫn là cấp tốc bừng tỉnh, lau mặt một cái sau nhanh chóng đi tới cửa một bên, mở cửa nhìn thấy Phó huyện lệnh, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Phó huyện lệnh không có vào cửa, mà là đứng ở ngoài cửa hỏi, tiểu thư còn chưa ngủ. Thu Nguyệt run một cái, nhỏ giọng nói, tiểu thư còn đang đọc sách. Phó Văn Vân cũng nghe đến phụ thân thanh âm, vội vàng để sách xuống đi qua. Phó huyện lệnh nhìn thấy nữ nhi còn mặc áo ngoài, hiển nhiên là còn không có thay quần áo chuẩn bị đi ngủ, lúc này mới chắp tay sau lưng vào nhà, ấm giọng hỏi, làm sao muộn như vậy còn chưa ngủ, đang nhìn cái gì thư? Không đợi Phó Văn Vân trả lời, chính hắn đi đến bàn đọc sách bên cạnh cầm lấy bảy trên bàn thư, nhìn thấy trang bìa sức sở, đại học. Hắn quay đầu nhìn về phía nữ nhi, hỏi, thấy thế nào dạng này thư? Phó Văn Vân siết chặt góc áo, lấy dũng khí nói, Mãn Bảo đang nhìn quyển sách này, ta liền cũng muốn cùng nhìn một chút. Phó huyện lệnh đương nhiên biết, bởi vì hôm nay hắn vừa khảo giáo qua công khóa của bọn hắn, thế nhưng là... Mẫu thân ngươi không phải nói ngươi đang học đàn sao, thời gian đủ sao? Hắn nhưng là biết đến, nữ nhi một ngày luyện cầm thời gian cơ hồ liền chiếm hơn phân nửa, mà nàng còn muốn học nữ công, thời gian đủ. Phó Văn Vân liền ngẩng đầu nhìn phụ thân, có chút kích động nói, phụ thân, ta nghĩ đi học tiếp tục, ta cũng thích đánh đàn, nhưng nữ nhi cảm thấy không tất yếu nhiều thời gian như vậy, ngài cùng mẫu thân nói một câu, để ta mỗi ngày rút ra một cái canh giờ đến đọc sách có được hay không? Phó huyện lệnh nhìn xem nữ nhi một hồi lâu. Ngồi vào bàn đọc sách sau cái ghế, nửa ngày mới hỏi, vì sao muốn đọc sách đâu? Nữ hải tử nhận chữ, biết số là được, đọc sách khổ cực như vậy, ngươi nhìn đệ đệ ngươi, mỗi ngày để hắn đọc sách liền tựa như buộc hắn làm cái gì đồng dạng. Đệ đệ có lẽ không thích đọc sách, có thể nữ nhi rất thích. Phó Văn Vân nói, ta cảm thấy đọc sách, nhất là đọc được chưa hề đã học qua thư là một kiện rất chuyện vui sướng, ta có thể từ thư bên trên học được rất nhiều việc. Phụ thân, Mãn Bảo niên kỷ còn nhỏ hơn ta, hơn một năm trước kia. Ta nói chuyện cùng nàng, cho tới bây giờ đều là nàng hỏi ta nói, nàng nghe được say sưa ngon lành, nhưng từ năm trước Trung Nguyên về sau, nàng có thể cùng ta cùng một chỗ thảo luận công khóa, kể một ít ta chưa từng nghe đến kiến thức, ta nói cái gì nàng đều có thể tiếp được bên trên lời nói. Mà từ hôm nay năm đầu xuân bắt đầu, chúng ta trong thư, chính là nàng dạy ta nhiều, ta giáo nàng ít, nàng xem qua rất nhiều ta chưa có xem thư, có đôi khi nàng nói đến ta đều có chút đi. Về không lên lời nói. Phó Văn Vân chăm chú nhìn phụ thân nói, phụ thân, ta không muốn lấy sau bằng hữu của ta nói chuyện ta đều nghe không hiểu, liền giống như trước phụ thân cùng mẫu thân nói chuyện, ta đều nghe không hiểu đồng dạng. Ta nghĩ giao rất nhiều bằng hữu, tương lai là ta tại lựa chọn bằng hữu, mà không phải bằng hữu lựa chọn phải chăng cùng ta lại tương giao. Chương 221, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Phó huyện lệnh hỏi, đây là Chu Mãn nói. Không, đây là ta nghĩ, nhưng từ trên sách học tập không biết tri thức rất vui vẻ lời nói là nàng nói. Ta cũng cảm thấy rất vui vẻ, nhất là đọc sau còn có thể cùng bằng hữu thảo luận, vậy thì càng vui vẻ. Phó huyện lệnh trầm tư, hắn không thiếu tiền, cung cấp một đứa con gái đọc sách đương nhiên không có vấn đề, thế nhưng là, nàng 11 tuổi, tiếp qua 3-4 năm liền muốn làm ai, chờ cập kê liền có thể chuẩn bị xuất giá, nàng muốn học tập đồ vật rất nhiều, lúc này tốn hao nhiều thời gian như vậy đến đọc sách. Có thể nghĩ lại nghĩ một chút, Chu Mãn có thể đọc, vì cái gì nữ nhi của hắn không thể đọc đâu. Mà lại chính hắn cũng rất thích Chu Mãn, đã từng tiếc hận qua nàng không phải Nam Hải không phải sao. Phó huyện lệnh xoắn suýt không thôi, trầm ngâm nửa ngày sau nói. Việc này ta và ngươi mẫu thân nói lại. Nữ nhi giáo dục hắn một mực là giao cho thê tử, dạng này chuyện hắn khẳng định phải hỏi qua nàng. Mặc dù không có khẳng định trả lời chắc chắn, nhưng Phó Văn Vân vẫn là cao hứng không thôi, vội vàng cảm ơn phụ thân. Phó huyện lệnh liền lật ra đại học, cười nói ngươi trước chớ vội cảm ơn ta, đã ngươi ngay tại học đại học, vậy ta liền khảo giáo ngươi vài câu. Phó gia cấp Phó Văn Vân 2 tỷ bội thỉnh tiên sinh là nữ tiên sinh, trừ thư pháp bên ngoài, đã sớm không dạy bọn hắn mới sách giáo khoa, mỗi ngày muốn học nữ công, luyện cầm cùng học tập kỳ nghệ chờ liền đã chiếm đi tất cả thời gian, nàng đọc sách trên cơ bản chỉ dùng của mình thời gian ở không đến xem. Hoàn toàn tự học. Ngẫu nhiên hơi nghi hoặc một chút không thể giải đáp, nàng liền viết thư hỏi Mãn Bảo. Trên cơ bản, chính Mãn Bảo hiểu được đều sẽ nói cho nàng, không hiểu, cũng sẽ cầm tin đến hỏi Trang tiên sinh. Vì lẽ đó Phó Văn Vân tuy có chút thấp thỏm, nhưng vẫn là rất lồng ngực ứng đối, nàng biết, quan hệ này nàng phải chăng có thể lại đọc sách. Chờ Phó huyện lệnh từ trong phòng đi ra, một cái là sau nửa canh giờ. Hắn trầm tư hướng chính phòng đi, đang muốn ra tiểu viện lúc, theo bản năng hướng bên trái nhìn thoáng qua, kia là con của hắn ở gian phòng, đen nhánh đen, hiển nhiên đã sớm ngủ thiếp đi. Phó huyện lệnh trầm ngâm một lát, chuyển biến đi xem nhi tử. Phó Văn Hoa đá văng ra chăn mền, khẽ nhếch miệng, hiển nhiên ngủ rất say. Không biết vì cái gì, trông thấy nhi tử dạng này, Phó huyện lệnh liền muốn đánh hắn. Nhưng hắn chỉ có như thế một đứa con trai, đánh là không thể nào đánh, mà lại hắn cũng không có hiện thành lý do không phải. Vì lẽ đó nhìn chằm chằm nhi tử nhìn hồi lâu, Phó huyện lệnh vẫn là chắp tay sau lưng rời đi. Hoàn toàn không biết gì cả Phó Văn Hoa. Chờ Mãn Bảo lại thu được Phó Văn Vân tin lúc. Đã là 2 ngày sau đó, nàng cao hứng nói cho Mãn Bảo, mặc dù có chút không thuận lợi, nhưng nàng nương vẫn là đáp ứng để nàng lại đi học. Nàng mỗi ngày buổi sáng có thể đi phía trước cùng tiểu đệ đi học chung, buổi chiều lại học cầm cùng nữ công. Nàng nói đại tỷ nói nữ hải tử đọc sách vô dụng, chúng ta còn có rất nhiều muốn học đồ vật, cầm kỳ thư họa, cùng nữ công, thậm chí trù nghệ đều muốn học một chút, thời gian căn bản không đủ dùng. Nhưng ta cảm thấy ngươi nói càng có đạo lý, sẽ không trù nghệ, có thể đem đồ vật đun sôi. Không đói chết chính mình là được, muốn ăn ăn ngon, chỉ cần có tiền, thứ gì ăn không được đây chúng ta học được khá hơn nữa, cũng là so ra kém chuyên môn nấu cơm đầu bếp. Đại tỷ muốn làm ai, nàng cũng không nguyện ý cùng ta cùng nhau đi học, vì lẽ đó phụ thân không tiếp tục cho chúng ta đơn độc thỉnh một cái tiên sinh dạy học, mà là để ta đi tiền viện cùng tiểu đệ cùng nhau đi học, hắn ngay tại đọc kinh thi, tiên sinh sẽ chiếu cô ta tiến trình, từ đại học vì ta nói về. Mà lại, ôn cố mà chi tân. Ta cảm thấy lại đọc kinh thi có lẽ là bởi vì tâm cảnh khác biệt, tuổi tác khác biệt, nhìn thấy vậy mà cũng khác biệt. Bằng hữu tâm nguyện đạt thành, Mãn Bảo cao hứng không thôi. Nàng nghĩ nghĩ, liền hoa điểm tích lũy từ trong thương thành mua một bộ đẹp mắt phiếu tên sách, rất rẻ, mua đưa tới 2 vậy thì thôi, phía trên ấn hoa cỏ cùng mỹ nhân đều nhìn rất đẹp. Chính Mãn Bảo lưu lại một bộ, cấp Bạch Thiện Bảo đưa một bộ khác thì kéo Chu Nhị Lang đưa đến huyện thành đi đưa cho nàng. Bây giờ huyện thành trừ ăn ra sinh vấn đề. Cái khác sinh ý đều không tốt làm, liền luôn luôn rất được hoan nghênh bánh kẹo đều không có làm ăn, Chu Ngũ Lang bọn hắn liền cũng không nghĩ đi huyện thành, trung thực trong nhà nghề nông. Ngược lại là Chu Nhị Lang tìm được một con đường khác tử, hắn trở về cùng trong nhà người vừa thương lượng, liền quyết định từ vườn rau bên trong cầm chút rau xanh, lại làm một chút đậu hũ đi bán. Đừng nói, sinh ý còn rất không tệ. Bởi vì hồng thai, không chỉ có lương thực lên nhanh, loại thịt, rau xanh những này cũng tại tăng giá. Mặc dù trướng đến không có lương thực như vậy không hợp thói thường. Chu gia bây giờ chính là không bao giờ thiếu hạt đậu, trước đó bọn hắn ở trong thôn, tại đại tập bên trên bán đậu hũ, đổi lại đều là hạt đậu. Những cái kia hạt đậu đều không có bán đi, lúc ấy hạt đậu không đáng tiền, nhưng bây giờ hạt đậu cũng lên giá, một đấu tăng 2 văn tiền đâu. Đương nhiên, Chu gia là không thể nào quang bán hạt đậu, so sánh hạt đậu, bán đậu hũ kiếm được càng nhiều. Vì lẽ đó tiểu tiền thị mỗi ngày đều pha được 10 cân hạt đậu. Có thể làm ra 4-50 cân đậu hũ, sáng sớm, Chu Nhị Lang liền đem trang đậu hũ thùng gỗ cố định tại trên xe ba gác, lại từ vườn rau bên trong hái một chút đồ ăn đến đặt ở khung gỗ bên trong đưa đến huyện thành, trên cơ bản đều có thể bán xong. Theo Mãn Bảo, một ngày kiếm cũng không nhiều, chỉ có hơn 100 văn thôi, có thể lão Chu đầu chờ người lại kích động không thôi, ở trong lòng quên đi một bản sổ sách. Hạt đậu không cần tiền, rau xanh cũng đều là nhà mình loại, đây chính là không có bản mua bán. A Lao Chu đầu cười híp mắt nói nếu là mỗi ngày đều có thể bán ra 100 văn, một tháng kia xuống tới phải có 3 sâu tiền. Mãn Bảo cha, hạt đậu cùng rau xanh không đều muốn tiền sao? Đều là nhà mình loại, muốn tiền gì a? Hạt giống. Hạt giống cũng là nhà mình lưu, không cần tiền. Còn có nhân công đâu? Người ca ca tẩu tử nhóm cũng chỉ có một phần lực tức giận, không trồng đồ ăn đi làm gì chẳng lẽ còn để lão tử cho bọn hắn phát tiền sao? Nói đến đây, lão Chu đầu hạ lệnh, môn này sinh ý là trong nhà, bán đi tiền đều cho ta cầm về giao đến công bên trong, không có mấy tháng liền ngày mùa thu hoạch, đến lúc đó nếu là trong đất thu hoạch không được, chỉ sợ được giao tiền. Lão Chu đầu dừng một chút sau nói, nếu là huyện nha không lấy tiền, khăng khăng cần lương ăn, vậy chúng ta còn được mua lương thực. Tất cả mọi người không có ý kiến. Chu Nhị Lang đã từ lâu đem hôm nay thu nhập đưa trước đi. Lao Chu đầu liền nói được rồi, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi. Lao Đại, Lao Tam, ngày mai các ngươi mang theo hải tử cùng ta xuống đất, đem đại vịnh cái kia mấy khối trong ruộng ốc đồng đều sờ soạng, những nó kia lưu lại hạt giống có thể lột đều cho ta lột, chờ đem những này ăn hoa màu đồ vật làm sạch sẽ, chúng ta liền thêm mập. Hai huynh đệ cái đáp ứng. Tiên thị liền nhận lấy hắn, Lao Tứ, sáng sớm ngày mai ngươi đại tẩu nhị tẩu phải làm đậu hũ. Ngươi mang theo tức phụ ngươi cùng tam tẩu đi đem vườn rau đất chống đều quốc, quay đầu để ngươi đại tẩu các nàng đi trồng đồ ăn. Tiên thị thương lượng với Lao Chu đầu, ta nhìn nhỏ vịnh khối kia một mẫu nhiều điển cũng vô ích, hiện tại nước không phải đều đặt sạch sẽ sao, để bọn hắn đi đem mảnh đất kia cũng quốc đi ra trồng lên đồ ăn, ta xem chừng, ngày mùa thu hoạch trước đó, trong thành lưu dân sẽ không đi. Chương 222, vất vả. Lao Chu đầu cũng nghĩ như vậy, nếu môn này sinh ý có thể làm tiếp, đó là đương nhiên là làm lâu một chút nhi. Nhưng trong nhà vườn rau dù lớn, nhưng bên trong đồ ăn cứ như vậy một chút, giống khổ đồ ăn cùng rau muống loại này, hái qua một gốc dạ còn có thể lại trường, nhưng trong nhà cũng phải ăn không phải, không thể đem tất cả đều cầm đi bán, vì lẽ đó lại loại một khối là không sai. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới Lao Thê động tác như thế lớn, do dự nói khối kia điền có thể có một mẫu nhiều đây, loại nhiều như vậy, bán được thôi. Hắn nhìn thoáng qua tựa ở tiền thị bên cạnh Mãn Bảo, hỏi Mãn Bảo, có phải hay không là ngươi cho ngươi nương ra chủ ý? Mãn Bảo liền trốn vào mẫu thân trong ngực, lộ ra một đôi mắt len lén nhìn hắn. Tiên thị ôm nàng nói được rồi, ngươi thiếu dọa hài tử, lúc đầu ta liền muốn nhiều loại một chút đồ ăn, dù sao khối kia trong ruộng cây lúa lúa đều bị xông đến không sai biệt lắm, giữ lại cũng vô dụng, còn không bằng mở ra trồng rau đâu. Nàng lúc đầu chỉ muốn mở một nửa, dù sao bọn hắn chưa hẳn có thể bán được ra ngoài. Nhưng chính như Mãn Bảo nói, bán không được còn có thể làm thành rau muối đến mùa đông ăn đâu. Mà lại, loại nhiều một ít. Đến lúc đó nhà mình bán không hết, cũng có thể tiện nghi chút bán cho dân trồng rau, ngược lại bớt đi công phu. Kỳ thật tiền thị đấy lòng còn có một cái dự định, nếu như năm nay thu hoạch thật không được, đến lúc đó trong nhà khẳng định được nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt. Lương thực không đủ, dùng bữa cũng không đói chết, coi như đói đến nhanh, hơn một ngày ăn hai bữa đồ ăn chính là. Lao Chu đầu liền sờ lấy tàu hút thuốc hỏi, hạt giống kia làm sao bây giờ, trong nhà có nhiều như vậy đồ ăn loại sao? Vừa khôi phục hút thuốc hơn nửa năm Lao Chu đầu. Vì tiền, cuối cùng vẫn là nhẫn tâm đem hắn làn khói đều cầm đi bán, vì lẽ đó hắn hiện tại lại không có thuốc hút. Một phạm nghiện thuốc cũng chỉ có thể sở lấy tàu hút thuốc hiểu nghiện. Tiên thị không thèm để ý khua tay nói việc này ngươi đừng quản, ta tự có biện pháp. Đồ ăn loại nha, nàng không có, nhà khác còn nhiều. Ngày thứ hai, tất cả mọi người đang bận rộn thời điểm, tiền thị dọc theo vách tường đi ra ngoài, bắt đầu đi vào môn. Nàng tới trước các gia vườn rau bên trong đi xem liếc mắt một cái. Nhà ai đồ ăn thế nào trong lòng nàng liền đã có tính toán. Đồ ăn muốn trồng tốt, đồ ăn loại cũng rất trọng yếu. Có nhân gia dạng này đồ ăn loại thật tốt, nói rõ trong nhà không chỉ có hầu hạ thật tốt, đồ ăn loại hơn phân nửa cũng là tốt. Tiên thị chạy một vòng xuống tới, trong tay hạt giống liền không ít. Các mọi nhà bên trong đều có phơi khô đại thụ diệp, giật xuống một trường đến cho nàng bao một chút, một hộ hai hộ tích lũy cùng một chỗ liền không ít. Có người cười mị mị đem tiền thị đưa ra môn, phất tay tạm biệt, thầm. Cái kia quay đầu con dâu ta tiếp tục khó chịu, ta coi như đi tìm ngươi muốn cương. Tiên thị cười híp mắt nói tới đi, ta cũng không biết nhà ngươi không có loại tốt, ngươi quay đầu có rảnh rỗi, đi nhà ta vườn rau đào một chút trở về loại, nàng nếu là đau bụng, hỏi trước lao đại ta nàng dâu muốn một chút can khương trở về cùng đường đỏ nấu chín, cái kia đường đỏ canh gừng ăn rất hữu hiệu. Người kia cao hứng đáp ứng. Tiên thị cũng cao hứng mang theo mấy bọc nhỏ đồ ăn trồng trở về. Chu Tứ Lang vừa mang theo nàng dâu tẩu tử cùng hai đệ đệ đem vườn rau cúc tốt, ngẩng đầu một cái nhìn thấy lão nương hai cánh tay mang theo mấy xuyên lá cây bao đồ vật trở về, liền thấy hiếu kỳ hỏi nương, đây là vật gì nhiều như vậy? Đồ ăn loại. Chu Tứ Lang. Phương Thị kinh thán không thôi, lặng lẽ cùng Chu Tứ Lang nói. Nương cũng thật là lợi hại, nhiều món ăn như vậy loại đâu, tất cả mọi người cấp. Chu Tứ Lang khép lại mở ra miệng, một mặt thành thói quen nói. Đó là đương nhiên, đây chính là ta nương. Trên cơ bản, mẹ hắn muốn làm gì chuyện, liền không có làm không được, liền giống như Mãn Bảo. Muốn nói Mãn Bảo không phải mẹ hắn sinh, hắn quả thực không thể tin tưởng. Thế là, Chu Tứ Lang cái mông còn chưa làm nóng đâu, Tiền Thị liền để Tiểu Tiền Thị dẫn hắn đi cày điền, một mẫu nhiều điền đều trồng rau, toàn bộ nhờ quốc được quốc tới khi nào hai ngày này thái dương đều tốt, trong đất cũng phơi không sai biệt lắm, ngươi đi trước nhìn xem là nính vẫn là cứng rắn, nếu là vừa vặn phù hợp, liền để Lao Tứ đem cấp cày ra đến, quay đầu lại đất vụn liền dễ dàng nhiều. Tiểu Tiền Thị đáp ứng. Chu Tứ Lang cũng nghe đến, đã cảm thấy bả vai đau rát, hắn rầu rĩ nói nương. Ta đi trong đất cùng cha cùng một chỗ bắt trùng nổ cỏ có được hay không, để đại ca trở về cày địa phương. Nhà hắn cũng không có trâu, từ giữa lớn lên bên trong đoán chừng cũng mượn không đến, vì lẽ đó cày chỉ có thể dựa vào người đi kéo cày, Chu Tứ Lang ghét nhất kéo cày. Ở ngay trước mặt chính mình đem việc nặng, sống lại, nhi giao cho trợ phu, Tiểu Tiền Thị không chút nghĩ ngợi liền cho hắn đầu một chút, quẳng mặt lại nói. Nói nhảm cái gì, tranh thủ thời gian đi với ta trong ruộng nhìn một chút, một hồi ta còn được đi học đường nấu cơm đâu. Chu Tứ Lang liền vẻ mặt đau khổ nói đại tẩu, ngươi không thể chỉ đau lòng đại ca, ngươi cũng đau lòng ta nha. Tiểu Tiền Thị còn chưa lên tiếng, Tiền Thị trước hay hắn một cái nói. Đều là có nàng dâu người, lại như thế dịu dàng, cẩn thận ta quất ngươi. Tiểu Tiền Thị gả lúc đi vào, Chu Tứ Lang mới 7 tuổi, mấu chốt nhất là, tại không có gả lúc đi vào, bọn hắn vẫn là biểu tỷ đệ. Chu Tứ Lang rất rất nhỏ thời điểm cùng nương đi nhà cậu, thế nhưng là bị cái này biểu tỷ đệ xuống đất ma sát qua. Lao nương một phát lời nói. Chu Tứ Lang liền rụt cổ lại đi ra ngoài. Phương Thị thấy con mắt cười tủm tỉm, có người liền nhỏ giọng cùng hắn nói. Nên, nhỏ Vịnh, chính là đường sông chuyển biến, tại con miệng bờ bên kia cái kia một mảng lớn ruộng đồng, người địa phương cứ gọi nó nhỏ Vịnh, Chu ra tại cái kia một mảnh phân có 5 mẫu nhiều, đều là Lao Chu đầu danh hạ. Năm đó phân thời điểm, thất lý thôn người còn rất ít, vì lẽ đó phần này thật điển mới có thể phân tại hắn danh nghĩa, bất quá bây giờ có thể xưng không lên tốt. Trời trong xanh vài ngày. Bọn hắn lại cố gắng nhường, hiện tại trong ruộng nước đã làm, Tiểu Tiền Thị quốc một quốc, dù sao cũng là điển, bùn đất cũng không tùng, không tốt quốc. Tiểu Tiền Thị đem quốc đi lên bùn khối dâm tán, nhéo nhéo nó độ ẩm sau nói. Có thể cày, ngươi trở về đem cày đem ra, để lão ngũ cùng ngươi cùng một chỗ rồi, ngươi nhị tẩu cho ngươi vị cày, ta mà làm theo cơm, hạ vang ta liền đến thay ngươi. Chu Tứ Lang giật nảy mình, vội vàng nói đại tẩu ngươi cũng đừng hại ta, sao có thể dạy ngươi kéo cày đâu, không nói đại ca. Cha cùng nương là có thể đem ta nện chết. Nhà bọn hắn nam đinh nhiều, nàng dâu thế nhưng là xưa nay không kéo cày. Tiểu Tiên Thị lại cảm thấy không có gì, nói. Nương lúc còn trẻ cũng không có thiếu rồi, ngươi nhanh đi, tốt nhất hôm nay đem mở ra, ta để ngươi đại tỷ cùng tức phụ ngươi cầm quốc đến, ở phía sau sới đất, nếu như tốc độ nhanh, ngày mai liền có thể gieo hạt. Lúc này hạt giống rất dễ dàng nảy mầm, chỉ cần nước đủ, thái dương lại tốt, trên cơ bản cái ban đêm liền có thể bốc lên mầm. Tiểu Tiên Thị giao phó xong trong đất việc, nhanh đi trong sông rửa tay, sau đó qua cầu đi học đường bên trong nấu cơm. Mãn Bảo một chút học liền hướng trong phòng bếp chạy, Tiểu Tiên Thị vừa làm tốt đồ ăn, nhìn xem ra nồi đồ ăn, nàng thở dài một hơi, may mắn không có chậm trễ. Mãn Bảo xông đi vào, phát hiện chén của mình còn không có thịnh thật đồ ăn, liền vội vàng chạy tới hỗ trợ, tẩu tử, ngươi đi làm gì? Dĩ vãng, nàng chạy tới lúc, không chỉ có trong bát của nàng sắp xếp gọn đồ ăn, Bạch Thiện Bảo cũng sắp xếp gọn. Đồ ăn chợ đều đặt tới trên bàn chờ đấy học trò xếp hàng tới mua cơm đánh đồ ăn. Chương 223, Sợ Châu. Tiểu Tiên Thị lúng túng cười một tiếng, nhỏ giọng nói Mãn Bảo, ngươi mau đi ra xếp hàng đi, tẩu tử chính mình đến là được. Bài đù sẽ ấp, miễn phí nhìn. Mãn Bảo lắc đầu, đi xem nàng hầm canh, Bạch Thiện Bảo cũng chạy vào, cùng nàng cùng một chỗ đem canh mang lên trên bàn. Đồ ăn cùng cơm chờ Tiền Thị cũng bày xong, xong tới học trò đã xảo xảo nháo nháo sắp xếp đi đội. Tiền Thị lúc này mới cấp mọi người mua cơm đánh đồ ăn. Mãn Bảo cùng Bạch Thiện Bảo liền lấy chén của mình chạy đến cuối cùng xếp hàng. Bạch Nhị Lang xông lên phía trước nhất, rất nhanh liền đánh tới, gặp bọn họ hai cái vậy mà xếp tại phía sau cùng, kinh ngạc vô cùng, các ngươi sắp xếp như thế nào ở chỗ này? Bạch Thiện Bảo ngươi đoán. Bạch Nhị Lang mới lười nhác đoán đâu, hắn nhìn Mãn Bảo liếc mắt một cái, hừ hừ hai tiếng liền ngửa đầu rời đi. Bạch Thiện Bảo quay đầu cùng Mãn Bảo nói, hắn còn đang tức giận đâu. Mãn Bảo tỏ ra là đã hiểu. Lần trước bọn hắn đánh cược, Bạch Nhị Lang thua, mặc dù hắn kiên trì không thừa nhận hắn thua, bởi vì hắn cảm thấy hắn chính là không có đen, nhất định là Bạch Thiện Bảo làm việc thiên tư, cho nên mới đứng tại nàng bên kia. nhưng lúc đó ba người hỏi qua Bạch Lao Thái Thái, Bạch Thái Thái, Bạch Lao Gia, Lưu Thị cùng Trịnh Thị, vậy mà tất cả mọi người nói Bạch Nhị Lang hôm nay so với hôm qua đen, vì lẽ đó hắn mặc dù rất không cam lòng, vẫn là đem hai cái cầm tinh bại bởi Mãn Bảo. Bạch Lao Gia chờ người thế mới biết ba đứa hải tử vì cái gì sáng sớm tìm đến bọn hắn bình phán, hắn cái kia nhi tử ngốc hôm nay là không phải so với hôm qua đen. Mãn Bảo cùng Bạch Thiện Bảo cuối cùng, đánh đồ ăn nàng liền cũng không vội mà đi, hiếu kỳ hỏi Tiền Thị, tẩu tử, các ngươi có phải hay không đi quốc đất? Không có quốc, nương để Lao Tứ đi cày đâu, ta dẫn hắn đi xem một chút trong đất có thể hay không động, lúc này mới chậm trễ mất một lúc. Thứ ca thật đáng thương. Còn có ngươi Ngũ ca đâu? Mãn Bảo lập tức nói lại tẩu, lần trước chúng ta đi huyện thành tìm một chút vải rách trở về, ngươi giúp ta may thành hai đầu thật dày dây băng đi, sau đó cấp Ngũ ca quấn ở trên tay, lại thả một đầu trên bờ vai, dạng này liền không có đau như vậy. Bạch Thiện Bảo ở một bên ăn cơm nói, cái kia muốn phiền phái như vậy, đi nhà ta muốn một con trâu là được rồi. Mãn Bảo quay đầu nhìn hắn, nhà ngươi trâu hiện tại không muốn làm việc như sao? Bạch Thiện Bảo lắc đầu, không muốn, nhà ta cứ như vậy một mảnh đất, nhàn rỗi đâu. Nhà hắn điền sản ruộng đất chờ cũng không ở đây, bây giờ cái kia một khối vẫn là cùng Bạch Lao Gia cầm, cũng không nhiều, chỉ loại chút rau xanh cùng dưỡng chút gà vịt, loại chút tương đối đặc biệt chút hoa màu mà thôi. Mãn Bảo cao hứng trở lại, cái kia cơm nước xong xuôi ta và ngươi cùng đi khiên ưu. Bạch Thiện Bảo ngạc nhiên, ngươi sẽ khiên ưu? Mãn Bảo lý trực khí chẳng nói. Sẽ không. Mặc dù sẽ không, hai đứa bé vẫn là đi, đương nhiên, tiểu Tiền Thị cũng đi. Nhìn thấy đầu kia đen nhánh châu nước, Mãn Bảo cùng Bạch Thiện Bảo xa xa liền đứng vững, ai cũng không dám tiến lên. Bạch Thiện Bảo ngươi không phải nói ngươi muốn tới khiên ưu, nhanh lên đi. Đây là nhà ngươi châu, vẫn là ngươi lên đi. Nhìn ra hai đứa bé đang sợ, phụ trách chăn châu cùng chồng chọt đứa ở liền cười to nói tiểu thiếu gia, Chu tiểu nương tử, cái này châu sẽ không đỉnh người, các ngươi yên tâm. Châu không biết có phải hay không là cũng nghe đã hiểu, bò, ọ, bò, ọ. Hai tiếng, còn đem đầu hướng bọn hắn bên này dương lên, hai đứa bé a a a kêu to hai tiếng, xoay người chạy, một chút liền chạy không còn hình bóng. Tiền Thị. Đứa ở ngượng ngùng gãi gãi đầu, có chút chột dạ cùng Tiền Thị nói. Hai tử lá gan có chút ít ha ha ha, đúng, lão phu nhân nói, cái này châu các ngươi cứ việc dắt đi, không cần vội vã còn trở về, chờ sử dụng hết trả lại cũng được. Tiền Thị cảm kích đáp ứng, tiếp nhận dây thừng, nắm nó đi. Mãn Bảo cùng Bạch Thiện Bảo một hơi chạy qua cầu, mệt mỏi không thở nổi mới dừng lại, hai người còn đề phòng về sau nhìn thoáng qua, thấy cái kia đáng sợ châu không có cùng lên đến, lúc này mới trực tiếp đặt mông ngồi trên đồng cỏ. Nhà ngươi châu quá kinh khủng. Không phải ngươi muốn dắt sao? Mãn Bảo chột dạ không nói chuyện. Tiền Thị dắt châu đi xuất hiện tại tầm mắt bên trong, mắt thấy cầu đầu kia hải tử đứng lên lại muốn chạy, nàng liền hô Mãn Bảo, ta muốn đem châu cho ngươi tứ ca đưa đi. Nhỏ vịnh mảnh đất kia tại cầu đối diện, Mãn Bảo lập tức không vội mà chạy, đứng tại bên này đầu cầu nhìn châu, hỏi đại tẩu, châu có thể hay không ăn người? Tiền Thị châu ăn chính là thảo, ngươi đừng cả ngày suy nghĩ lung tung, hồi học đường đi. Tiểu công tử, ngươi cùng Mãn Bảo hồi học đường đi, nghỉ ngơi một chút, buổi chiều còn phải đi học đâu. Bạch Thiện Bảo đáp ứng, lôi kéo Mãn Bảo hồi học đường. Nhà ngươi châu ngươi làm sao cũng sợ hãi. Ta lại không thường thường thấy nó, ngươi còn thường xuyên trông thấy châu đâu, ngươi vì cái gì sợ nó? Hai đứa bé bên cạnh đấu võ mồm vừa đi xa, ngay tại trong ruộng khổ bức lôi kéo cày Chu Tứ Lang xa xa nhìn thấy đại tẩu dắt qua tới châu, cơ hồ đều muốn khóc lên. Hắn trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, cao giọng hỏi đại tẩu, ở đâu ra châu a? Mãn Bảo cùng tiểu công tử mượn. Phương Thị cầm một đầu khăn tay cấp Chu Tứ Lang lau mồ hôi, thấp giọng nói nhìn xem ngươi, đệ đệ ngươi cũng không có la mệt mỏi đâu. Chu Tứ Lang liền liếc qua bên cạnh, nói. Đúng, hắn không có la, nhưng ngươi nhìn một chút hắn. Phương Thị liền quay đầu nhìn sang, liền gặp Chu Ngũ Lang trực tiếp nằm tại thổ lên, nghe thấy bọn hắn nói chuyện, hắn liền một mặt hư nhược giơ lên cánh tay vùng một chút. Phương Thị nhịn không được hỏi có mệt mỏi như vậy sao? Kia là tương đương mệt mỏi, ngươi không có kéo qua ngươi không biết Chu Tứ Lang nói. Mỗi lần cày bừa vụ xuân, ta đều có thể trực tiếp nằm xuống đi ngủ, hận không thể không động một cái. Hắn liếc qua Chu Ngũ Lang, nói. Bất quá Lao Ngũ lần này tương đối thảm, hắn trước kia đều không có kéo qua cày, đây là lần thứ nhất lạc. Chu Ngũ Lang khổ chít chít gật đầu, phía trên có bốn người ca ca, hắn lại không thành niên, trên cơ bản loại này đặc biệt nặng việc không có quan hệ gì với hắn. Đây là lần thứ nhất biết kéo cày nguyên lai khổ cực như vậy. Nghĩ đến trong nhà, trừ bộ phận có thể đến phiên dùng châu cày bên ngoài, cái khác đều là bốn người ca ca, nhất là đại ca cùng ba cái kéo, hắn liền không nhịn được than thở, đại ca bọn hắn thật là vất vả. Cũng không phải sao, về sau ngươi nhưng phải đối ngươi tứ ca tốt một chút. Đừng cả ngày khí ta, để ngươi giúp nắm tay luôn luôn kiếm cớ chối tử. Ta nói chính là đại ca nhị ca cùng tam ca, cũng không phải ngươi. Chu Tứ Lang chỉ hoan quá mức nhi tới, một bên đứng dậy bảo bối đi đem châu dắt qua đến mặc lên cày, một bên dùng mũi chân đá đá hắn cái mông, nói. Mau dậy đừng cản đường, ta làm sao vậy, ta cũng là kéo cày, ngươi không thể bởi vì so với ta nhỏ hơn 2 tuổi liền hưởng phúc không cần khổ, phải biết, ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, sớm xuống đất kéo cày. Quá xa xưa đồ vật Chu Ngũ Lang không quá nhớ kỹ, hắn nghi ngờ hỏi, thật. Đó là đương nhiên là thật. Chu Ngũ Lang liền từ dưới đất bò dậy, được thôi, đợi buổi tối ta đi về hỏi cha, trong đất chuyện, cha nhớ kỹ rõ ràng nhất. Chu Tứ Lang phất phất tay, một chút cũng không sợ, bởi vì thật sự là hắn là 15 tuổi lúc liền theo lão đại bọn họ cùng một chỗ xuống đất kéo cày, lúc ấy hắn nhưng so sánh lão ngũ thảm nhiều, chính đụng tới cày bừa vụ xuân, cái kia cày cũng không phải chỉ có một mẫu nhiều. Cày bừa vụ xuân gần 2 tháng, hắn liền khóc 2 tháng, thật là quá khổ. Chương 224, tin tức. Có châu cày, tốc độ liền nhanh hơn nhiều. Bài đủ xe ấp, miễn phí nhìn. Chu Tứ Lang cùng Tiểu Tiền Thị, một cái khiên yêu, một cái đỡ cày, những người khác thì ở phía sau đem cày mở thổ bể nát, lại hơi thả lỏng. Ở giữa bởi vì thái dương quá cay, bọn hắn lo lắng châu nước sẽ mệt đến, còn cố ý nghỉ ngơi hơn phân nửa canh giờ. Cho nó uống nước giải nóng sau mới tiếp tục, nhưng chính là dạng này, ăn tối trước, bọn hắn cũng đem khối này một mẫu nhiều điển cấp cày ra tới. Tiền gia không có lập tức đem châu trả lại, mượn tới châu không có dạng này còn, vì lẽ đó để Chu Lục Lang dắt châu đi đi ăn cỏ, lại đem trong đất cắt ra tới mới mẻ cây lúa lúa đều trói lên, cùng châu cùng một chỗ đưa về bạch ra. Cây lúa lúa xem như cấp nước châu khẩu phần lương thực. Xa xỉ như vậy trực tiếp ăn cây lúa lúa châu, đoán chừng toàn thôn cũng liền độc cái này một đầu. Chu gia dùng qua ăn tối, liền cả nhà xuất động, bao quát Mãn Bảo cùng Tiền Thị, cùng đi đến nhỏ vịnh. Lúc này thái dương còn không có triệt để xuống núi, nhưng ánh nắng đã không độc ác. Cả nhà 12 một người, đều kém chút đem trong đất cấp đứng đầy, bọn hắn từ trong thôn hàng xóm trong tay mượn một chút nông cụ, chia trái phải giữa ba hàng, từ điền hai bên bờ ruộng cùng trung bộ bắt đầu phân lũng. Một lũng lại chia làm trên dưới 2 tổ. Mãn Bảo cùng mấy cái tiểu nhân thì phụ trách nhặt bên trong ruộng khối lớn cục đá cùng một chút thảo ném đi, trời còn chưa có tối, mọi người liền làm được, thậm chí còn mở đi. Nhìn xem về thành một lũng lũng điển, Tiền Thị cùng mấy cái con dâu thương lượng cái kia khối loại nào đồ ăn, chia đều phái thật nhân tiện nói trời nóng lực, buổi sáng ngày mai trước đừng gieo hạt, các ngươi buổi sáng ngày mai trước tiên đem mập vung xuống đi, đến mai chạm vạng tối dùng qua ăn tối lại đến. Tiểu Tiên Thị đáp ứng. Lại đến, tự nhiên cũng là cả nhà đều tới. Tiểu Tiên Thị cùng ba cái chị em dâu cùng Chu Hỷ phụ trách gieo hạt, Chu Đại Lang bọn hắn thì chọn lấy nước đến suối nước, cũng bất quá một canh giờ thời gian liền trồng ra được, tốc độ rất nhanh. Cái này khiến một bên vây xem các thôn dân hâm mộ không được. Chu gia động tĩnh như thế lớn, các thôn dân nghị không biết cũng khó khăn. Vì lẽ đó hôm nay chạy đến nhỏ vịnh chỗ này đến xem náo nhiệt không ít người, mọi người đứng tại bờ ruộng bên trên xem náo nhiệt, vừa hòa điền bên trong người Chu gia nói chút nhàn thoại. Biết những này đồ ăn là chồng cầm tới huyện thành đi bán, liền có người tâm động hỏi Chu Nhị Lang, trong thành đồ ăn thật bán chạy. Tạm được, chính là hàng tre trúc không bán ra được, lúc này mới nghĩ đến bán món ăn, liền xem như người trong thành hắn tổng cũng phải dùng bữa không phải. Trong nhà ai không có 1-2 khối nhàn đất à, nhà mình loại thật tốt, lại có người đi mua thức ăn. Chu Nhị, nhà ngươi đồ ăn nếu là không đủ bán, từ nhà ta chỗ này cầm một chút thôi, ta tiện nghi bán ngươi. Chu Nhị Lang thức ăn này không đáng tiền, ta lại từ ngươi cái này tiến, nếu là bán không được, ta không may chết. Hắn nói, ta bán nhà mình chính là không có bản mua bán không được cầm lại trong nhà ăn không hết có thể cấp gà ăn. Cùng nhà ngươi mua, ta bán không được ngươi cấp lui nha. Đúng đấy, chính là muốn là không cho lui, Chu Nhị đem đồ ăn cấp gà ăn, cái kia không tương đương tại bọn hắn ra dùng tiền mua thức ăn cho gà ăn sao, Kim Thúc ra gà đây cũng quá đắt như vàng đi. Mọi người cười lên ha hả, việc này bỏ qua. Nhưng vẫn là có người đố kỵ, nóng mắt không thôi, tự mình nghị luận cũng đến trong thành thử nhìn một chút, nói không chừng cũng có thể kiếm tiền đâu. Nhưng chủ ý mới nói ra, liền có người vào đầu tạt một chậu nước lạnh nói. Ngươi đi người bán. Cái kia trong đất việc làm sao bây giờ, côn trùng còn không có bắt xong đâu, thảo còn không có trừ sạch đâu, ta nhưng nhìn đến, hôm nay Kim Thúc một nhà đều đi bổ mập, hiển nhiên là đều làm xong. Đúng đấy, chính là, cái này cái gì việc đều không có trong đất việc trọng yếu, đây chính là sống sót khẩu phần lương thực. Thế là chuyện này liền không giải quyết được gì, nhưng ngày thứ hai vẫn là có người cùng Chu Nhị Lang cùng một chỗ chọn lấy trong nhà đồ ăn cùng một chỗ đi huyện thành. Trông thấy Chu Nhị Lang, bọn hắn có chút xấu hổ. Chu Nhị Lang lại rất cao hứng chào hỏi bọn hắn, muốn mọi người cùng đi. Chê cười, hắn ước gì mỗi ngày đều có người đi theo cùng một chỗ vào thành bán đồ đâu, như thế hắn cũng không cần các cái khác thôn người cùng lên đường. Hiện tại La Giang trong huyện bên ngoài đều có lưu dân, chỉ an so ra kém trước kia, hắn vẫn là rất sợ đi trên đường bị đánh cướp, vì lẽ đó càng nhiều người càng tốt. Cũng không phải là chọn đồ ăn đi huyện thành liền có thể bán được, đồng dạng đồ ăn, đồng dạng giá tiền, mọi người khẳng định càng thích tại quen thuộc người nơi đó mua, mà lại chào hỏi cái gì cũng rất trọng yếu. Chí ít cùng ngày cùng Chu Nhị Lang cùng một chỗ đi ra, cuối cùng chỉ có Chu Nhị Lang là chống không xe ba gác trở về, có một cái đáng thương nhất, hắn mang đi ra ngoài đồ ăn chỉ bán ra một phần, cái kia một phần vẫn là Chu Nhị Lang giúp hắn bán, miễn cưỡng đủ phí bảo hộ, còn thua lỗ vào thành phí đâu. Ngày thứ hai, Chu Nhị Lang tái xuất thôn lúc liền lại chỉ là một mình hắn, hiển nhiên, hôm qua qua đi không ai đi. Ban đêm trở về hắn đem việc này đường chê cười đồng dạng nói cho người nhà, Mãn Bảo liền nói bọn hắn cũng quá không thể giữ vững được, ngày đầu tiên không được, liền thử một chút ngày thứ hai thôi, chờ kiên trì 10 ngày nửa tháng, nếu là còn không có khởi sắc, lại từ bỏ không mượn. Chu Nhị Lang liền cười nói không sai, năm đó ta lần thứ nhất đi bảy quẩy bán hàng che chúc lúc cũng giống như vậy đều không có bán đi, về sau ta liền ngồi xổm ở một bên xem người ta là thế nào chào hỏi khách nhân, mặc dù rất đỏ mặt, nhưng cũng không thể không mặt dạn mày dày chào hỏi người, cũng không phải ai cũng trời sinh cũng biết.